Chương 1564, vô hạn mưa đá. Chương 1564, vô hạn mưa đá. Ngay sau đó dâu đen xuất thủ là Cù Dạn. Cù Dạn đứng tại khô lâu trong đám tâm, hai mắt lóe ra tỉnh táo mà kiên định quan mang. Hai tay của hắn bắt đầu ngưng tụ lại một cỗ băng lãnh hàn khí. Cỗ hàn khí kia dần dần khuyết tán ra đến, khiến cho không khí chung quanh đều trở nên băng lãnh thấu xương. Hắn bỗng nhiên vung về phía trước một cái cánh tay, một cỗ cực hàn sóng năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đây chính là hắn kỹ năng, độ không tuyệt đối. Cỗ này cực hàn sóng năng lượng cấp tốc quét sạch toàn bộ chiến trường, đại lượng khô lâu bị cỗ hàn khí kia bao phủ. Theo nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, những cái kia khô lâu mặt ngoài thân thể bắt đầu ngưng kết ra một tầng thật dày băng xương. Tại độ không tuyệt đối tác dụng dưới, lũ khô lâu độ ấm thân thể cấp tốc giảm xuống, nguyên bản cứng rắn xương cốt cũng bởi vậy trở nên dị thường yếu ớt. Thân thể của bọn hắn giống như là bị rét lạnh đông kết đồng dạng, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn ra. Cù Dạn nhìn trước mắt mảnh này bị đông cứng biển khô lâu, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Hắn biết, tự mình kỹ năng đã thành công địa suy yếu những thứ này khô lâu sức chiến đấu, vì chiến đấu kế tiếp đặt vững thắng lợi cơ sở. Xem ra là thời điểm thử một lần một chiêu này tuyệt sát. Cù Dạn cười lạnh một tiếng giống thả người nguyên tố hóa tiến vào không trung. Rất nhiều khô lâu xạ thủ cung tiễn từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Đông đảo khô lâu ngẩng đầu lên. Bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm xuống, ố vân dày đặc, sấm sét vang dội. Ngay sau đó không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện, trên bầu trời bắt đầu hạ xuống phòng ốc rộng tiểu nhân mưa đá. Những thứ này to lớn mưa đá giống như trên trời rơi xuống thiên thạch, bằng tốc độ kinh người hướng mặt đất rơi xuống. Mỗi một khối mưa đá đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, phản phất có thể tùy tiện phá hủy hết thảy. Mà giờ khắc này trên mặt đất chính tụ tập trăm vạn khô lâu đại quân. Bọn hắn nguyên bản chỉnh tề trận liệt, tại những thứ này to lớn mưa đá trước mặt lộ ra như thế yếu ớt. Mưa đá nện ở khô lâu trong đám, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng oanh minh cùng vang khắp nơi sơ mỡ. Lũ khô lâu ý đồ tránh né những thứ này chí mạng mưa đá, nhưng bọn hắn động tác tại như thế dày đặc công kích đến lộ ra tốn công vô ích. Mưa đá không ngừng mà rơi xuống, mỗi một khối đều có thể trong nháy mắt đem mấy chục thậm chí trên trăm cái khô lâu nện đến vỡ nát. Trên chiến trường tràn ngập gió rét thấu xương cùng vẩy ra xương vỡ cát bã, phản phất biến thành một bọn người ở giữa địa ngục. Trăm vạn khô lâu đại quân tại trận này trên trời rơi xuống mưa đá công kích đến, cấp tốc tan tác, tử thương thảm trọng. Mà trận này đột nhiên xuất hiện mưa đá công kích phản phất không có cuối cùng, không ngừng mà từ trên trời giáng xuống, cho phiến chiến trường này mang đến tai nạn trước đó chưa từng có. Nơi xa quan chiến khô lâu tướng quân sắc mặt tái xanh, cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Tên hỗn đản kia thế mà có thể triệu hoán như thế số lượng mưa đá, thật là khiến người chán ghét, ai đi đánh giết? Khô lâu tướng quân chính là muốn điều binh khiển tướng thời điểm, phía dưới xuất hiện dị động. Rõ ràng là giết xuyên biển khô lâu đỏ phở làm mì ngộ. Đỏ phở làm mì ngộ đứng tại phía dưới thần sắc tỉnh táo mà uy nghiêm. Hắn mỉa mai nhìn qua không trung cốt long bọn kỵ binh, phản phất tại ngưng tụ một loại nào đó lực lượng thần bí. Trung quanh khí tức bắt đầu trở nên quỷ dị mà khẩn trương, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Ngay sau đó, hắn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên, giống như là đang triệu hoán lấy cái gì. Ngay tại một sát na này, không khí trung quanh bên trong đột nhiên hiện ra vô số cây nhỏ như sợi tóc đường cong, bọn chúng phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, trên không trung múa, vặn mèo, xen lẫn. Những đường cong này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, giống như là một trường to lớn lưới, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Đây là đỏ phở làm mì ngộ trái y tổ ý tổ no mi thức tỉnh năng lực, có thể điều khiển cũng tạo ra vô số đường cong, dùng để công kích, trói buộc hoặc điều khiển địch nhân. Giờ phút này, những đường cong này phảng phất trở thành hắn kéo dài, ý chí của hắn thông qua những đường cong này truyền ra ngoài, nằm trong tay trên chiến trường hết thảy. Đường cong như là xúc tu đồng đạo, linh hoạt xuyên toa tại trong bầy địch, đem địch nhân chăm chú trói buộc, hoặc là trong nháy mắt cắt chém. Hoan nên các ngươi đi vào trái ý tổ no mi thức tỉnh trong lĩnh vực. Theo đỏ phở làm mì ngộ hai tay huy động, những đường cong này bắt đầu khởi xướng công kích mãnh liệt. Bọn chúng giống như là từng đạo lưỡi dao sắc bén, cắt không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Phu cận khô lâu địch nhân tại cái này dày đặc đường cong công kích đến, nhao nhao ngã xuống, bất lực phản kháng. Toàn bộ chiến trường phảng phất biến thành đỏ phở làm mì ngộ một người sân khấu, hắn như là một vị ưu nhã vũ giả, trên chiến trường nhẹ nhàng nhảy múa. Mà những cái kia đường cong thì là hắn bạn nhảy, theo hắn tiết tấu, nhảy vọt, xoay tròn, công kích. Trang diện này làm cho người rung động, hắn trai ý tổ no mi thức tỉnh năng lực, không chỉ có cường đại mà lại quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tại thời khắc này hắn phảng phất trở thành trên chiến trường chỗ thể, nắm trong tay hết thể sinh tử đại quyền. Muốn chết. Khô lâu tướng quân thần sắc lạnh lẽo, tự mình cầm trong tay cốt đao hạ tràng. Chương 1565, bá triển ti tuyến triều dâng. Chương 1565, bá triển ti tuyến triều dâng. Hiện tại cũng không phải giải quyết ngươi thời điểm a, ha ha ha. Minh ca cười lạnh vài tiếng lập tức giẫm lên sợi tơ đăng nhập không trung. Né nhanh qua vong linh tướng quân chiến đấu lộ tuyến. Đỏ phở làm mì ngộ đứng tại chỗ cao, quan sát phía dưới chiến trường. Trên mặt của hắn toát ra một tia lãnh khốc mà giảo hoạt mỉm cười, phản phất đã tiên đoán được sắp đến chiến đấu khốc liệt. Hắn hít sâu một hơi chậm rãi duỗi ra hai tay, giống như là đang nuốt ve lấy không khí, sau đó đột nhiên một nắm. LOG chim khởi động. Ngay trong nháy mắt này, chiến trường chung quanh đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại năng lượng, cấp tốc ngưng tụ thành một cái cự đại LOG chim hình dạng. Cái này LOG chim từ vô số cây mắt thường cơ hồ nhìn không thấy dây nhỏ cấu thành, bọn chúng lóe ra quang mang nhàn nhạt, trên không trung xoay chậm chậm. Theo đỏ phở làm mì ngộ hai tay nắm chặt, LOG chim bắt đầu cấp tốc co vào, giống như là một cái cự đại cối xay địt, đem không trung hết thảy đều cuốn vào trong đó. Mà những cái kia ngay tại bay lượn cốt long bọn kỵ binh, giờ phút này đang đứng ở cái này cối xay thịt trung tâm. LOG chim dây nhỏ giống như lưới dao đồng dạng sắc bén, dễ dàng cắt ra không khí, cũng cắt ra cốt long bọn kỵ binh thân thể. Nương theo lấy từng đợt thê lương tiếng kêu rên, cốt long cùng bọn kỵ binh bị dây nhỏ từng cái xé nát, hóa thành vô số mảnh vỡ trên không trung tiêu tán. Toàn bộ quá trình như là một trận máu tanh đồ sát, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ lại phảng phất không đếm xỉa đến, chỉ là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hắn trái ý tổ no mi năng lực tại thời khắc này phát huy đến cực hạn, đem không trung địch nhân một mẹ hút gọn. Theo cái cuối cùng cốt long kỵ binh vẫn lạc, LOG chim cũng dần dần tiêu tán trong không khí. Trên chiến trường chỉ còn lại Đọ Phở Lạm Mị Ngộ một người đứng vững. Vong Linh tướng quân hướng đỉnh đầu nhìn một cái, toàn bộ khô lâu đều không tốt. Cưới xong đầu cốt long Vong Linh tướng quân, thân ảnh tại mở tối dưới bầu trời như ẩn như hiện. Hắn một thân áo giáp tản ra sâu kín hàn quang, cùng cốt long trắng bệnh khung xương qua lại làm nổi bật, tạo nên một loại quỷ dị mà uy nghiêm bầu không khí. Vị này Vong Linh tướng quân hai mắt thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa u lam, kia là đối Đọ Phở Lạm Mị Ngộ ôm lấy mãnh liệt sát ý biểu tượng. Hắn nhìn chằm chằm Đọ Phở Lạm Mị Ngộ, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem đối phương thiên đào vật quả. Loại kia cừu hận thấu xương cùng phẫn nộ, phảng phất từ địa ngục chỗ sâu tuôn ra, để không khí chung quanh đều tràn ngập túc sát chi ý. Song đầu cốt long tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ cùng sát ý, bọn chúng gầm thét, cánh kích động ra trận trận âm phong. Long nhãn bên trong lóe ra huyết hồng sắc quang mang, phảng phất tùy thời chuẩn bị nhào về phía Đọ Phở Lạm Mị Ngộ, đem nó xé thành mảnh nhỏ. Vong Linh tướng quân trường kiếm trong tay chỉ hướng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ, trên mũi kiếm lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Hắn không nói gì, nhưng hắn động tác cùng ánh mắt đã đầy đủ biểu đạt quyết tâm của hắn cùng sát ý. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường đều phảng phất bởi vì hắn mà ngưng kết, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt túc sát bầu không khí. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cũng đã nhận ra cố này mãnh liệt sát ý, nhưng hắn trên mặt ý hiển nhiên duy trì tỉnh táo cùng tự tin. Hắn biết, trận chiến đấu này chính là một trận sinh tử đọ sức, nhưng hắn cũng tin tưởng mình thực lực cùng năng lực. Ha 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 ha. Làm sao cái này phẫn nộ sao? Tiếp xuống ta nhưng là muốn dùng sợi tơ một chút xíu tách rời ngươi nha. Dùng tay trừng mắt lên kính Đọ Phở Lạm Mị Ngộ mười phần cuồng ngạo nói, hiển nhiên là không đem Vong Linh tướng quân để ở trong mắt. Ta tất sát ngươi. Vong Linh tướng quân cưỡi song đầu cốt long, giống như một đạo u ám phong bạo, hướng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ mãnh liệt phóng đi. Song đầu cốt long gầm thét, cánh nhấc lên trận trận cuồng phong, sắc bén móng đuốt lóe ra hàn quang, phảng phất muốn đem hết thể xé rách. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đối mặt cái này mãnh liệt mà đến thế công, không chút nào bất loạn. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, lập tức một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự. Vong Linh tướng quân trường kiếm giống như một đạo thiểm điện, hung hăng bổ vào Đọ Phở Lạm Mị Ngộ phòng ngự bên trên. Trong chốc lát, ánh lửa vang khắp nơi, đinh hai nhức góc tiếng kim loại va chạm vang vọng chân trời. Nhưng mà, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ phòng ngự vậy mà không hư hao chút nào, phản phất một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Cùng lúc đó, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ phát động phản kích. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Vong Linh tướng quân sau lưng, một trường vô ra. Vong Linh tướng quân phản ứng cấp tốc, lăn mình một cái tránh thoát cái này một kích chí mạng, nhưng hắn trên khải giáp nhưng lưu lại một cái thật sâu trường ấn. Song đầu cốt long thấy thế, lập tức hướng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đánh tới. Nhưng mà, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ không chút nào không sợ, thân hình hắn mạnh mẽ địa tránh né lấy cốt long công kích, đồng thời không ngừng phát động mãnh liệt thế công, bức bách Vong Linh tướng quân không ngừng lùi lại. Vong Linh tướng quân cùng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ ở giữa chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, giữa hai bên chém giết như là một trận hoa lệ vũ đạo, tràn đầy nguy hiểm cùng khẩn trương. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trong tay sợi tơ như cùng hắn linh hồn kéo dài, nhẹ nhàng mà linh hoạt, những thứ này nhìn như mảnh khảnh sợi tơ trong tay hắn phảng phất đã có được sinh mạng. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, sợi tơ tựa như linh xà đồng dạng thoát ra, cuốn quanh, cắt chém, trói buộc, đem chiến trường biến thành hắn sợi tơ vương quốc. Mỗi khi Vong Linh tướng quân ý đồ tới gần, những cái kia trong suốt sợi tơ liền sẽ đột nhiên kéo căng, phản phất từng đạo chí mạng cả bẫy. Vong Linh tướng quân thì cơ cái kia đem sắc bén bảo kiếm, kiếm quang lấp lóe, mỗi một lần huy kiếm đều mang tiếng gió bén nhọn. Hắn ý đồ dùng lưỡi kiếm sắc bén chặt đứt Đọ Phở Lạm Mị Ngộ sợi tơ, nhưng này chút sợi tơ lại như cùng sống vật đồng dạng, luôn luôn tại thời khắc mấu chốt tránh đi mũi kiếm, ngược lại tại trong lúc lơ đãng đem Vong Linh tướng quân tay chân trói buộc. Giữa hai bên tiết tấu chiến đấu nhanh chóng mà khẩn trương. Vong Linh tướng quân kiếm pháp hung mãnh lại tinh chuẩn, nhưng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ sợi tơ lại luôn có thể xảo diệu hóa giải thế công của hắn. Mỗi khi Vong Linh tướng quân cho rằng tìm được đột phá khẩu, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ sợi tơ liền sẽ giống một cái lưới lớn đồng dạng đem hắn một mực vây khốn. Theo thời gian trôi qua, Vong Linh tướng quân bắt đầu có vẻ hơi nôn nóng. Kiếm pháp của hắn mặc dù vẫn như cũ lăng lệ, nhưng đã không có ban sơ trầm ổn cùng tỉnh táo. Mà Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nhưng thủy chung duy trì mỉm cười, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Vong Linh tướng quân hít sâu một hơi, hai mắt lóe ra quyết tuyệt cùng lãnh khốc. Hắn tụ tập quanh thân hắc ám năng lượng, bắt đầu phóng thích hắn kinh khủng chung kết kỹ năng có thể, tử vong chi nắm. Chỉ gặp hắn bàn tay chậm rãi mở ra, một cỗ cường đại năng lượng màu đen từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, ngưng tụ thành một cái cự đại màu đen đủ dù mạc kỳ, phản phất muốn thôn phệ hết thể quang minh. Muốn chết? Để cho ta cho ngươi đưa tăng đi. Cái này đủ dù mạc kỳ tản ra băng lãnh mà khí tức âm sầm, chậm rãi hướng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ tới gần. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cảm nhận được cỗ này năng lượng kinh khủng, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Hắn cấp tốc làm ra phản ứng, ý đồ tránh né cái này đòn công kích chí mạng, nhưng màu đen đủ dù mạc kỳ phản phất có sinh mệnh đồng dạng, chăm chú đi theo hắn, không ngừng thôn phệ lấy hết thể xung quanh. Rốt cục, màu đen đủ dụ mạ kỳ hung hăng đánh trúng bào Đọ Phở Lạm Mị Ngộ, cả người hắn bị cỗ này năng lượng kinh khủng bao khỏa, phản phất bị bóng tối vô tận thôn phệ. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường vang lên một tiếng hét thảm, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ thân ảnh tại màu đen đủ dụ mạ kỳ bên trong lung lay sắp đổ. Làm màu đen đủ dụ mạ kỳ tan đi, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ thân ảnh hiện ra. Quần áo của hắn vỡ vụn, trên thân hiện đầy vết thương, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại như cũ kiên định, phản phất cũng không bị lần này công kích đánh bại. Vong linh tướng quân nhìn xem trọng thương đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà, đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nhưng lại chưa từ bỏ. Chỉ gặp đỏ Phở Lạm Mị Ngộ hít sâu một hơi, trong tay sợi tơ lấp lóe mà ra. Những sợi tơ này phản phất có sinh mệnh đồng dạng, trong tay hắn nhảy vọt, múa, sau đó cấp tốc bay về phía miệng vết thương của hắn. Sợi tơ nhẹ nhàng đụng vào vết thương, phản phất tại nhẹ nhàng vuốt ve thụ thương bộ vị, sau đó chậm rãi rót vào da thịt, bắt đầu tu bổ đứt gãy tổ chức. Theo thời gian trôi qua, đỏ Phở Lạm Mị Ngộ vết thương vậy mà như kỳ tích bắt đầu khép lại. Những nguyên bản đó giữ tận vết thương tại sợi tơ tu bổ hạ dần dần biến mất, thay vào đó là tân sinh da thịt và bằng phẳng vết thương. Khí tức của hắn cũng dần dần bình ổn xuống tới, phản phất chưa hề nhận qua tổn thương. Vong linh tướng quân nhìn xem một màn này, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Hắn không nghĩ tới đỏ Phở Lạm Mị Ngộ lại còn có như thế cường đại năng lực khôi phục, cái này khiến hắn cảm nhận được một tia bất an. Mà đỏ Phở Lạm Mị Ngộ thì đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn biết, trận chiến đấu này còn xa xa không có kết thúc. Tới phiên ta, để ngươi thử một lần ta sắc bén nhất hạ sổ cụ quân quanh. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đối mặt vong linh tướng quân, ánh mắt bên trong để lộ ra lạnh lẽo cùng quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân sóng nhiệt lan lộn, sau đó bàn tay hắn lật một cái, giữa năm ngón tay vậy mà quấn quanh lấy ngũ sắc sợi tơ, lóe ra mê người quan trạch. Cái này ngũ sắc tuyến không chỉ có là vật lý tồn tại, càng ẩn chứa cường đại bá khí. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đem loại lực lượng này xưng là bá quấn ngũ sắc tuyến là hắn độc bộ thiên hạ tuyệt kỹ. Mỗi một cây sợi tơ đều phản phất rót vào ý chí của hắn cùng lực lượng, trở nên không thể phá vỡ. Vong linh tướng quân cảm nhận được luồng sức mạnh mẽ này, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn ý đồ tránh né, nhưng ngũ sắc tuyến lại như là có linh tính đồng dạng, chăm chú đi theo hắn, không ngừng tới gần. Rốt cục, ngũ sắc tuyến đem vong linh tướng quân chăm chú trói buộc, hắn ra sức giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên siết chặt. Lập tức, vong linh tướng quân nhục thân tại cái này cường đại trói buộc lực hạ bắt đầu sụp đổ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Mà ở nhục thân sụp đổ trong nháy mắt, một đạo ảm đạm quang mang từ vong linh tướng quân thể nội bay ra, kia là linh hồn của hắn. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương linh hồn lại có thể đào thoát. Hắn nhìn xem cái kia đạo linh hồn từ từ đi xa, biến mất trong bóng đêm, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Chạy thật nhanh a. Chương 1566, bá quấn vuốt ve thế giới. Quật khởi dâu cổ đại. Chương 1566, bá quấn vuốt ve thế giới. Quật khởi dâu cổ đại. Ngay tại đơn đấu tử thần lao xa áp lực như núi, bất quá hắn vẫn là tại cùng tử thần của nhau. Hắn cẩn thận mà có thứ tự địa phát động công kích, mỗi một hạt hạt cắt cũng giống như ánh mắt của hắn cùng lỗ tai, giúp hắn cảm thụ được tử thần mỗi một cái nhỏ bé động tác. San sát trái cây năng lực để dầu cô đã có thể tùy tâm sở dụng điều khiển cắt đất, hắn sáng tạo ra các loại hình thái cắt binh, từ bốn phương tám hướng thăm dò tử thần phản ứng. Nhưng mà tử thần cũng không phải là hạng người bình thường, hắn cơ liêm đao, dễ dàng đánh tan một đợt lại một đợt cắt binh công kích. Dầu cô đại cũng không nhục trí, hắn biết do trận chiến đấu này mấu chốt ở chỗ tìm ra tử thần nhược điểm. Theo chiến đấu kịch liệt tiến hành, dầu cô đại dần dần đã nhận ra một chút manh mối. Mỗi khi hắn sử dụng sàn sạt trái cây năng lực điều khiển cắt đất tiến hành lúc công kích, tử thần luôn luôn có thể dễ dàng tránh đi, phản phất có thể sớm dự báo động tác của hắn. Nhưng khi hắn trong lúc vô tình tản mát ra hạ sổ cụ hạ kỳ lúc, tử thần phản ứng lại xuất hiện biến hóa vi diệu. Hạ sổ cụ hạ kỳ là một loại bẩm sinh vương giả chi khí, có thể chấn nhiếp đối thủ, thậm chí để nó đánh mất chiến ý. Dầu cô đã trong lòng hơi động, bắt đầu có ý thức vận dụng hắn hạ sổ cụ hạ kỳ, đem nó quấn quanh ở cắt đất trong công kích. Lần này là mang theo hạ sổ cụ hạ kỳ cắt binh phóng tới tử thần lúc, cái sau rõ ràng xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Mặc dù tử thần rất nhanh khôi phục chấn định, nhưng trong chớp nhoáng này sơ hở lại bị dầu cô đái bén nhạy bắt được. Hắn hiểu được hạ sổ cụ quấn quanh chính là công kích tử thần hữu hiệu phương thức. Ở sau đó chiến đấu bên trong, dầu cô đã càng thêm tấp nập sử dụng một trận chiến này thuật, không ngừng thăm dò cùng công kích tử thần nhược điểm. Mà tử thần mặc dù cường đại như trước mà thần bí, nhưng ở dầu cô đã tinh diệu điều khiển cùng hạ sổ cụ hạ kỳ công kích đến, cũng bắt đầu lộ ra giật gấu và bay. Quả nhiên ba quấn là nhược điểm của ngươi. Tìm tới đối phương nhược điểm về sau, lão sa áp chế hưng phấn trong lòng, hiện tại trọng yếu nhất chính là dựa vào hạ sổ cụ quấn quanh đánh giết đối phương. Trung quanh mặt đất bắt đầu sa mạc hóa. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên, phản phất tại ôm mảnh này cắt đất thế giới. San sát trái cây năng lực ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, giao phó hắn cùng cắt đất hợp làm một thể thần kỳ lực lượng. Hắn nhắm mắt lại, tâm linh cùng cắt đất tương dung, cảm thụ được mỗi một khỏa hạt cắt nhảy lên. Hắn mở to mắt hai tay đột nhiên vung lên, trung quanh cắt đất bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, hội tụ thành một cỗ khổng lồ sa lưu, trực trùng vân tiêu. Cỗ này sa lưu quanh quẩn trên không trung, như là một đầu cự long, tại dầu cổ đài điều khiển ở dưới, tản ra làm cho người rung động uy nghiêm. Cùng lúc đó, trên người hắn hạ sổ cụ hạ kỳ bắt đầu quấn quanh ở cỗ này sa lưu phía trên, phản phất cho đầu này xạ lọn phụ thêm một tầng vầng sáng màu vàng nóng. Cỗ này bá khí không chỉ có tăng cường sa lưu uy lực, càng làm cho nó mang theo một loại không thể kháng cự vương giả chi khí. Dầu cổ đài trong miệng khẽ quát một tiếng, vuốt ve thế giới. Chỉ gặp cái kia cỗ sa lưu trong nháy mắt bộc phát, hóa thành vô số hạt cát, như là như mưa to chút xuống. Những thứ này hạt cát tại hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh dưới, phản phất mang theo sinh mệnh, lấy một loại hủy thiên diệt địa khí thế quét sạch toàn bộ chiến trường. Tử thần lần đầu cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nguyên bản lạnh lùng vô tình khuôn mặt bên trên, giờ phút này toát ra một tia kinh ngạc. Hắn cơ liêm đao, ý đồ chém ra cái này tứ ngược sa vũ, nhưng mà, hạt cắt như là vô cùng bất nhập thủy ngân, xuyên thấu phòng ngự của hắn, an mòn thân thể của hắn. Sa vũ càng rơi xuống càng mật, mỗi một quả hạt cắt đều phảng phất mang theo hạ sổ cụ hạ kỳ sắc bén, cắt tử thần quanh thân hắc ám khí tức. Tử thần thân ảnh tại sa vũ bên trong dần dần trở nên mơ hồ, hắn liêm đao huy động đến càng lúc càng nhanh, lại vẫn không có pháp hoàn toàn ngăn cản cái này vô tận hạt cắt ăn mòn. Theo thời gian trôi qua, tử thần thân ảnh bắt đầu run rẩy, màu đen áo choàng tại sa vũ cọ rửa hạ dần dần vỡ vụn, lộ ra nội bộ hư vô. Khuôn mặt của hắn bắt đầu vặn mèo, phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng không thể kháng cự xé rách. Cuối cùng, tại một tiếng thê lương trong tiếng thét gào, tử thần thân ảnh triệt để giải thể, hóa thành từng sợi khói đen, tại sa vũ bên trong tiêu tán vô tung. Tại mảnh này sa vũ tẩy lệ dưới, hết thảy phảng phất đều bị thôn vệ, chỉ còn lại vô tận hạt cát trên không trung bay múa. Làm hạt cát tán đi, trên chiến trường đã là một mảnh hỗn độn, mặc dầu cô đất thì đứng tại chỗ, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chương 1567, bạo thực quân chủ. Chương 1567, bạo thực quân chủ. Hư ảo tử thần cùng vong linh tướng quân đều bị đánh tan, trước mắt trên chiến trường cụ dạn mấy người cũng là trắng trợn tan sát. Đóng băng mưa đá không ngừng rơi đập để mặt đất biến thành chân chính đóng băng địa ngục. Kéo dài mấy phút sau, không trung cụ dạn liền vi thở hổn hển đáp xuống mặt đất. Cái này sóng tiêu hao với hắn mà nói cũng không tính là nhỏ. Dưới đêm trăng, hoang vu bình nguyên bị một tầng nhàn nhạt ngân sa bao trùm, nguyệt quang nhu hòa vẩy vào đại địa bên trên, vì mảnh này yên tĩnh thổ địa tăng thêm mấy phần thần bí cùng u tĩnh. Nhưng mà phần này yên tĩnh rất nhanh bị đánh phá, mấy chục vạn khô lâu xạ thủ như là hắc ám thủy triều, từ bốn phương tám hướng tụ đến, bọn chúng trống rỗng trong hốc mắt lóe ra u lãnh lục hỏa, phảng phất hai điểm quỷ hỏa ở trong màn đêm phiêu diêu. Những thứ này khô lâu xạ thủ chỉnh tề địa kéo ra trường cung, dựng vào từng nhánh sâm bạch mũi tên ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Theo ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, bén nhọn tiếng xé gió liên tiếp, mưa tên như rệt, hướng phía cụ dạn phương vị chút xuống mà đi. Dưới ánh trăng mũi tên quý tích có thể thấy rõ ràng, bọn chúng giống từng đạo tia sáng màu bạc, vạch phá bầu trời đêm, mang theo lăng lệ sát ý bình nguyên bên trên mũi tên rơi xuống đất thanh âm bên thai không dứt, phảng phất là một trận tử vong hòa âm tại tấu vang. Cụ dạn đứng ở đằng xa, thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Đối mặt cái này phô thiên cái địa mưa tên, ánh mắt của hắn y lìa nhiên kiên định mà thâm thúy, phảng phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy, làm xong ứng đối chuẩn bị. Các ngươi những thứ này xương cốt quái vật sẽ không cho là ta đã thoát ly đi. Vậy coi như quá coi thường ta sao? Trận này mưa tên mặc dù dày đặc lại lăng lệ, nhưng ở trong mắt của hắn lại chỉ là trong bầu trời đêm một trận chói lọi biểu diễn, không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Cực tốc băng trượt. Cú giàn dưới chân tại trái hí hí no mi tác dụng lực hạ xuất hiện băng tinh khe trượt. Thân thể nghiêng về phía trước từ trên xuống dưới hoạt động đi xuống cụ giàn sông vào khô lâu bầy giải đất trung tâm. Đối mặt trước mắt giống như thủy triều vọt tới mấy chục vạn khô lâu xạ thủ, hắn không sợ hãi chút nào. Những thứ này khô lâu xạ thủ mỗi một cái đều là tử vong hóa thân, chống râu trong hốc mắt lóe ra u lãnh lục hỏa, bọn chúng kéo động lên trường cung mũi tên như mưa to chút xuống mà tới. Cụ giản phun ra mãnh liệt hàn khí, quanh thân bộc phát ra làm quang chói mắt, một cỗ băng lãnh khí tức lấy hắn làm trung tâm cấp tốc lan tràn ra. Hắn đột nhiên giang hai tay ra, một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam tại hắn lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, đây chính là hắn trung cực kỹ năng, đóng băng thời gian bao con động. Theo cụ giản động tác, trên chiến trường nhiệt độ chợt hạ xuống, hàn phong lạnh thấu xương, phảng phất ngay cả thời gian đều bị cỗ hàn ý này chỗ đông kết. Viên địa quả cầu ánh sáng màu xanh lam càng lúc càng lớn, quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt, cho đến đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại một mảnh băng lam bên trong. Khô lâu xạ thủ nhóm động tác dần dần trở nên chậm chạp, bọn chúng mũi tên cũng không còn như vậy dày đặc, phảng phất bị cố hàn ý này ảnh hưởng. Giống như đóng băng chi vương cụ giản ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang, làm đóng băng thời gian bao con nhộng hoàn toàn khởi động lúc, một cô không cách nào kháng cự cực hàn chi lực trong nháy mắt bộc phát ra. Mấy chục vạn khô lâu xạ thủ tại cố lực lượng này trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cũng bất lực, thân thể của bọn chúng bị dần dần bao trùm lên một tầng thật dày băng xương, động tác trở nên càng ngày càng cứng ngắc, cho đến hoàn toàn đình chỉ. Toàn bộ chiến trường phảng phất biến thành một cái cự đại băng điều tiệm trưng bày, mỗi một cái khô lâu xạ thủ đều bị hoàn mỹ băng phong ngay tại chỗ, duy trì bọn chúng sau cùng tư thái. Bắt đầu vỡ vụn đi. Cú giãn lại lần nữa tăng lớn nhiệt độ thấp hiệu quả, mãnh liệt hàn ý để xương cốt giòn nước sụp đổ. Hơn bạn bạch cốt đứt gãy thanh âm mười phần khiến người ta cảm thấy rung động. Khô lâu xạ thủ về sau là cái khác cổ quái kỳ lạ cao đẳng vong linh binh chủng, âm trầm chi khí tới gần, những vong linh này sinh vật hoàn toàn không e ngại tử vong uy hiếp. Thật ha ha ha, không hổ là hải quân đại tướng a, xem ra ta cũng muốn biểu hiện ra một phen. Cười to râu đen phảng phất chấp trưởng tất cả chấn động năng lực, chỉ là tiếng cười thế mà liền có thể dẫn phát không gian tầng thứ chấn động, nhấc lên sóng cả mãnh liệt. Râu đen hít sâu một hơi, cầm thật chặt trái cụ dạ no mi thôi phát ra chấn động cầu che đậy, sau đó đông nhiên đem nó bóp nát. Trong chốc lát, một cỗ vô hình chấn động sóng lấy hắn làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến, phảng phất ngay cả đại địa đều cảm nhận được cỗ lực lượng này uy hiếp, bắt đầu run rẩy lên. Run rẩy đi, sợ hãi đi, đây là các ngươi cản trở mộ bạch đại nhân bước chân hạ tràng. Theo chấn động sóng không ngừng quyết tán, trên mặt đất cao cấp vong linh binh chủng bắt đầu lâm vào hỗn loạn. Những vong linh này đã từng đều là cường đại chiến sĩ, nhưng giờ khắc này ở râu đen lực lượng trước mặt, bọn chúng lộ ra như thế yếu ớt cùng bất lực. Chấn động sóng như là lưới dao đồng dạng, vô tình cắt mặt đất, đem vong linh binh chủng từng cái đánh bại. Đại địa chấn động, phảng phất muốn đem toàn bộ mặt đất vỡ ra tới. Vong linh binh chủng tại cố lực lượng này trước mặt không có chút nào sức chống cự, thân thể của bọn chúng đang chấn động bên trong dần dần sụp đổ, cuối cùng hóa thành một đám bụi trần. Đỉnh đầu hư thối khí tức ngay tại tới gần, râu đen ngẩng đầu nhìn lại phát hiện lại là một đội cốt long. Bọn chúng mở ra chống râu quai hàm xương, một cỗ hư thối thổ tức đang nổi lên, chuẩn bị hướng râu đen phun ra ngoài. Cái kia hư thối thổ tức tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối, phảng phất mang theo khí tức tử vong, đủ để ăn mòn hết thể sinh cơ. Râu đen cũng không lùi bước, hắn nắm chặt trong tay chấn động cầu che đậy, một cỗ cường đại chấn động lực lượng tại hắn lòng bàn tay lặng yên dành dụm. Ngay tại cốt long hư thối thổ tức sắp phun ra sát na, dâu đen vung mạnh cánh tay lên, đem trái cụ dạ no mi lực lượng thả ra ngoài. Két 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 két. Không gian vỡ vụn không ngừng rơi xuống tiến chấn động khu vực bên trong. Vô hình chấn động sóng giống như tiếng sét đánh, trong nháy mắt cùng cốt long nhóm hư thối thổ tức đụng vào nhau. Giữa hai bên đọ sức, phản phất là một trận sinh cùng tử quyết đấu. Chấn động sóng lực lượng cường đại, không ngừng mà xé rách lấy hư thối thổ tức, ý đồ đem nó đánh tan. Theo thời gian trôi qua, hư thối thổ tức tại cỗ này chấn động sóng công kích đến dần dần tiêu tán, như là bị cuồng phong thổi tan nồng mụ. Mà cốt long cũng tựa hồ cảm nhận được cỗ lực lượng này kinh khủng, trống rông trong hốc mắt lóe ra hoảng sợ quan mang. Quá cao ta cũng có thể đánh. Hạ sổ củ quấn quanh chân thiên. Dâu đen tâm niệm vừa động, trái cây bên trong lực lượng bắt đầu khuấy động, một cỗ vô hình chấn động sóng lặng yên tạo ra, hướng về trên bầu trời cốt long 7 tấn mạnh đánh tới. Chấn động sóng trên không trung cấp tốc quyết tán, màu đỏ thâm ba cuốn giống như vô hình sóng lớn, trong nháy mắt quét sạch cả mảnh trời không. Cốt long 7 cảm nhận được cỗ lực lượng này tới gần, nhưng chúng nó đã tới không kịp né tránh. Chấn động sóng hung hăng đụng vào cốt long trên thân thể, đã dẫn phát từng đợt kịch liệt rung động. Theo chấn động sóng không ngừng xung kích, cốt long xương cốt bắt đầu phát ra cạc cạc tiếng vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toa ra. Một chút nhỏ yếu cốt long đang chấn động bên trong đã mất đi cân bằng, từ trên không trung rơi xuống, rơi thịt nát xương tan. Mà một chút cường đại cốt long mặc dù miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng cũng đang kéo dài bị chấn động nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Dâu đen lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại cùng đồng tình. Làm chấn động sóng dần dần tiêu tan lúc, trên bầu trời đã chỉ còn lại rải rác mấy cái cốt long còn tại đau khổ dãy rủa. Dâu đen đứng bình tĩnh ở nơi đó, mắt thấy đây hết thảy, trong ánh mắt của hắn để lộ ra hài lòng cùng tự tin. Ngay tại tất cả mọi người coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm, bóng đêm càng thêm thâm trầm, ô vân như mực phun trào, phản phất muốn thôn phệ hết thảy quang minh. Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng giống giận dữ vạch phá yên tĩnh, rung động toàn bộ chiến trường. Vong linh bạo thực quân chủ tức giận giáng lâm, thân ảnh của nó như là trong đêm tối quái vật khổng lồ, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Thân thể của nó nguy nga cao lớn, phản phất một tòa di động tiểu sơn, toàn thân tản ra mục nát cùng khí tức tử vong. Trống rông trong hốc mắt lóe ra hai đoàn ngọn lửa u lam, phản phất có thể nhìn rõ lòng người thâm uyên. Nó quay hàm xương mở ra, lộ ra sâm bạch răng, phản phất tại tuyên cáo tử vong phủ xuống. Vong linh bạo thực quân chủ nện bước bước chân nặng nề, mỗi một bước đều phản phất có thể để cho đại địa run rẩy. Sự xuất hiện của nó, để nguyên bản hắc ám chiến trường càng thêm âm trầm kinh khủng, phản phất ngay cả không khí đều đọng lại. Dâu đen đám người cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, nhao nhao cảnh giác nhìn về phía vong linh bạo thực quân chủ. Cù dàn dâu đen bọn người có chút ngạc nhiên, bởi vì cái này hơn trăm mét quái vật khổng lồ từ truyền tống thông đạo đi ra thời điểm đất rung núi chuyển, cái kia mãnh liệt khí tức thậm chí để phụ cận mặt đất xuất hiện mục nát dấu hiệu. Vong linh bạo thực quân chủ giáng lâm chiến trường, nó nguy nga thân ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm âm trầm kinh khủng. Nhìn thấy trước mắt thảm trạng, nó phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, toàn bộ chiến trường phảng phất cũng vì đó chấn động. Các ngươi những thứ này nhân loại nhỏ bé, dám như thế đổ sát con dân của ta. Vong linh bạo thực quân chủ thanh âm băng lãnh mà khàn khàn, như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, làm cho người dùng mình. Nó chống rông trong hốc mắt ngọn lửa u lam nhảy lên, phảng phất hai đoàn phẫn nộ liên hỏa. Nó nện bước bước chân nặng nề, chậm rãi đi hướng dâu đen đám người, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở trong lòng mọi người, để cho người ta ngạt thở. Các ngươi vì sao muốn tàn nhẫn như vậy? Vì sao muốn đối địch với ta? Vong linh bạo thực quân chủ chất vấn, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận phẫn nộ cũng không hiểu. Hắn có thể cảm thấy được những nhân loại này không phải dân bản địa. Dâu đen đám người đối mặt bất thình lình chất vấn, hai mặt nhìn nhau. Nhưng bọn hắn cũng không lùi bước, đỏ phở làm bị ngộ hít sâu một hơi, nên tiếp vong linh bạo thực quân chủ ánh mắt. Lính của ngươi loại xâm nhập gia viên của chúng ta, chu diệt đồng bào của chúng ta chỉ là vì bảo vệ mình cùng người nhà, mới không thể không đối địch với ngươi. Minh ca thanh âm kiên định mà hữu lực, phản phất muốn xuyên thấu cái này màn đêm đen kịt. Đương nhiên những lời này đều là hắn nói bừa. Nói láo đối với hắn loại tính cách này người mà nói thuận miệng liền đến. Vong linh bạo thực quân chủ nghe vậy, trầm mặc một lát. Nhưng nó phẫn nộ cũng không tiêu tán, ngược lại càng thêm hừng hực. Vô luận như thế nào, các ngươi đều muốn vì thế trả giá đắt. Nó giống giận, đông nhiên huy động to lớn cánh tay, hướng dâu đen đám người phát khởi công kích mãnh liệt. Chương 1568, món ăn khai vị, bá quân chấn động. Chương 1568, món ăn khai vị, bá quân chấn động. Tại thâm trầm trong bóng đêm, thân thể cao đạn, lớn đạm, trăm mét vong linh bạo thực quân chủ như một tòa nguy nga sơn phòng, sừng sững trên chiến trường. Đột nhiên trên người nó bộc phát ra mãnh liệt hạ sổ củ quân quanh lực lượng, cố lực lượng này như là cuồng bạo vòi rồng, mang theo hủy diệt hết thể vì thế, quét sạch toàn bộ chiến trường. Bá quân. Không đúng, là cùng loại bá quân hệ thống sức mạnh. Cù dàn đám người cảm nhận được cỗ này hạ sổ củ quấn quanh lực lượng xung kích, phản phất bị một tòa vô hình đại sơn áp bách, ngực ngột ngạt cơ hồ không thở nổi. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra khó nói lên lời hoảng sợ. Cỗ lực lượng này, phản phất có thể phá hủy hết thể ngăn cản tại nó phía trước chướng ngại, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Bạo thực quân chủ chống rông trong hốc mắt lửa xanh lam sấm nảy lên, nó tựa hồ rất hưởng thụ loại này trưởng không hết thể cảm giác. Nó chậm rãi quét mắt cù dàn đám người, phản phất tại chọn lựa mục tiêu kế tiếp. Mỗi một cái ánh mắt giao hội, đều để cù dàn đám người cảm thấy tim như bị dao cắt, phản phất bị tử thần để mắt tới. Tại cố này hạ sổ củ quấn quanh lực lượng uy áp dưới, cú giản đám người phảng phất lâm vào bóng tối vô tận bên trong, không cách nào tránh thoát. Bọn hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực chống cự cố này làm cho người hít thở không thông lực lượng. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ mình cùng bạo thực quân chủ ở giữa lực lượng chênh lệch, giống như lệch trời giống như khó mà vượt qua. Thời khắc này chiến trường, phản phất trở thành bạo thực quân chủ sân khấu, mà cụ dặn đám người thì trở thành bị vây ở trong đó rồ kẹ. Bọn hắn chỉ có thể ở cỗ này hạ sổ cụ quấn quanh lực lượng tứ ngược dưới, đau khổ dãy rủa, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Thời đại băng hà, chỉ gặp cụ dặn toàn thân bộc phát ra băng lãnh khí tức. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường phản phất bị hàn lưu bao phủ, nhiệt độ chợt hạ, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo thấu xương. Theo cụ dặn quát khẽ một tiếng, một đầu to lớn băng long từ phía sau hắn đằng không mà lên, dương nhanh múa vút nhào về phía bạo thực quân chủ. Nhưng mà bạo thực quân chủ không chút nào không sợ, trên người nó bộc phát ra càng thêm mãnh liệt hạ sổ cụ quấn quanh lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như màu đen sóng cả, sôi trào mãnh liệt, mang theo khí tức tử vong, đón lấy đánh tới băng long. Nhân loại tiểu quỷ đừng tưởng rằng loại này đặc thù lực lượng liền có thể tổn thương đến ta. Bạo thực quân chủ ánh mắt lộ ra một tia trêu tức thần sắc. Hai cỗ lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Nhưng mà kết quả lại ngoài dự liệu. Tại bạo thực quân chủ ba quân lấy linh sóng trùng kích vào, băng long vậy mà trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số băng tinh văng khắp nơi mà ra. Cụ giản trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tự mình thời đại băng hà vậy mà như thế dễ dàng bị đánh tan. Mà bạo thực quân chủ thì phát ra trào phúng tiếng cười, phản phất tại tuyên cáo cụ giản thất bại. Trên chiến trường, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Ngay tại bạo thực quân chủ nâng lên cồng kềnh cánh tay chuẩn bị một chiêu đoàn diệt những người này thời điểm, một thanh âm tại trên bả vai hắn vang lên. Xem ra ngươi chính là bảy vị quân chủ bên trong vị thứ nhất, ngươi có thể dẫn ta đi gặp cái khác sáu vị quân chủ sao? Cái kia thanh lãnh thanh âm để bạo thực quân chủ nhìn phía bờ vai của mình, chỉ kiến nguyệt dưới ánh sáng người kia màu đen tóc ngắn phiêu đãng, tuấn mỹ như thiên thần giống như gương mặt bên trên mang theo siêu thoát phàm tục khí chất. Hừ hừ, ngươi cái này nhân loại ta rất thích, ta muốn đem ngươi làm thành con rối, đến lúc đó ta liền dẫn ngươi đi gặp sáu người khác. Phát ra cười to, bạo thực quân chủ hướng phía bả vai đánh ra qua đi, cuồng phong tạo động. Ma mộ bạch lại là cách không mở bàn tay nhắm ngay bạo thực quân chủ đầu. Chấn động cầu che đậy trong nháy mắt đánh nát. Màu đỏ thâm hạ sổ cụ quấn quanh xé rách hết thảy. Một kích này bá cuốn chấn động năng lượng kinh khủng. Hơn 100 mét thân thể bạo thực quân chủ trong khoảnh khắc bị bá cuốn lực lượng kích nhập bộ mặt, toàn bộ thân hình bên trên chấn động đường vân dần dần vỡ vụn. Thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài, như là vải rách bút bê giống như không ngừng nhấp nô. Chương 1569, đánh bại bạo thực chương 1569, đánh bại bạo thực mộ bạch nắm giữ cao hơn lực lượng, nguyên lực. Tự nhiên trên thực lực hoàn toàn nghiền ép bạo thực quân chủ. Chật vật đứng dậy bạo thực quân chủ toàn thân tê dại. Hỗn đản. Mộ bạch không có dư thừa ngôn ngữ, thân hình hắn khẽ động, như là báo đi săn hướng vong linh bạo thực quân chủ đánh tới. Nắm đấm của hắn nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì lực lượng mà trắng bệnh một quyền bung ra. Không khí phảng phất đều bị một quyền này lực lượng rung động, phát ra tiếng vang nặng nề. Vong linh bạo thực quân chủ nguyên bản tràn đầy tự tin, hắn phóng xuất ra tự mình hạ sổ cụ quân quanh, ý đồ trên khí thế lớn tiếng dọa người. Cái kia uy nghiêm hạ sổ cụ như là sương mù màu đen, hướng bốn phía lan tràn, làm hết thể chung quanh đều phảng phất đắm chìm trong quân chủ uy nghiêm phía dưới. Nhưng mà mộ bạch đối với cái này phảng phất nhìn như không thấy, ánh mắt của hắn kiên định, thân hình chưa thụ ảnh hưởng chút nào. La mộ bạch nắm đấm đánh trúng vong linh bạo thực quân chủ trong nháy mắt, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng ba đập, phảng phất vật nặng rơi vào trên nhục thể thanh âm. Một quyền này về sau quyền đến thịt, vong linh bạo thực quân chủ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên thấu phòng ngự của mình, trực kích trong cơ thể. Loại trình độ này lực lượng, đơn giản chính là thần mới có thể đạt tới. Bạo thực quân chủ thân ảnh cấp tốc rút lui, tầng tầng bạo liệt lực lượng để sau lưng của hắn đều chấn động lên vài luồng khí lãng. Có vẻ như ngươi phản ứng không kịp a. Phát giác được đối phương tốc độ theo không kịp tự mình về sau, mộ bạch cười. Mộ bạch thân ảnh như gió, hắn thuấn di năng lực khiến cho hắn giống như quỷ mị ở trong không gian xuyên toa, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy lăng lệ công kích. Chỉ gặp mộ bạch thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại vong linh bạo thực quân chủ bên cạnh thân, một quyền đột nhiên oanh ra, chính giữa quân chủ bên cạnh eo. Không đợi quân chủ phản ứng, hắn lại lần nữa thuấn di, từ một cái góc độ khác khởi xướng tấn mãnh đa kích. Loại di động cao tốc này cùng đột nhiên xuất hiện công kích để vong linh bạo thực quân chủ đáp ứng không xuể. Mộ bạch thuấn di không chỉ có dùng cho công kích, còn cần tại tránh né. Mỗi khi vong linh bạo thực quân chủ khởi xướng phản kích lúc, mộ bạch luôn có thể kịp thời thuấn di tránh đi, sau đó lại lần xuất hiện tại quân chủ không tưởng tượng được vị trí, phát động tấn mãnh thế công. Loại chiến thuật này để vong linh bạo thực quân chủ lâm vào cực độ bị động. Hắn gầm thét, ý đồ bắt được mộ bạch thân ảnh, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể vô hụt. Mộ bạch thuấn di năng lực khiến cho hắn trong trận chiến đấu này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà vong linh bạo thực quân chủ thì giống như là bị vây ở một cái không cách nào chạy trốn trong mê cung. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, mộ bạch công kích càng thêm lăng lệ. Hắn không ngừng mà ở trong không gian thuấn di, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy đối vong linh bạo thực quân chủ một cái trọng kích, mà vong linh bạo thực quân chủ cứ việc lực lượng cường đại, nhưng ở mộ bạch loại này linh hoạt chiến thuật trước mặt, lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Chiến trường ngoại vi tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không phải bạo thực quân chủ quá yếu, vừa bạn tương phản con hàng này mạnh đáng sợ, chân chính kinh khủng là mộ bạch, thực lực của hắn không thể nghi ngờ trong khoảng thời gian ngắn đã thay đổi đến siêu việt bọn hắn những bộ hạ này nhận biết trình độ. Dâu đen xa xa nhìn qua trận kia kịch chiến, trong mắt lóe ra khó có thể tin quan mang. Hắn nhìn thấy mộ bạch ở trong không gian linh hoạt xuyên toa, mỗi lần xuất hiện đều như quỷ mị giống như đột nhiên, mà cái kia lăng lệ công kích càng làm cho cường đại bạo thực quân chủ thúc thủ vô sách. Hắn biết bạo thực quân chủ lực lượng, dù sao vừa rồi mới giao thủ qua, mà giờ khắc này tại mộ bạch trong tay bạo thực quân chủ lại giống như là bị đùa bỡn con rối, hoàn toàn lâm vào bị động. Mộ bạch thân ảnh trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần thuấn di đều nương theo lấy đối bạo thực quân chủ một đòn nặng nề. Dâu đen có thể rõ ràng mà nhìn thấy, bạo thực quân chủ cái kia khổng lồ thân thể tại mộ bạch công kích đến run rẩy, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết rách. Cái này sao có thể? Dâu đen tự lẩm bẩm, hắn không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Mộ Bạch thực lực, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, ngay cả bạo thực quân chủ loại tồn tại này đều có thể trả đạp. Dâu đen nội tâm tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi thán phục. Hắn nhìn qua Mộ Bạch cái kia linh hoạt mà cường đại thân ảnh, trong lòng không khỏi sinh ra một cố khó nói lên lời hào hùng. Thật ha ha ha, không hổ là ta dâu đen đi theo nam nhân, quả nhiên không hổ là mạnh nhất chi danh. Sau đó chiến đấu bên trong, Mộ Bạch như là như mưa rông gió bão công kích tiếp tục không ngừng. Mỗi một quyền của hắn đều chuẩn xác địa rơi vào vong linh bạo thực quân chủ trên thân, mỗi một lần đập nện đều để vong linh bạo thực quân chủ cảm nhận được trước nay chưa từng có trọng áp. Bạo thực quân chủ hạ sổ cụ quấn quanh ở Mộ Bạch cái kia như là như mưa rông gió bao thế công hạ lộ ra như thế bất lực, bị triệt để nghiền ép. Vong linh bạo thực quân chủ gầm thét ý đồ dùng lực lượng của mình đem Mộ Bạch đẩy ra, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào đều không thể thoát khỏi cái kia như núi lớn nặng nề nắm đấm. Thân hình của hắn tại Mộ Bạch công kích đến không ngừng lùi lại, phòng ngự cũng dần dần sụp đổ. Tại Mộ Bạch cái kia như là mưa to gió lớn giống như công kích đến, vong linh bạo thực quân chủ cuối cùng thua trận, thân ảnh của hắn trong bóng đêm run rẩy, hạ sổ cụ quấn quanh cũng tiêu tán tại trong lúc vô hình. Mà Mộ Bạch thì đứng tại chỗ, tựa hồ vừa hoàn thành làm nóng người mà thôi. Tại mờ tối trên chiến trường, bạo thực quân chủ cái này đã từng uy trấn bá chủ một phương, giờ phút này lại chật vật nằm rạp trên mặt đất, toàn thân vết thương chồng chất hôi. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn Mộ Bạch, trong mắt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có cùng thần cầu. Bạo thực quân chủ dãy rồi lấy, dùng hết còn sót lại khí lực, hai tay run rẩy chống lên thân thể, ý đồ quỳ gối Mộ Bạch trước mặt. Động tác của hắn chậm chạp mà gian nan, nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống, cúi đầu. "Mộ Bạch đại nhân, ta cầu xin tha thứ." Bạo thực quân chủ thanh âm yếu ớt mà run rẩy, cùng lúc trước cái kia không ai bị nổi bá khí hình thành so sánh rõ ràng, "Xin ngài tha ta một mạng." Mộ Bạch lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt không có một chút thương hại. Bởi vì nhiệm vụ bản thân liền là chặn đánh giết 7 vị vong linh quân chủ, bất quá ngay tại hắn muốn hạ tử thủ kết thúc đối phương thời điểm, lại là có cái khác chủ ý tựa hồ là phát hiện Mộ Bạch do dự, bạo thực quân chủ tiếp tục nói, "Ta nguyện ý thần phục với ngài, vì ngài cống hiến sức lực." Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, nhưng ngữ khí lại tràn đầy khẩn cầu cùng khát vọng. Mộ Bạch trầm mặc một lát, ánh mắt thâm thúy địa nhìn chăm chú cái này đã từng địch nhân. Cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng, "Sinh tử của ngươi nắm giữ trong tay ta, từ nay về sau ngươi như trung tâm với ta, ta có lẽ có thể lưu ngươi một mạng." Bạo thực quân chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Hắn thật sâu dập đầu một cái, run rẩy thanh âm nói ra, "Cảm ơn Mộ Bạch đại nhân, ta nhất định trung thành tuyệt đối, tuyệt không phản bội." Cù Giản mơ hồ nhìn thấy Bạo thực quân chủ nụ cười quỷ dị, muốn mở miệng nhắc nhở Mộ Bạch đại nhân thời điểm, trong lòng liền nghĩ tới Mộ Bạch thanh âm. "Ta cố ý, cái này Bạo thực lợi dụng xong liền giết chết." Bạo thực quân chủ tác dụng chính là đi tìm cái khác 6 vị vong linh quân chủ, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cù Giản cung kính túi người gật đầu. Dâu đen đang muốn xông đi lên lớn tiếng khen hay thời điểm một thân ảnh đoạt tại hắn trước người. "Hỗn đản, tên điệu nhân này." Dâu đen trong lòng giận mắng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ. "Mộ Bạch đại nhân, thực lực của ngài thật là khiến người nhìn mà than thở a." Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cảm thán nói, "Như thế kỹ xảo chiến đấu, như thế sách lược vận dụng, thật là khiến người ta bội phục đầu giảm xuống đất." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ngài thuấn di năng lực thật sự là giống như thần trợ, ta thấy đều hoa mắt, ngài đối phó bạo thực quân chủ phương thức, thật sự là đã xảo diệu lại quả quyết." Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nhìn xem Mộ Bạch, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái, "Mộ Bạch đại nhân, ngài không chỉ có thực lực siêu quần, còn trẻ tuổi như vậy có triển vọng, thật là chúng ta học tập mẫu mực." Hắn xu lĩnh nói, "Có thể tận mắt nhìn thấy ngài chiến đấu, thật sự là ta tam sinh hữu hạnh. Ta tin tưởng, tại ngài dẫn đầu dưới, chúng ta nhất định có thể đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng." Đọ Phật Lạm Mị Ngộ trong giọng nói tràn đầy kính ý cùng khâm phục, phản phất Mộ Bạch chính là hắn trong cuộc đời lớn nhất thần tượng đồng dạng. Lời nói này Mộ Bạch đều có chút bó tay rồi, con hàng này lúc nào như thế sẽ đỉnh hót. "Được rồi, Minh ca ngươi trước dừng lại." Mộ Bạch quay đầu nhìn về phía Bạo Thực, trầm giọng nói ra, "Ta cần ngươi cho chúng ta tìm tới kế tiếp vong linh quân chủ, tìm không thấy nói ngươi trước hết đi chết đi." "Tuân mệnh." Thật sâu túi đầu xuống Bạo Thực nét miệng lên, ánh mắt rào hoạt thu liễm, trong lòng hắn cái này Mộ Bạch chính là muốn chết, từng cái bên trên có lẽ quân chủ nhóm không phải là đối thủ của hắn, nhưng chỉ cần 6 cái cùng tiến lên, liền xem như thần. Vong linh quân chủ nhóm cũng có thể trấn áp đồ sát. Chương 1570, Bách thú cải đồ. Lại vào thế giới Hoan Tỷ Hệ Sở. Chương 1570, Bách thú cải đồ. Lại vào thế giới Hoan Tỷ Hệ Sở. Lưu trữ. Thu phục Tham Lam quân chủ về sau, lần này phó bản tạm thời kết thúc. Đợi đến lần tiếp theo hắn tiến vào phó bản, đó chính là 7 vị quân chủ mặt nhận, đến lúc đó liền có thể thu hoạch được trái ác quỷ tự do phần thưởng. Xuất hiện ở doanh địa bên trong về sau, Mộ Bạch liền chuẩn bị cầm điểm tích lũy đi rút thưởng. Bóng đêm ôn nhu, ánh trăng như nước, chiếu xuống tĩnh mịch doanh địa bên trên, vì mảnh này an tĩnh thổ địa tăng thêm một vòng thần bí mà nhu hòa ngân sắc. Tại cái này trong yên tĩnh, Mộ Bạch một thân một mình đạp trên ánh trăng, chậm rãi đi hướng doanh địa cầu nguyện ao. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng kéo dài, phản phất một bức lưu động cắt hình họa. Bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều tựa hồ như nói nội tâm của hắn kiên định cùng chờ mong. Cầu nguyện bên cạnh ao, mắt lạnh ao nước ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt quang trạch, phản phất một chiếc gương, chiếu rọi ra Mộ Bạch thâm thúy đôi mắt. Dưới ánh trăng thân ảnh của hắn cùng cầu nguyện ao hòa làm một thể, phản phất toàn bộ thế giới đều dừng lại, chỉ có tâm nguyện của hắn ở trong trời đêm phiêu đãng, hướng về vô tận vũ trụ truyền lại. Cầu nguyện kết thúc, Mộ Bạch từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra kiên định quang mang. Hắn nhẹ nhàng đem hai tay xuyên vào trong nước hồ, cảm thụ được cái kia phần thanh lương cùng yên tĩnh. Mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng, phản phất cũng tại đáp lại tâm nguyện của hắn. "Để cho ta lại làm một lần Âu Hoàng đi." Hắn nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm lấy nguyện vọng của mình, sau đó bắt đầu mười liên rút. Mỗi một lần rút ra, đều phảng phất tại cùng vận mệnh tiến hành một trận đánh cờ, khẩn trương mà kích thích. Đột nhiên, một vệt kim quang từ cầu nguyện trong ao lấp lánh mà ra, chiếu rọi tại Mộ Bạch trên mặt, tim của hắn đập trong nháy mắt gia tốc. Kim quang tiêu tán về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, trong tay mình vậy mà cầm một chương bắt giữ lệnh. Chương này bắt giữ lệnh chế tác tinh mỹ, phía trên in thần bí chân dung, cái kia đặc biệt hình tượng và cường đại khí tràng, để cho người ta một mắt liền có thể cảm nhận được hắn uy mãnh cùng bá khí. Mộ Bạch mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được vận may của mình, hắn lặp đi lặp lại xem xét bắt giữ lệnh, xác nhận không sai về sau, rốt cuộc cười. Phải biết bắt giữ lệnh lần trước mục tiêu vẫn là Cụ Dạn, cũng coi là cường lực nhân vật, không rõ ràng lần này bắt giữ lệnh mục tiêu có thể là ai. Đi, lần này tiến vào thế giới văn tỷ hệ sở nhìn xem có thể thu phục ai. Nắm chặt bắt giữ lệnh, theo truyền tống thông đạo mở ra, Cụ Dạn râu đen lão xa mấy người cũng đi theo Mộ Bạch thân ảnh biến mất tại lãnh địa bên trong. Đang đánh sắt đồ cách lúc đầu muốn tìm Mộ Bạch trò chuyện chút trang bị chế tạo, phát hiện Mộ Bạch đại nhân biến mất sau cũng chỉ có thể thất vọng đi vào tiệm thợ rèn tiếp tục gõ gõ đập đập. Nguyệt quang vẩy vào thần bí quỷ đảo bên trên, mang theo một chút âm lãnh cùng kỳ dị. Tại cái này hoang vu chi địa, một trận kinh tâm động phách chiến đấu sắp diễn ra. Nơi này là quỷ đảo. Quỷ đảo trên không mở ra đại viên vương thương vị cắn chặt răng, phóng xuất ra cái kia tảng sáng bình minh hạ sổ cụ quân quanh. Mà mục tiêu của hắn không phải người khác, chính là trong truyền thuyết mạnh nhất sinh vật, Tứ Hoàng Cải Đô. Bị lần lượt đánh bại còn muốn đứng lên tiểu quỷ, nếu như chỉ là như vậy nhưng khi không lên vua hải tặc a. Cầm trong tay lang nha bổng cái đổ vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn từ nhỏ chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, tự nhiên rõ ràng chỉ có kiểu y sóng y mới có thể cứu vớt thế giới này. Cường giả chưa chắc là tiểu y sóng y liề, nhưng tiểu y sóng y nhất định là cường giả, nếu không phải nhóc mũ rơm ý chí hắn đã sớm đánh chết tên tiểu quỷ đầu này. Lại lần nữa bị đánh bay phi thở hổn hộc, gần như kiệt lực hắn cắn chặt răng. Cái đồ, ta nhất định sẽ trở thành vua hải tặc, trước lúc này ta nhưng là muốn đem ngươi đánh bay, hắc hắc. Cho dù là tuyệt cảnh, vì cũng là lộ ra nụ cười tự tin. Cái này khiến cái đồ con người rụt rụt. Hô trướng, cái này nhóc mũ rơm đem vua hải tặc vị trí trở thành cái gì? Không cách nào siêu việt ta, ngươi nhất định táng thân tại mảnh này trên đại dương bao la, lôi minh bắt quái. Cái đồ bắt đầu chậm rãi giơ lên hắn lang nha bổng, cái kia lang nha bổng bên trên bắt đầu lóe lên địa quang, tư tư rung động, phản phất mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Cái đồ đột nhiên vung ra lang nha bổng, một đạo tráng kiện lôi điện tán phát ra, giống như một đầu phẫn nộ lôi long, gầm thét phóng tới Luffy. Đây là cái đồ tuyệt kỹ, lôi minh bắt quái. Luffy thấy thế ánh mắt run lên, hắn cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt cuồng bạo lôi điện chi lực. Hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón cái này một đòn sấm vang chớp giật. Nhưng mà lôi minh bắt quái uy lực vượt quá tưởng tượng, lôi điện trong nháy mắt đánh trúng Luffy, cường đại dòng điện xuyên qua thân thể của hắn, để hắn cảm thấy kinh sợ một hồi. Cũng may hắn là cao su người miễn dịch loại lực lượng này, hắn cố gắng muốn đứng vững, nhưng này cố lực lượng quá mức cường đại, cuối cùng đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Ngay tại cái đồ theo sát mà lên muốn hụ chết tay lại lần nữa một gậy hạ xuống xong, vì trước người đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ám thủy, hắc ám vũ rủ mạ kỷ cùng lôi đình bắt quái đụng vào nhau, tại quỷ đảo trên không nhấc lên một trận vận sóng. Cái đồ nhìn thấy người tới cả người đều khí cười. Dâu đen ngươi lại dám đến quỷ đảo, vừa vặn ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Dâu đen cười ha hả nói, cái đồ, chủ nhân nhà ta hy vọng ngươi cùng hắn đi một chuyến đâu. Chủ nhân, không riêng được cứu phỉ kinh ngạc, liền xem như cải đồ cũng là trong lòng trầm xuống. Tứ hoàng chủ nhân, đây là cái quỷ gì? Hắn quay người nhìn lại, dưới ánh trăng một bóng người ngay tại đi tới. Hai người các ngươi chiến đấu dừng ở đây, tiếp tục đánh xuống mũ rơm phỉ coi như đến thức tỉnh nghỉ cả. Mộ Bạch trong tay bắt giữ lệnh chính đối cải đồ. Lần này tập nã mục tiêu chính là tứ hoàng cải đồ. Chương 1571, loạn nhập quỷ đảo quyết chiến. Chương 1571, loạn nhập quỷ đảo quyết chiến. Trước mắt kịch bản phát triển tiếp xuống một hồi chính là nhóc mũ rơm thức tỉnh nhị cả sau đó bạo trùng hành hung cải đồ. Đây cũng không phải là Mộ Bạch muốn xem đến, nhị cả trái cây hoàn toàn chính xác 10 phần cường lực nhưng Mộ Bạch không xác định có thể hay không để dâu đen từ phì trong thân thể lấy ra, cái này trái cây người sở hữu ý thức tự chủ không cách nào bị tùy tiện trường khống, cho nên khi trước nhường đường bay bảo trì nguyên trạng ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Chính phủ thế giới người. Cầm trong tay lang nha đồng bách thú cái đồ ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm hạ trong mấy người đỏ phở làm mì ngộ, tiêu ngạo mình ca thế mà theo bản năng lui về sau nửa bước. Chính phủ thế giới có thể không ngợi nổi ta, nhiều lời vô ích, cải đồ theo ta đi thôi. Cải đồ tới gần, Mộ Bạch tựa hồ không thèm để ý đối phương cái kia to con thân thể cùng cường hãn khí huyết chi lực, lão sa minh ca đều cảm thấy áp lực cường đại, ngược lại là cụ dặn cùng dâu đen vẫn là phong khinh vân đạm biểu lộ. Đóng băng nam, dâu đen. Các ngươi. Vì triệt để có chút xem không hiểu, tứ hoàng dâu đen cái này làm hắn chán ghét ra hỏa thế mà cứu mình. Còn có cái này hải quân đại tướng là chuyện gì xảy ra? Thế mà cùng hải tặc đi cùng nhau. Sư Minh Nhi tử nhìn còn không có lớn lên a, vì người tốt nhất tạm thời rời đi nơi này. Dẫn theo đơn vai con bao cụ giản thiện ý nói lên một cái đề nghị, ngược lại là dâu đen giữ tận muốn xuất thủ, bất quá cân nhắc đến Mộ Bạch đại nhân cũng không để cho hắn làm như thế, cuối cùng cũng làm thôi. Sư Minh, ngươi nói là giờ ra cùng sao? Vì cái này ngu ngốc nói để cụ giản có chút xấu hổ, ngược lại là đỏ phở làm mì ngộ có chút để ý phi, dù sao trước đó Mộ Bạch đại nhân liền đã nói với tương lai mình đánh bại hắn chính là nhóc mũ rơm. Hiện tại xem ra bị loại này ngớ ngẩn đánh bại ít nhiều có chút mất mặt, ta thật sự là hoang đường, ta thế mà có thể bị ngươi đánh bại. Vì nhìn thấy Minh ca lập tức con người phóng đại. Đọ phở làm bị nổ. Ngươi thế mà không trong tủ. Đối mặt phí hô to gọi nhỏ, Minh ca không nhịn được dùng sợi tơ đem nó miệng che. liên tục nằm ngửa ngồi dậy chiến đấu vì không có bất kỳ cái gì khí lực ngăn cản, tại chỗ bị trói gô, bất quá không có cảm giác được đối phương trần trụi ác ý, cho nên vị cũng có chút không hiểu rõ những người này ý đồ đến. Tới cứu mình. Không quá giống. Đến giết tự mình. Cũng không quá giống, ngược lại càng giống là nhằm vào cái đồ. Kinh lịch mấy trận đại chiến, cho dù là danh xưng mạnh nhất sinh vật cái đồ cũng là có chút kiệt lực, cũng may hắn cho dù là ở vào kiệt lực trạng thái nó năng lực chiến đấu vẫn như cũng là trình độ cao nhất, bất quá ở đây cường giả nhiều lắm để hắn cũng sinh ra một tia dao động. Không phải chính phủ thế giới, kia thật là có ý tứ, đừng nói cho ta ngươi là vì báo thủ cho ổ đèn võ sĩ. Khi thế bức người cái đồ nắm chặt lang nha đồng, tùy thời chuẩn bị mở ra chiến trường thứ hai. Mộ Bạch đang nghe cổ rủ kỳ ô đèn thời điểm có chút khinh thường nói, loại rác rưởi kia chết thì đã chết, báo thủ làm gì? Nghe vậy, cái đồ hơi sững sờ. Lúc trước mặc dù là đại xà ám toán cổ rủ kỳ ô đèn, nhưng không thể phủ nhận là mình mới là đánh giết đối phương thủ phạm, cho dù là loại kia ngu xuẩn không có một chút chỗ thích hợp, nhưng hắn trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, ở trước mặt ta trang bức cũng không thể dễ dàng tha thứ. Vì nghe nói như thế toàn thân run rẩy dữ dội, hiển nhiên có chút không tiếp thụ được Mộ Bạch đối loại này cao thượng ý chí người vũ đủ. Hiểu rõ một chút tình huống dâu đen lại là phát ra cười to thanh âm, hiển nhiên là đối lời này rất tán thành. Thật ha ha ha. Cô dù kỳ ô đen loại kia không biết phản kháng cực đoan ngu xuẩn chết cũng tốt, Mộ Bạch đại nhân nói luôn luôn nói chúng tim đen, cái đồ ngươi không bằng giống như ta trở thành vị đại nhân này phụ tá đắc lực đi, tiến vào cái kia thế giới mới tinh mới có thể phát huy tự thân toàn bộ mới có thể. Lưu tại thế giới văn tỷ hệ sở tiếp tục làm người kiểu y sóng y mộng đẹp. Cái này nhóc mũ rơm mới là nhân vật chính mới là nỉ cả, mà ngươi lưu lại chỉ có thể là dỗ kẻ. Cùng thiếu dâu đen nhìn thấy cái đồ hiển nhiên cũng là rất cao hứng, dù sao thật lâu không có nhìn thấy lao nhân vật, cái đồ hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng à. Quỷ tộc người trẻ tuổi ban đầu ở Rốt đoàn hải tặc bên trên cũng coi là nhân vật phong vân giống như đại tân sinh. Đáng tiếc không có kế thừa đến Rốt cái kia thuần túy phá hư ý chí, Rốt dê chi nhất tộc ý chí chính là phá hư chính phủ thế giới thống trị làm cho cả thế giới lâm vào vô tận trong hỗn loạn, trái lại hắn dâu đen mới thật sự là kế thừa bị đại nhân vật kia ý chí tinh hoa. Đáng tiếc hắn hiện tại đi theo Mộ Bạch đại nhân, loại này nhảm chán dê chi nhất tộc trò chơi cũng kết thúc. Dâu đen ngươi lại dám đến quỷ đảo, cùng là tứ hoàng ngươi không khỏi quá lớn mật đi. Cái đồ quét mắt cụ giản vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện trường dâu đen một cái, cụ giản một cái. Lại thêm cái này quỷ dị khó lường có vẻ như thực lực mạnh hơn người thần bí Mộ Bạch, cái đồ mặc dù không e ngại nhưng cũng là cẩn thận rất nhiều, dù sao hiện trường địch nhân năng lực chiến đấu chí ít cũng là tam đại tướng liên thủ cấp bậc. Ngu xuẩn, còn tại chơi bộ kia hải tặc nhà tròi trò chơi a. Dâu đen khinh thường châm trọng, hắn mẹ nó đều đi theo Mộ Bạch đi muốn thí thần, ngươi một cái đồ còn ở lại chỗ này ôm chính mình là kiểu y lý sóng y huyết tưởng, loại người này đơn giản chính là không có thuốc chữa ngu xuẩn. Thật sự là cuồng ngạo. Người chết. Cái đồ trong mắt hung ác, cả người thân ảnh cấp tốc tung ra. Trong tay lang nha động bên trên lôi quang lấp lóe. Một kích này toàn lực ứng phó lôi đỉnh bắt quái đơn giản chính là nhanh đến mức cực hạn, đến mức dâu đen thế mà đều không có chống cự lại liền bị một gậy rơi đập lên đỉnh đầu. Bèn, dòng điện nổ tung, giang vỡ nát mấy quả dâu đen hai mắt thất thần cấp tốc bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi chảy ròng, phản phất bị vật nặng đánh trúng giống như đụng nát mấy cái nham thạch cây cột mới dừng lại. Cái đồ rõ ràng có chút im lặng, thật sự là quá yếu, không có một chút tứ hoàng trình độ, dâu đen ngươi sẽ không coi là thu phục chút dâu trắng lao già kia địa bàn liền coi chính mình thật là tứ hoàng chiến lược đi. Không gì hơn cái này a. Đem lang nha động bắc lên bay. Nhìn thấy vì trói gô cái đồ cũng không có ý xuất thủ, bất quá đối với đợi những thứ này quấy rầy hắn chiến đấu người, hắn nhất định phải từng cái đem nó giết chết ở chỗ này. Cù giản giơ lên kính dâm cung kính, như có điều suy nghĩ nói ra, lời này của ngươi ta nhưng thật ra là đồng ý, bất quá ngươi đánh trung quy là Mộ Bạch đại nhân thuộc hạ, để Mộ Bạch đại nhân ném đi mặt mũi ngươi liền phải chết ở chỗ này. Túi đầu miệt thị mắt nhìn cù giản, cái đồ cười. Tiên hải quân đại tướng cũng dám nói chuyện với ta như vậy sao, chơi khối băng tự nhiên hệ đừng tưởng rằng tự mình vô địch thiên hạ. Cái đồ bạo liệt xuất thủ. Nổ tung giống như tốc độ cùng lực lượng toàn bộ là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, không thể không nói cái đồ thực lực là rất mạnh, nhất là tại sức chịu đựng chiến đấu bên trên càng là cực mạnh tồn tại, thậm chí liền ngay cả bác gái người khổng lồ này tộc cũng so ra kém hắn. Cộng thêm mịt thị cản ZOANK cá trái cây thanh long hình thái gia trì, nhục thể của hắn cường độ đã sớm đạt đến một cái đỉnh phong trị số tiêu chuẩn. Giờ phút này tử sắc quang choáng chớp động, cái kia lang nha bổng một chiêu đánh nát cụ dạng thân thể. Ừm. Phát hiện mình đập nát chính là khối băng về sau, cái đồ sững sờ, chợt cũng cảm giác được cái hót dị động. Bạo chí miệng. Nguyên tố hóa xuất hiện tại cái đồ phía sau cụ dạn lặng lẽ nói. Trong lời ổ gờ ngực dương cánh bay cao băng tinh thần điệu bay ra thể nội, hóa thành thấp nhất tấm hàn khí đụng vào cái đồ lang nha bổng bên trên, cái kia trái hỉ hỉ no mi ảnh hưởng dưới cái đồ cơ hồ không chút huyền niệm đỉnh tiêm liền bị đóng băng nửa bên thân thể, cả người phảng phất pho tượng giống như bị như ngừng lại tại chỗ. Chương 1572, băng hoàng VS Khải Hoàng. Chương 1572, băng hoàng VS Khải Hoàng. Dưới ánh trăng quỷ đảo cái kia cự hình khô lâu pho tượng nhiều hơn mấy phần quận cũ é. Đồng dạng quận cũ é còn có cái đồ. Nửa bên thân thể bị đông cứng dưới, cái đồ trong nháy mắt nổi giận. Toàn thân hạ sổ cụ hạ kỳ quần quận mà ra nổ tung không gian. Cương hành khí lãng để người chung quanh rất cảm thấy áp lực, cụ giản thì là cấp tốc rời khỏi mười mấy mét bên ngoài, chỉ gặp hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương đã bị lang nha bổng xé rách. Lang nha bổng bên trên lóe ra màu đỏ thâm ba động, hiển nhiên cái đồ là vận dụng hạ sổ cụ hạ kỳ. Khát máu trong hai mắt, cái đồ nhìn chằm chằm cụ giản, thả người nhảy lên lại lần nữa tiếp cận cụ giản chính là một chiêu bá cuốn lôi minh bắt quái. Hư không nổ tung. Toàn bộ quỷ đảo thậm chí đều ở trên không trung run run không thôi. Cụ giản cũng là không cam lòng yếu thế, chân trái hoàn toàn đóng băng hóa thành liêm đao giống như vũ khí, thuấn thân cắt chém không gian, tuyệt đối đóng băng. Tử thần liêm đao, nhiệt độ thấp giống như tử thần liêm đao, ngay cả thời gian cùng không gian đều có thể đông kết giống như tản ra vô tận nhiệt độ thấp hàn khí. Cái kia vô số hàn khí bên trong phảng phất một bộ tử thần hư ảnh đang từ thiên mà hàng đi vào cái đồ trước người. Hai người đối chọi gay gắt trong khoảnh khắc công kích đụng thẳng vào nhau. Hạ sổ cụ đụng nhau xé rách bầu trời. Quỷ đảo bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng chết đi. Cảm nhận được áp lực cái đồ chung quanh mặt đất đông kết thành tầng băng, mà cụ dạn phụ cận thì là vỡ vụn thành từng mảnh. Hai người chính diện cứng rắn để phía dưới hải vực cũng bắt đầu xuất hiện to to nhỏ nhỏ vô số hải khiếu vòng xoáy. Cụ dạn gặp này lập tức thả người bay vào không trung. Thời đại băng hà, một tay hướng phía dưới ép đi, phu cận thủy long quyển đông kết số tròn chi không hết băng thứ liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng xạ kích tới. Cái kia cường hoành tốc độ thậm chí để không gian bên trong băng thứ đều xuất hiện tàn ảnh, càng thêm quỷ quyệt chính là nhiệt độ thấp còn kéo theo tự nhiên cảnh quan, cái kia sương mù trắng xóa bao trùm quỷ đảo trên không. Bất quá đối mặt thủy thuộc tính sương mù cái đổ càng nhiều hơn chính là khinh thường. Cụ dạng ngươi sẽ không ngay cả ta trái cây năng lực cũng không biết đi, loại này tổn thương cũng không chân cùng đánh giết ta à, lão tử thế nhưng là cự long à. Các cá trái cây mịt thì cạn ZOAN thanh long hình thái mạnh nhất cấp trái ác quỷ, năng lực giả có thể hóa thân thành long, có được chi phối hỏa viêm, bạo phong, lôi điện, mưa đá, mây năng lực. Biến hóa thành trong thần thoại long chi tư thái, có thể gây nên thiên biến địa dị các loại siêu quy mô công kích. Tại long hình thái dưới, phun ra khí tức khi thì hóa thành có thể đem công trình kiến trúc thiêu đốt hầu như không còn nhiệt độ cao hỏa diễm, khi thì trở thành có thể chặt đứt nhân thể sắc bén mạnh mẽ phong nhận. Thú giống như gào thét có thể hóa thành thiên lôi hành mình, chuyển động thân thể của mình từ đó cuốn lên cường lực kinh phong, dẫn phát vô số vòi rồng tạo thành đại quy mô tổn thương. Có thể tạo ra diễm mây, để làm không trung đi bộ chỗ đứng, bị diễm mây vây quanh sự vật cũng sẽ nhận khống chế. Hiện người sử dụng cái đồ lơ lửng phạm vi phi thường mênh mông, ngay cả dơ lên toàn bộ hòn đảo tiến hành lơ lửng di động cũng có thể làm đến. Có thể nói cái này trái cây ngoại trừ không cách nào xuống biển bên ngoài gần như toàn năng, nếu không phải gặp vị cái kia bật học trái cây năng lực, cái đồ tuyệt đối thua không được, bởi vì hắn quá mạnh, mạnh nhất sinh vật chi danh chúng vọng sở quy. Lôi đỉnh quân quanh, cái đồ phát ra tiếng cười. Cù dặn a, để ngươi nhìn xem sát chiêu của ta, hàng tam thế dẫn lại lạc. Cái đồ đột nhiên nhảy đến không trung, xoay tròn gậy sắt, đem hạ sổ cụ hạ kỷ quấn quanh ở gậy sắt bên trên hướng phía dưới công kích. Tồi khô lạp hụ sức mạnh cường hãn đơn giản chính là thần linh hàng thế giống như kinh khủng. Đông kết đi. Cụ giản cũng không sốt ruột, hắn thôi động phụ cận hơi nước trực tiếp tới công giả tràng bên trong thời đại băng hà. Những cái kia băng thứ cấp tốc trên không trung đông kết hội tụ thành băng sơn. Khổng lồ băng sơn không ngừng hấp thu phụ cận nước biển sau đó cấp tốc đông kết. Rất nhanh toàn bộ quỷ đảo trên không cái kia một đoàn băng sơn liền đạt đến làm cho người kinh hãi tình trạng. Băng sơn rơi xuống cùng cái đồ hàng tam thế dẫn mại lạc đánh vào nhau, bộc phát ra kinh khủng quang mang. Cái đồ theo bản năng phân ra bộ phận lực chú ý quét về phía quỷ đảo bên trên, phát hiện cái kia mộ bạch thân ảnh thế mà biến mất. Cái đồ phía dưới từ phế tích bên trong bỏ ra tới râu đen trong mắt tràn đầy sắc ý, hắn lúc đầu hảo tâm chiêu hàng đối phương, kết quả con hàng này thế mà xuất kỳ bất ý đánh lén, quả thực là ghê tởm đến cực điểm. Khổng lồ băng sơn bị cái đồ tầng tầng đập nát, xé rách trong đó hạ sổ cụ quấn quanh càng là sông lên một tiêu, như thế năng lực chiến đấu để cụ dặn cũng rất kinh ngạc, cái này cái đồ thật là quái vật, thấp như vậy mừng nhà mới nhưng đều không thể hữu hiệu hạn chế hành động của đối phương. Cụ dặn tránh ra. Dâu đen đứng tại mặt đất nhắm chuẩn cái đồ trực tiếp hai tay ngưng tụ chấn động cầu chuột vào không trung rơi đập. Két két, két két, két két. Không gian giống như mạng nhện tầng tầng vỡ vụn, giống như một người cầm truy cùng cái đinh tại yếu ớt không gian bên trong đập lên giống như kinh người, cho dù là cái đồ cũng có chút không cách nào ổn định thân thể bị cái kia áp lực xé rách hướng về phía mặt đất. Nguyên bản bình tĩnh không trung lập tức không khí loạn lưu nổ tung. Vô số băng sơn khối vụn rơi đập cái đồ trên thân, đồng dạng bị ảnh hưởng còn có cụ dạn, không có nguyên tố hóa hắn cũng bị giật xuống dưới. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Cầm lấy bị quấn quanh phi, Minh Ca đi theo sau lưng mộ bạch hướng phía quỷ đảo tầng dưới di động. Đúng lúc này một cái bóng người màu trắng lại là xuất hiện ngăn cản mộ bạch lao xa Minh Ca ba người. Hắn khuôn mặt sấp xỉ một trương mặt nạ màu trắng, con mắt một đen một trắng, mắt phải có một đạo vết sẹo, mang theo người máy đồng dạng thai che đậy, xúc lấy thiện thiện sợi râu. Mang theo màu trắng mái vòm mũ dạ cùng có rất nhiều lam sắc sóng điểm màu đậm dài khăn quàng cổ. Người mặc màu trắng dài áo khoác, bên trong mặc màu trắng song bài khấu trang phục chính thức, đeo màu đậm cà vạt, trước ngực đeo một cái hơn mang, chính là CP không gật nhị ca. Không biết các hạ là ai, nhưng xin đem nhóc mũ rơm giao cho ta. Bước cách kéo căng mang theo mặt nạ gợt nhị cả hiển nhiên là không muốn để mộ bạch mang đi phi. Mộ bạch khẽ cười nói, ngươi tính là cái gì? Gợt nhị cả sững sờ. Đối phương nhìn chằm chằm để vi trương hiển nhiên biết mình lệ thuộc vào chỗ nào, bây giờ thế mà chẳng thèm ngó tới hiển nhiên là không có nghe từ hắn đề nghị dự định. Vậy thật đúng là làm cho người thất vọng lựa chọn, chết ở chỗ này cũng coi là ngươi một loại giải thoát. Gợt nhị cả lấy xuống thủ sáo, cả người phát động kỹ năng sổ dự. Trong nháy mắt, 0.36 giây, bên trong liên tục cao tốc dẫm đạp mặt đất mấy chục lần sinh ra tính dễ nổ phản tác dụng lực tới làm di động cao tốc, từ địch nhân trước mắt xem ra đơn giản tựa như biến mất. Chương 1573, sụp đổ CV không gật ni cả. Chương 1573, sụp đổ CV không gật ni cả. Quỷ đảo thông hướng tầng dưới con đường bên trên một mảnh hỗn độn. Phía trên tứ hoàng cấp chiến đấu còn tại tiếp tục. Ngay tại dẫm lên sổ sắp xuất thủ gật ni cả tiếp cận mộ bạch thời điểm, một đạo sợi tơ xuất hiện tại trước người hắn. Là đỏ phở làm mì ngộ. Uy, ngươi muốn công kích lão đại không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ phát ra trận trận cùng tiếu thanh âm. Tại lờ mờ không rõ trên chiến trường, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đối mặt gật nhỉ cả, trên mặt hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười. Hắn hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên lấy một loại khó mà nắm lấy phương thức di động, phảng phất như một trận gió lơ lửng không cố định. Ngay sau đó, Rõ Phở Lạm Mị Ngộ bỗng nhiên một cước bước ra, đây chính là tuyệt kỹ của hắn, chân sổ tuyến. Mũi chân của hắn lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xẹt qua mặt đất, phảng phất một đạo tiệm điện xẹt qua bầu trời đêm, mang theo một đạo bén nhọn khí lưu. Cố khí lưu này giống như lưới đao sắc bén, thẳng bức Gợn Nhỉ Cả mà đi. Gợn Nhỉ Cả ánh mắt run lên, hắn cảm nhận được bên trong luồng khí này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn cấp tốc làm ra phản ứng, thân thể lấy một loại cực kỳ linh hoạt phương thức tránh né lấy chân sổ tuyến công kích. Nhưng mà, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ chân sổ tuyến phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, chăm chú đi theo Gợn Nhỉ Cả thân ảnh, không ngừng tới gần. Gợn Nhỉ Cả trong lòng giật mình, hắn biết mình không thể ngăn kháng cố lực lượng này. Hắn cấp tốc điều chỉnh thân hình, lấy một loại gần như cực hạn phương thức tránh né lấy chân sổ tuyến công kích. Mỗi một lần né tránh, đều để hắn cảm thấy hai hùng kết vía, phản phất tử thần ngay tại bên người bồi hồi. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nhìn xem Gợn Nhỉ Cả không ngừng tránh né bộ dáng, nụ cười trên mặt càng quỷ dị hơn. Hắn gia tăng chân sổ tuyến công kích lực độ, ý đồ đem Gợn Nhỉ Cả đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, Gợn Nhỉ Cả lại cho thấy nghị lực kinh người cùng độ linh hoạt, từ đầu tới cuối duy trì lấy vi diệu khoảng cách, để Đọ Phở Lạm Mị Ngộ chân sổ tuyến không cách nào chạm đến thân thể của hắn. Trận này đọ sức phản phất biến thành một trận sinh tử truy đuổi, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ chân sổ tuyến không ngừng tới gần, mà Gợn Nhỉ Cả thì tại không ngừng tránh né bên trong tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Cả hai thân ảnh trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Theo thời gian trôi qua, Gợn Nhỉ Cả bắt đầu dần dần thích ứng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ chân sổ tuyến công kích tiết tấu. Đang khẩn trương rằng có trên chiến trường, Gợn Nhỉ Cả tìm được đối phương xuất thủ quy luật, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Đọ Phở Lạm Mị Ngộ. Hắn cấp tốc thi triển tuyệt kỹ của mình, Vạn Quân Xì Gẳng, đây là hắn đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại đầu ngón tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phát động cường lực công kích. Hội tụ tại đầu ngón tay bật sổ sổ cụ hạ kỳ 10 phần bén nhọn, hoàn toàn có thể tùy ý cắt chém tùy ý kim loại. Gợn Nhỉ Cả thân thể căng cứng, lực lượng toàn thân bắt đầu chậm rãi hướng đầu ngón tay hội tụ. Ngón tay của hắn dần dần trở nên cứng rắn như thép, phản phất một thanh sắc bén trường thương sắp phá không mà ra, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì cỗ này ngưng tụ lực lượng mà trở nên ngưng trọng lên. Đột nhiên Gợn Nhỉ Cả động, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc hắn đã xuất hiện tại Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trước mặt, ngón tay tựa như tia chớp đâm về LOG ngực của đối phương. Một kích này ngưng tụ Gợn Nhỉ Cả toàn bộ lực lượng cùng ý chí, phản phất muốn đem hết thể trở ngại đều xuyên thủng. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ ánh mắt run lên, hắn cảm nhận được Gợn Nhỉ Cả một kích này uy lực kinh khủng. Hắn cấp tốc làm ra phản ứng, thân thể lấy một loại cực kỳ linh hoạt phương thức tránh né lấy Vạn Quân Xì Gẳng công kích. Nhưng mà Gợn Nhỉ Cả tốc độ công kích thực sự quá nhanh, phản phất xuyên qua thời gian cùng không gian, thẳng bức Đọ Phở Lạm Mị Ngộ yếu hại. Ngay tại Vạn Quân Xì Gẳng sắp đánh trúng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trong mấy mắt, hắn đột nhiên lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ nghiêng người tránh né, đồng thời trở tay một kiếm vung hướng Gợn Nhỉ Cả cổ tay. Cái này từ trái Ito no Mi dựng mà thành tia kiếm mặc dù nhu nhiên, nhưng 10 phần sắc bén, cũng coi là Minh Ca gần đây khai phát ra tới hoàn toàn mới chiêu thức. Gợn Nhỉ Cả trong lòng giật mình, nhưng phản ứng cấp tốc, kịp thời thu hồi Xì Gẳng cũng tránh thoát một kiếm này. Trận này đọ sức tại Gợn Nhỉ Cả Vạn Quân Xì Gẳng cùng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ linh hoạt phản kích ở giữa đạt đến cao trào. Cả hai thân ảnh trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần giao phong đều tràn đầy mạo hiểm cùng kích thích. Mặc dù Gợn Nhỉ Cả Vạn Quân Xì Gẳng uy lực to lớn, nhưng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng siêu phàm thực lực, từ đầu đến cuối có thể biến nguy thành an. Gợn Bộ đột nhiên chuyển đổi Gợn Bộ tiến lên tần suất, Gợn Nhỉ Cả mục tiêu rõ ràng là bị lao xa gánh tại trên vai mũ dâm phi. "Uy, Minh Ca ngươi lại không cầm xuống thế giới này người của chính phủ, ta muốn phải xuất thủ." Lao xa buông thong con mắt một mặt không quan trọng nói. Cảm giác được áp lực, Minh Ca hừ lạnh một tiếng. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ thân hình khẽ động, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, tại Gợn Nhỉ Cả bốn phía, mấy cái Đọ Phở Lạm Mị Ngộ phân thân bỗng nhiên xuất hiện, đây chính là hàn bí kỹ, ảnh kỵ tuyến phân thân công kích. Những thứ này phân thân cũng không phải là đơn giản huyễn ảnh, mà là mang theo thực thể lực công kích tồn tại. Bọn hắn như là Đọ Phở Lạm Mị Ngộ bản tôn, động tác mau lẹ lại tràn ngập lực lượng. Phân thân nhóm từ bốn phương tám hướng vây hướng Gợn Nhỉ Cả, mỗi người trong tay đều cầm lưỡi đao sắc bén, hàn quang lấp lóe, để cho người ta không rét mà run. Gợn Nhỉ Cả ánh mắt nghiêm trọng, hắn biết mình chính diện gặp trước nay chưa từng có khiêu chiến. Những thứ này phân thân động tác cùng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ bản tôn không khác, lại góc độ công kích xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, nếu không hơi không cẩn thận, liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Phân thân nhóm phát động công kích, lưỡi đao tiếng xé gió liên tiếp. Gợn Nhỉ Cả thân hình linh hoạt trốn tránh, đồng thời phát động phản kích, ý đồ đánh vỡ cái này vây công trạng thái. Nhưng mà, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ phân thân nhóm phản phất vô cùng vô tận, mỗi khi Gợn Nhỉ Cả đánh bại một cái, lại có mới phân thân xuất hiện, điền vào chỗ trống. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, khí kình tung hành. Gợn Nhỉ Cả mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng ở Đọ Phở Lạm Mị Ngộ ảnh kỵ tuyến phân thân công kích phía dưới, cũng lộ ra giật gấu va bay. Hắn không ngừng điều chỉnh chiến thuật, ý đồ tìm tới đột phá khẩu, nhưng mỗi một lần nếm thử đều phản phất đá chìm đáy biển, không làm nên chuyện gì. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đứng ở một bên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn ảnh kỵ tuyến phân thân công kích không chỉ có để Gợn Nhỉ Cả lâm vào khổ chiến, càng về tâm lý đưa cho đối thủ áp lực lớn. Hắn biết, chỉ cần Gợn Nhỉ Cả có chút thư giãn, chính là hắn thủ thắng thời khắc. Nhưng mà, Gợn Nhỉ Cả cũng không phải là hạng người bình thường. Trong chiến đấu kịch liệt, hắn dần dần thăm dò phân thân công kích quy luật, bắt đầu có tính nhắm vào địa phát động phản kích. Mỗi một lần né tránh cùng công kích đều lộ ra càng thêm phong dong cùng tinh chuẩn. Theo thời gian trôi qua, Gợn Nhỉ Cả bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Hắn vận dụng tự mình cao siêu kỹ xảo chiến đấu cùng trí tuệ, thành công phá giải Đọ Phở Lạm Mị Ngộ ảnh kỵ tuyến phân thân công kích. Mặc dù chiến đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng thắng lợi Thiên Bình đã bắt đầu hướng gật nị càng nghiêng. Thắng lợi là ta. Minh Ca trong lòng hơi động, trái ác quỷ phát động. Trái ý tổ ý tổ no mi thức tỉnh mở ra. Màn đêm buông xuống, trên chiến trường tràn ngập khẩn trương mà ngưng trọng bầu không khí. Đột nhiên, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ thân hình bắt đầu phát sinh dị biến, một cỗ cường đại khí chẳng từ trên người hắn phát ra, phản phất muốn xé rách chung quanh hắc ám. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ trái ý tổ no mi năng lực tại thời khắc này rốt cục thức tỉnh, hắn quanh thân bị vô số đường cong chỗ vây quanh, những đường cong này lóe ra quang mang nhàn nhạt, giống như là có sinh mệnh ở bên cạnh hắn múa. Mỗi một cây đường cong đều ẩn chứa lực lượng cường đại, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một cái đặc biệt lực trường, đem Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cả người bao khỏa trong đó. Cái này lực trường không ngừng quyết trương, phản phất muốn thôn vệ hết thể chung quanh. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ hai con ngươi lóe ra lạnh lẽo qua mang, hắn phản phất biến thân làm một vị trưởng khống đường cong ma thần, tản ra làm cho người hít thở không thông mỹ áp. Gợn Nhi Ca đứng tại cách đó không xa, mắt thấy đây hết thảy. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ biến hóa trên người. Hắn cảm nhận được cái kia cỗ tử trên người Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ phát ra cường đại khí tràng, phản phất một cơn vô hình sóng lớn hướng hắn đánh tới. Gợn Nhi Ca trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng bất an. Hắn đã từng cùng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nhiều lần giao phong, nhưng chưa bao giờ thấy qua hắn thể hiện ra cường đại như thế lực lượng. Thời khắc này Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ phảng phất biến thành một tôn không thể chiến thắng chiến thần, để Gật Nhị Cạ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn cầm thật chặt vũ khí trong tay, ý đồ tìm cơ hội đánh vỡ Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ khí tràng. Nhưng mà, mỗi khi hắn ý đồ tới gần, đều sẽ bị những cái kia lấp lóe đường cong ngăn lại cản. Trái cây thức tỉnh. Áp lực như núi Gật Nhị Cạ cả người đều không tốt, trái cây thức tỉnh rất khó khăn đối phó, giờ phút này đối với hắn rất bất lợi. Ra đi hoang lãng mạch tuyến. Theo Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ quát khẽ một tiếng, cỗ năng lượng kia trong nháy mắt hóa thành một đạo tráng kiện mạch tuyến, trực trùng vân tiêu. Đây chính là hắn trái ý tổ y tổ no mi thức tỉnh kỹ, hoang lãng bạch tuyến. Đầu này bạch tuyến giống như trên cánh đồng hoang sông lớn, sôi trào mãnh liệt, mang theo vô tận uy lực cùng lực phá hoại. Gợn Nhị Ca đứng tại cách đó không xa, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem một màn này. Hắn cảm nhận được cái kia cỗ từ bạch tuyến bên trong phát ra khí tức khủng bố, phản phất ngay cả không khí chung quanh đều bị cỗ lực lượng này chỗ bặm mèo. Hắn biết, một kích này tuyệt không phải bình thường, nếu như mình không thể có hiệu ứng đúng, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Hoang lãng bạch tuyến trên không trung xẹt qua chói mắt quý tích, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Gợn Nhị Ca đánh tới. Gợn Nhị Ca nắm chặt vũ khí trong tay, hết sức chăm chú địa ứng đối lấy cái này một cường đại công kích. Thân hình hắn linh hoạt né tránh, ý đồ tránh đi bạch tuyến trực tiếp trúng kích, đồng thời tìm cơ hội phát động phản kích. Nhưng mà hoang lãng bạch tuyến phạm vi công kích cực lớn, tốc độ lại nhanh đến kinh người. Gợn Nhị Ca mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng vẫn khó mà hoàn toàn tránh né. Hắn cảm nhận được bạch tuyến mang theo lực lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào thân thể của mình, phản phất muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào một cái kia tuyệt kỹ, vững như hàng rào. Hải quân rổ cờ si kỳ tất cái. Chương 1574, bà thai. Chương 1574, bà thai. Gợn Nhị Ca đối mặt Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ hoang lãng bạch tuyến, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định. Hắn không có lựa chọn tránh né, mà là quyết định lấy cứng trọi cứng phương thức đến đối kháng cái này một cường đại công kích. Hắn hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên trở nên dị thường cứng rắn, phản phất biến thành một khối sắt đá. Đây là hải quân rổ cờ sĩ ký bên trong tẹt cải kỹ, thông qua đặc thù hô hấp pháp cùng cơ bắp khống chế, làm thân thể trở nên kiên cố, có thể chống cự cường đại lực trùng kích. Hoang lãng bạch tuyến gào thét mà tới, mang theo tồi khô lạp hủ như thế. Nhưng mà Gợn Nhị Ca lại giống một tòa núi cao giống như lù lù bất động mặc cho bạch tuyến xung kích ở trên người hắn. Cơ thể của hắn căng thẳng, phản phất như sắt thép cứng rắn, đem lực trùng kích toàn bộ hấp thu. Mọi người đều biết kẹt tại thế giới văn tỷ hệ sơ bên trong tương đương với không có năng lực phòng ngự đáng lo, nhưng hiển nhiên tại Gợn Nhị Ca trong tay cũng vẫn là phát huy ra tiêu chuẩn thất vũ hải trở lên chiến lực. Sóng xung kích tại Gợn Nhị Ca trung quanh tràn ngập ra, nhưng hắn thân thể nhưng không có mảy may dao động. Hoang lãng bạch tuyến mặc dù cường đại, nhưng ở Gợn Nhị Ca kẹt cái phòng ngự dưới, lại khó mà đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ thấy thế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Gợn Nhị Ca lại có thể lấy loại phương thức này ngạnh kháng tự mình hoang lãng bạch tuyến. Hắn biết trận chiến đấu này còn xa xa không có kết thúc, Gợn Nhị Ca thực lực quả nhiên rất xuất sắc. Gợn Nhị Ca chậm rãi thở ra một hơi, thân thể dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, trong mắt lóe ra chiến ý, Minh Ca ngươi vẫn là quá yếu. Toàn bộ hành trình quan chiến mộ bạch cấp ra mấy chữ này đánh giá, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ trong lòng cảm giác nặng nề. Gợn Nhị Ca đang muốn trọng chấn cờ chống lại lần nữa ra tay, thời điểm chói mắt kim quang xuyên thấu tầm mắt của hắn. Là mộ bạch. Tốc độ khủng khiếp hạ hắn kẽ bùn sổ cụ thế mà không có chút nào phát giác, làm kịp phản ứng thời điểm mộ bạch đã cầm sau gót của hắn hung hăng đụng vào mặt đất. Hạ sổ cụ quấn quanh ầm vang nổ tung. Viễn siêu cái độ lôi minh bắt quái cường hãn lực bộc phát để Gợn Nhị Ca trong nháy mắt hôn mê lâm vào gần chết bên trong. Mặt đất sụp đổ, mộ bạch đám người trực tiếp lọt vào quỷ đạo tầng tiếp theo. Thấy rõ ràng trước mắt chiến cuộc sau, mộ bạch hơi kinh ngạc, bởi vì hiện tại cùng nguyên tắc khác biệt, cơ hồ hơn phân nửa nhân vật đều tại quỷ đạo hạ tầng này tiến hành chiến đấu. Xem ra là tuyến thời gian mặc dù giống nhau nhưng là kịch bản phát sinh biến hóa. Ô ô ô ô. Bị trói gôn vì trông thấy các bằng hữu lâm vào thế yếu, lập tức cả người đều mười phần tức giận, đáng tiếc hắn muốn tiến lên hỗ trợ nhưng trong thời gian ngắn không cách nào tránh thoát những cái kia sợi tơ. Ồn ào chiến đấu thanh em tựa hồ an tĩnh rất nhiều, đang cùng sổ rổ so đấu đao pháp ba thai kim thì là ánh mắt lạnh lẽo. Mũ rơm đoàn đám người cũng là quá sợ hãi. Vì nạc bị Robin lập tức cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, mạnh nhất thuyền trưởng thế mà bị bắt rồi. Đại sát đặc sát nạn hạn hán rắc càng là quay đầu giận dữ hét, các ngươi là ai, thật coi quỷ đảo là du lịch địa phương. Hai ngày này hắn nghẹn mà chết, gặp lại có thể có người từ thượng tầng tiến vào lập tức cũng lên cơn giận dữ. Cơ cái kia như là liêm đao giống như song đao liền hướng phía Mộ Bạch chạm tới. Mộ Bạch cười, hắn bên này có ba người, kết quả con hàng này hết lần này tới lần khác đem đao nhắm ngay tự mình, thật sự là một cái người may mắn. Ba thai thực lực cũng không tệ lắm, đáng tiếc không có cách nào hiện tại liền bị ta tuyển nhận tiến dưới trướng. Có chút thất vọng, Mộ Bạch đá một cái bay ra ngoài như chó chết gật nhỉ cả, hai tay đút túi hắn thân ảnh trong nháy mắt lấp lóe, tại cực hạn nhiệt độ cao bên trong hắn đột nhiên xuất hiện ở rắc trước mặt, đột nhiên phát giác được không ổn rắc theo bản năng hướng khía cạnh trốn tránh. Có thể hết thể đều quá muộn. Ẩn chứa nham tương nhiệt lượng nắm đấm ầm vang mà tới. Lực lượng bá đạo trong nháy mắt quán xuyên rắc nửa người. Chương 1575, chiến ba thai chương 1575, chiến ba thai nạn hạn hắn rắc, cái này cường đại cổ đại chủng trái cây năng lực giả, giờ phút này lại giống như là một con bất lực thuyền nhỏ tại cuồng bạo trong hải dương phiêu diêu. Hắn nguyên bản lãnh khốc vô tình ánh mắt giờ phút này đã bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng chiếm cứ. Bộ ngực của hắn chính đối cái kia đập vào mặt nham tương quyền đầu. Nham tương quyền đầu giống như một viên nóng bỏng lưu tinh, lôi cuốn lấy liệt diễm cùng hủy diệt lực lượng, không chút lưu tình đánh tới hướng rắc. Trong nháy mắt không khí phảng phất bị cố lực lượng này nhóm lửa, ánh lửa văng khắp nơi, sóng nhiệt cuộn cuộn. Nham tương quyền đầu lấy không thể ngăn cản chi thế quán xuyên rắc lở ổ ngực, khôi giáp của hắn dưới một kích này như là giấy, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, cùng nham tương quyền trên đầu ánh lửa đan vào một chỗ, lộ ra phá lệ trước mắt. Rắc sát mặt trong nháy mắt tái nhợt như tuyết, cặp mắt của hắn trợn tròn lên, phảng phất không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Thân thể của hắn như là bị như ngừng lại giờ khắc này, lung lay sắp đổ. Ghê tởm. Loại này nham tương chẳng lẽ đối phương là tự nhiên hệ hải quân đại tướng ạ kẻ đủ. Nhưng đối phương trẻ tuổi từng tới phân khuôn mặt không chút nào không giống. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập nham tương cùng đốt cháy khét vị thịt, đây là một loại làm cho người buồn nôn hôn hợp mùi. Nham tương quyền đầu nhiệt lượng khiến cho không khí chung quanh đều bóp méo, phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này trở nên chậm chạp. Mộ Bạch rút ra nắm đấm hơi có vẻ thất vọng nói ra, nếu như chỉ là loại này chiến lược lời nói, ngươi liên nhập trong mắt ta đều không có tư cách này. Nạn hạn hán rắc giờ phút này lại giống như là một con rách nát bút bê bải, vô lực ngã trên mặt đất. Trên ngực của hắn, cái kia bị nham tương quyền đầu xuyên qua vết thương, chính chậm rãi chạy xuống máu tươi, đem hắn sinh mệnh một chút xíu mang đi. Trang cảnh này trở nên an tĩnh dị thường, chỉ còn lại nham tương quyền đầu chậm rãi thu hồi lúc nham tương nhỏ xuống thanh âm, cùng rắc yếu ớt tiếng thở dốc. Tất cả mọi người bị một màn này rung động thật sâu, phản phất thời gian tại thời khắc này dừng lại. Băng hải tặc mũ rơm thành viên khác nhóm đứng tại cách đó không xa, mắt thấy nạn hạn hán rắc bị nham tương quyền đầu xuyên qua lồng ngực thảm trạng, mỗi người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Vì làm thuyền trưởng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhìn xem đã từng cùng hắn nhiều lần giao phong rắc giờ phút này ngã vào trong vũng máu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lông mày của hắn quá chặt, phảng phất tại cố gắng tiêu hóa trước mắt cái này khiếp sợ một màn. Sô Dô làm kiếm sĩ, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia xuyên qua rắc nham tương quyền đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu kiên kỵ. Kiếm trong tay hắn không tự giác nắm chặt, phản phất tại ước định tự mình phải chăng có thể ngăn cản cường đại như vậy lực lượng. Nạp Mị hai tay chăm chú che miệng, trong mắt lóe ra lệ quang. Nàng mặc dù trải qua vô số lần mạo hiểm cùng chiến đấu, nhưng trước mắt thảm trạng vẫn là để nàng cảm thấy tim đập nhanh, trước mắt thuyền trưởng bị bắt sống, liền ngay cả đối địch phe thế lực đại danh đỉnh đỉnh bà thai một trong nạn hạn hán giáp thế mà đều bị một chiêu đánh tan. Không hề nghi ngờ, cái này tóc đen nam nhân cũng là tứ hoàng thực lực. Ở sộp thì là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn không cách nào tưởng tượng, cái kia từng để cho bọn hắn lâm vào khổ chiến nạn hạn hán giáp, giờ phút này vậy mà như thế thảm liệt địa ngã trên mặt đất. Còn ở trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể của hắn không tự giác địa run rẩy. Hắn mặc dù là một con cường đại tuần lộc, nhưng đối mặt máu tanh như thế chẳng cảnh, hắn vẫn là cảm nhận được một tia bất lực. Thật sự là đáng sợ a. Robin thì là đứng bình tĩnh, ánh mắt của nàng thâm thúy, phản phất tại tự hỏi trận chiến đấu này phía sau tầng sâu ý nghĩa. Nàng làm nhà lịch sử học, biết rõ thế giới này tàn khốc, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là để nàng cảm thấy rung động, mà lại nàng mơ hồ cảm thấy Mộ Bạch cái kia quan sát ánh mắt, kìm lòng không được lui về sau nửa bước. Phở giả chỉ cau mày, ánh mắt của hắn tại rắc vết thương cùng nham tương quyền trên đầu vừa đi vừa về dao động. Làm trên thuyền sửa thuyền công, hắn tại ước định loại thương thế này tính nghiêm trọng cùng khả năng phương án trị liệu. Vợ dọc thì là yên lặng đứng ở một bên, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trong mắt lại để lộ ra thật sâu ai điếu. Hắn làm nhà âm nhạc kiêm kiếm sĩ, biết rõ sinh mệnh yếu ớt cùng chiến đấu tàn khốc. Toàn bộ băng hải tặc mũ rơm bị một màn này rung động thật sâu, bọn hắn nhìn nhau không nói gì, phảng phất tại cộng đồng tiêu hóa trận này biến cố đột nhiên xuất hiện. Mà cái khác hai vị bà thai thì là vỡ tổ. Nơi này là băng hải tặc bách thú phạm vi thế lực, dung không được bất luận kẻ nào dương ai. Viêm Thai Kim, một thân hỏa diễm hình xăm cường giả, giờ phút này hai mắt lóe ra lạnh lẽo ánh lửa. Hắn nắm chặt nắm đấm, toàn thân tản ra ngọn lửa nóng bỏng khí tức, đột nhiên ngưỡng mộ tóc trắng lên tấn mãnh công kích. Hỏa diễm quyền phong gào thét mà ra, phản phất muốn đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Ngay tại lúc cái này, một kích chí mạng sắp đánh trúng Mộ Bạch thời khắc, đầu cổ đại đột nhiên bật lên, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, một cỗ cường đại xa chi lực tại hắn lòng bàn tay hội tụ, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại xạ loạn quyền. Đừng tổn thương chủ ta. Xạ loạn cuốn tại giữa không trung đón Viêm Thai Kinh Hỏa Diễm Quyền Phong đột nhiên bộc phát, cuốn phong cuốn lên đẩy trời cắt vàng, tạo thành một đạo kiên cố cắt đuổi bình chướng. Hỏa diễm cùng cắt đuổi trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức góc quanh mình. Viêm Thai Kinh Hỏa Diễm Quyền Phong mặc dù hung mãnh, nhưng dầu cô đã xạ loạn quyền lại phảng phất một đạo không thể phá vỡ tường thành, vững vàng đem Hỏa Diễm Quyền Phong ngăn cản ở ngoài. Cắt đuổi cùng Hỏa Diễm giao phong, như là hai cỗ lực lượng đọ sức, trên không trung diễn ra một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Viêm Hai Kim khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, cặp mắt của hắn lóe ra xích hồng quang mang, thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Động vật hệ long long trái cây cổ đại chủng vô sĩ rực long hình thái, hiếm thấy động vật hệ cổ đại chủng trái ác quỷ, có thể biến thân làm vô sĩ rực long ở trên bầu trời bay lượn, cũng trên phạm vi lớn địa cường hóa dùng ngăn người lực công kích cùng tốc độ, thu hoạch được cao siêu tính cơ động cùng lực lượng cường đại. Kim cơ bắp bành trướng, làn da bắt đầu cứng lại, tạo thành một tầng cứng rắn lân phiến. Đột nhiên, sau lưng của hắn đột nhiên mở rộng ra một đôi khổng lồ cánh, lóe ra nóng bỏng ánh lửa, phảng phất như mặt trời lóa mắt. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, Viêm Hai Kim đã hoàn toàn hóa thân thành một con to lớn rực long, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long ầm, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó run lên. Ngay sau đó hắn cơ cánh cuốn lên một cô nóng bỏng cuồng phong, hướng dầu cổ đại bổ nhỏ mà đi. Móng vuốt sắc bén lóe ra hàn quang, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Dầu cổ đại đối mặt bất thình lình công kích, trên mặt cũng không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, một cỗ cường đại xa chi lực tại chung quanh hắn hội tụ. Ngay sau đó, thân thể của hắn cấp tốc xa hóa thành một đạo to lớn xạ loạn quyển, hướng Viêm Thai Kim nên đón tiếp lấy. Dự Long cùng xạ loạn cuốn tại không trung kịch liệt va chạm, ánh lửa cùng cắt bụi đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Viêm Hai Kim hỏa diễm cùng dầu cổ đã cắt bụi qua lại đỏ sức, phản phất hai cỗ không thể điều hòa lực lượng đang kịch liệt giao phong. Bơ sổ sổ củ hạ kỳ, đan cung hoàng. Đây là kim hai cánh hóa thành cung tiễn giống như hình thái, lợi dụng biến thành Dự Long thân thể, làm tự mình lấy cực nhanh tốc độ hướng tiền lao xuống, cũng dương cánh đối với địch nhân tiến hành hung mãnh đả kích. Vô cùng sắc bén trùng kích vào, lão sa cũng là có chút thua chỉ kém em. Ngay tại hắn muốn chống đỡ không nổi thời điểm, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ lập tức xuất thủ. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đứng tại cách đó không xa, trên mặt rảo hoạt mỉm cười, con mắt chăm chú khóa chặt tại hóa thân Dực Long hình thái Viêm Thai Kim trên thân. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, giữa ngón tay lóe ra nhỏ xíu sợi tơ quang mang, phản phất nắm trong tay một loại nào đó lực lượng thần bí. Đột nhiên Đọ Phở Lạm Mị Ngộ ngón tay nhẹ nhàng đúng ra, vài gốc sắc bén sợi tơ trong nháy mắt bắn ra, giống như mũi tên nhọn hướng Viêm Thai Kim bay đi. Những sợi tơ này trên không trung xen lẫn thành một chương to lớn lưới, phản phất một cái chim lở ổ gờ giống như đem Viêm Thai Kim chăm chú vây khốn. Viêm Hai Kim cảm nhận được chung quanh sợi tơ trói buộc, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, dãy rủa lấy muốn tránh thoát cái này lở ổ gờ chim. Nhưng mà, những sợi tơ này phảng phất có sinh mạng đồng dạng, theo hắn dãy rủa mà không ngừng nắm chặt, đem hắn bức vàng vây ở tại chỗ. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nhìn xem bị nhốt Viêm Hai Kim, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hắn phảng phất một vị ưu nhã người điều khiển, thông qua trong tay sợi tơ nắm trong tay toàn bộ chiến trường. Mà những cái kia sợi tơ thì giống như là hắn xúc tu, đem địch nhân vững vàng nắm giữ trong tay của mình. Không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại, tất cả mọi người bị trận này biến cố đột nhiên xuất hiện sợ ngây người. Bọn hắn nhìn xem Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trong tay sợi tơ LOG chim, cùng bị vây ở trong đó Viêm Hai Kim, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. "Hừ, điêu trùng tiểu kỹ." Viêm Hai Kim tại sợi tơ LOG chim bên trong ra sức dãy rủa, cặp mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, hiển nhiên cũng không tính tùy tiện khuất phục. Đột nhiên hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng phảng phất đều tại thời khắc này bạo phát đi ra. Hắn rực long hai cánh đột nhiên triển khai, lóe ra nóng bỏng ánh lửa, phảng phất hai thanh to lớn hỏa diễm đao. Ngay sau đó, hắn lấy một loại tốc độ kinh người huy động hai cánh, phát ra từng đạo cường đại chạm kích ba động. Những thứ này chạm kích ba động giống như liệt diễm phong bạo, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng chém về phía vây khốn hắn sợi tơ LOG chim. Ba động cùng sợi tơ tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra đinh thai nhức óc xé rách âm thanh, phảng phất ngay cả không khí đều bị cỗ lực lượng này vỡ ra tới. Tại Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia không thể phá vỡ sợi tơ LOG chim tại cỗ này chạm kích ba động hạ vậy mà bắt đầu dần dần băng liệt. Từng cây sợi tơ tại hỏa diễm chạm kích hạ đứt gãy ra, tựa như là yếu ớt dây đàn tại cường lực kích thích hạ đứt gãy đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ LOG chim tại cỗ này cường đại chạm kích lực lượng hạ bị triệt để xé nát, mảnh vỡ văng khắp nơi. Viêm Hai Kim rốt cục tránh thoát trói buộc, một lần nữa thu được tự do. Hắn cơ hai cánh, lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Mà những nguyên bản đó gây khốn hắn sợi tơ giờ phút này đã biến thành một chỗ bừa bộn, phản phất tại nói trận chiến đấu này kịch liệt cùng tàn khốc. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới tự mình bố trí tỉ mỉ LOG chim lại bị Viêm Hai Kim lấy hung hăng như vậy phương thức xé nát, cái này khiến hắn đối Viêm Hai Kim thực lực có nhận thức sâu hơn. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong Quỳnh lại là lặng lẽ sờ sờ đi tới mộ bạch sau lưng. Đột nhiên đánh lén. Chương 1576, nổi giận cải đồ. Chương 1576, nổi giận cải đồ. Quỳnh nút trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào xa xa mộ bạch, trong lòng tính toán như thế nào đánh lén. Hắn lặng yên tiếp cận, trong tay nắm chặt một thanh sắc bén truy thủ, chuẩn bị từ phía sau lưng cho mộ bạch một cái đả kích chí mạng. Ngay tại lúc hắn sắp động thủ trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Quỳnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Kia là Cù Dạn, sự xuất hiện của hắn giống như thiên hàng thần binh. Cù Dạn khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt lóe ra hàn quang, hắn xuề bàn tay ra, một cỗ cực hàn chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Quỳnh chỉ cảm thấy lạnh cả người đánh tới, thân thể trong nháy mắt bị cỗ hàn khí kia bao phủ. Hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình vậy mà bắt đầu cấp tốc đông kết, phản phất bị băng điêu. Cù Dạn lạnh lùng nhìn xem Quỳnh, trong mắt không có một chút thương hại. Bàn tay hắn lật một cái, một cỗ càng thêm mãnh liệt hàn khí tuôn ra, đem Quỳnh triệt để đông kết tại nguyên chỗ. Quỳnh đánh lén kế hoạch cứ như vậy bị Cù Dạn từ trên trời giáng xuống đông kết năng lực ngăn lại dừng, hắn thậm chí liền hô cứu cơ hội đều không có, liền bị miểu sát ngay tại chỗ. Trận chiến đấu này mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cụ giản thực lực cường đại cùng thủ đoạn ác nghiệt để cho người ta kính sợ, mà quyển kết cục bi thảm cũng làm cho người thổn thức không thôi. Cụ giản cùng dâu đen đi xuống, kết quả kia không cần nói cũng biết. Các ngươi còn muốn chiến đấu sao? Tứ hoàng cải đồ đã bại trận. Cụ giản dẫm lên bị đông cứng quyển trầm giọng nói, trên người hắn hàn khí cũng đang quyết tán. Cụ giản đứng ở trung tâm chiến trường, thân ảnh của hắn trong lúc hỗn loạn lộ ra phá lệ tỉnh táo cùng thong dong. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại băng hải tặc bách thú các cán bộ trên thân từng cái đảo qua, phản phất tại ước định lấy mỗi người thực lực. Đột nhiên hắn nhẹ nhàng địa phất phất tay, động tác này nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Một cỗ cực hàn khí tức theo hắn phất tay trong nháy mắt lan tràn ra, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo thấu xương. Băng hải tặc bách thú các cán bộ hoảng sợ phát hiện, thân thể của bọn hắn bắt đầu dần dần mất đi chi giác, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt. Bọn hắn ý đồ giãy giụa, nhưng thân thể lại càng ngày càng cứng ngắc, động tác cũng biến thành chậm chạp. Theo thời gian trôi qua, những cán bộ này thân thể dần dần bị một tầng thật dày băng xương bao trùm, phảng phất bị băng điêu. Nét mặt của bọn hắn trở nên cứng ngắc mà hoảng sợ, trong mắt tràn đầy đối cụ dạng cường hãn thực lực sợ hãi cùng kính sợ. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này phảng phất lâm vào đứng im, chỉ có cụ dạng thân ảnh trong gió rét sừng sững không ngã. Hắn vung tay lên, vậy mà đem băng hải tặc bách thú các cán bộ toàn bộ đông kết tại nguyên chỗ, phần này thực lực đơn giản làm cho người ngạt thở. Oeng! Ngay tại cụ dạng còn muốn xuất thủ thời điểm, một tiếng long hống từ bên trên truyền đến, ngay sau đó một đạo long viêm thổ tức đánh xuyên toàn bộ quỷ đạo. Thượng tầng bị xé nứt, thanh long hình thái cải độ xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Lam Kim nhìn thấy lão đại bộ dáng sau lập tức như bị sét đánh. Ngày xưa uy phong lẫm lẫm long thân giờ phút này lại có vẻ rách nát không chịu nổi. Hắn trên vảy rồng hiện đầy tổn thương do giá rét, những nguyên bản đó bóng loáng cứng rắn lân phiến hiện tại hiện đầy vết rách, phản phất đã trải qua giá lạnh tàn phá. Tổn thương do giá rét chỗ ẩn ẩn toát ra một loại màu xanh đậm băng hàn, kia là bị cực hàn khí tức ăn mòn sau dấu vết lưu lại, để cho người ta một mắt liền có thể nhìn ra hắn từng chịu đựng cỡ nào tàn khốc băng xương công kích. Càng nghiêm trọng hơn chính là trên người hắn còn lưu lại trái rẹ mì no mi ăn mòn lực lượng. Cỗ lực lượng này như là màu đen dây leo, quấn quanh ở hắn thân rồng phía trên, không ngừng ăn mòn sinh mệnh lực của hắn. Những cái kia bị ăn mòn bộ vị, vảy rồng trở nên ảm đạm vô quang, thậm chí xuất hiện nát giữa dấu hiệu. Loại này ăn mòn không chỉ là vật lý bên trên tổn thương, càng là một loại trên tinh thần tra tấn, để cái đồ thống khổ không chịu nổi. Thời khắc này cái đồ mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng y lìa nhiên duy trì thanh long uy nghiêm. Dáng người của hắn y lìa nhiên cao lớn thẳng tắp, long chảo y lìa nhiên sắc bén cứng cỏi. Hỗn đản, ta muốn đem các ngươi toàn diện xé nát. Chương 1577, đánh giết mọ nọ sủ kẻ. Chương 1577, đánh giết mọ nọ sủ kẻ. Bị cụ giản cùng đồng dạng tứ hoàng trình độ dâu đen bạo ngược, có thể nghĩ cái đồ bị biết bao nhiêu trọng thương, có thể coi là như thế cũng vẫn như cũ lấy vương giả giống như long hình thái quân lâm toàn bộ chiến trường. Chính là chật vật như thế thân hình để Kim có chút bận tâm. Thuyền trưởng, cụ giản cùng dâu đen quay đầu, hai người ánh mắt sắc bén lại lần nữa để mắt tới cái đồ. Không nghĩ tới con hàng này thế mà như thế khẳng đánh, xem ra tay vẫn là nhẹ. Xoa nắn lấy hai tay, dâu đen phát ra mang tính tiêu chí tiếng cười, phản phất vị này đường đường tứ hoàng bách thú cái đồ trong mắt hắn bất quá là một đầu đại thanh trùng giống như. Cụ giản trầm mặc giơ lên kính râm, băng lãnh mặt kính hạ phản xạ ra chính là hắn nồng hậu dày đặc sát ý ngoan ngoãn ở nơi đó nằm giả chết tốt bao nhiêu, vì cái gì nhất định phải tới chịu chết đâu. Dâu đen cùng cụ giản nói để mọi người tại đây phản phất tiến vào lưỡng cực đảo ngược hoàn cảnh bên trong, ngũ rơm đoàn đám người càng là có chút không mò ra người đến nhóm thực lực. Kia là dâu đen a, tứ hoàng dâu đen, còn có tiền hải quân đại tướng cụ giản. Mới phản ứng được bờ dọc há to miệng, khô lâu chống rông ánh mắt bên trong mang theo một tia tuyệt vọng thân sắc. Mặt đất đỉnh cấp tự nhiên hệ trái hì hì no mi năng lực giả cụ giản, chấp trưởng song trái cây hải tặc đô đốc dâu đen. Hai người này hoàn toàn là hải tặc thế giới chiến lược trước ngăn người mạnh nhất một trong, hai người liên thủ phía dưới cho dù là tứ hoàng cái đồ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Mộ Bạch căn bản không thèm để ý đỉnh đầu khí thế kia mãnh liệt cái đồ, mà là đem ánh mắt nhìn phía Robin. Nàng là mũ rơm cùng một bọn nhà khảo cổ học, sinh ra ở Tây Hải khảo cổ học chi đảo Ó Hạ Dạ, năm gần 8 tuổi liền bị treo thưởng ngàn vạn Ó Hạ Dạ người sống sót. Quả hoa hoa năng lực giả, có thể để cho thân thể bất luận cái gì bộ vị giống nở hoa đồng dạng nở rộ tại trong phạm vi tầm mắt bất luận cái gì hữu hình thể sự vật bên trên cũng làm ra công kích hoặc cách dùng khác. Mục tiêu là tìm tới chân chính lịch sử chính văn, tuyệt không tha thứ trà đạp lịch sử văn bậc người. Mộ Bạch rất cần đối phương. Cái đồ cần giáo huấn một chút, Robin ta cần ngươi giúp ta phiên dịch một chút thần ngôn ngữ. Nghe thấy cái này tuấn mỹ như thái dương thần hạ phàm nam nhân nói thần ngôn ngữ, Robin theo bản năng đề phòng rồi lên. Nếu như ngươi đang nói lịch sử chính văn nói ta có thể giúp ngươi phiên dịch, bất quá trước hết buông tha đồng bạn của ta, còn có ngươi trong tay được kỳ Zephy, ta có thể đi theo ngươi. Robin. Mũ rơm đoàn các đồng bạn lập tức ngăn tại Robin trước người, không ngừng dãy ruột phì cũng là phẫn nộ nhìn về phía Mộ Bạch, phản phất muốn đem hắn xé nát giống như. Dừng tay. Đây chính là bản thiếu xem trọng nữ nhân hà có thể để ngươi mang đi. Mọ mọ nọ sủ kẻ thân mang hoa lệ kimono, ngạo nghệ đứng ở Mộ Bạch phía trước, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. Hắn dáng người khôi ngô, trong thần thái lộ ra một cỗ bẩm sinh cao quý cùng ngạo mạn. Giờ phút này hắn tựa như là một tòa không thể vượt qua sân phòng, không chút do dự cản trở Mộ Bạch đường đi. Rất rõ ràng hắn cái này hình thái là ăn nhân tạo trái cây sau phát triển đến trưởng thành thời kỳ. Sau lưng mỏ mỏ nọ sủ kẻ là một đám trung thành võ sĩ, bọn hắn thân mang áo giáp, cầm trong tay sắc bén võ sĩ đao, lưới đao dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo quang mang. Bọn hắn đứng không nhúc nhích, ánh mắt kiên định, toàn thân tản mát ra một loại không thể xâm phạm uy nghiêm. Theo mỏ mỏ nọ sủ kẻ ra lệnh một tiếng, bọn này võ sĩ đều nhịp địa giơ lên trong tay võ sĩ đao, lưới đao trực chỉ Mộ Bạch, phảng phất tại quên bảo hắn, đường này không thông. Bầu không khí tại thời khắc này trở nên dị thường khẩn trương, trong không khí tràn ngập một loại túc sát bầu không khí. Mộ Bạch đối mặt bất thình lình ngăn cản, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị chấn định thay thế. Hắn thật sâu nhìn Mò Mò Nọ Sủ Kẹ một mắt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, phảng phất tại khiêu khích đối phương ngạo mạn. Tiểu quỷ, ngươi muốn ngăn cản ta? Mà Mò Mò Nọ Sủ Kẹ thì không chút nào yếu thế, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, lấy một loại thái độ bề trên nhìn xuống Mộ Bạch, phảng phất tại tuyên cáo tự mình chủ quyền cùng quyền uy. Dưới trướng hắn các võ sĩ cũng duy trì độ cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh xung đột. Tại thời khắc này, giữa song phương bầu không khí đạt đến một cái điểm tới hạn, một trận đọ sức tựa hồ hết sức căng thẳng. Nơi này là địa bàn của ta, phụ thân ta thế nhưng là cổ rủ kỳ ô đèn đại nhân, dưới trướng của ta các võ sĩ đủ để đưa ngươi chém chết, mau thả xuống phỉ cũng đừng ngấp nghé Robin còn có nơi này nữ nhân. Sau đổi tới hiện trường, Mò Mò Nọ Sủ Kẹ hiển nhiên không có thấy rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, giờ phút này cụ giản dâu đen đều xông lên cao tầng lại lần nữa cùng cái đồ kịch chiến cùng một chỗ, hắn chỉ có thể Mộ Bạch là hai người tiểu đệ, cho nên khi hạ cũng là không chút khách khí khiển trách. Mộ Bạch ý vị thâm trường nhìn sang, nơi này tuyến thời gian Mò Mò Nọ Sủ Kẹ rõ ràng càng tự tin càng cuồng ngạo hơn, như thế có chút ý tứ. Đáng tiếc cuồng ngạo có đôi khi cũng là cuồng ngạo người bia mộ. Có thể hay không đừng đề cập ngươi tên phế vật kia lao cha, cùng loại cổ rủ kỳ ô đèn loại này tuổi mục chỉ là nghe được danh tự đã cảm thấy làm cho người buồn nôn. Lớn mật, lại dám nói như vậy cha ta. Mò Mò Nọ Sủ Kẹ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn hít sâu một hơi, nắm chắc quả đấm đột nhiên vung xuống, thanh âm kiên định mà quả quyết hạ lệnh, tiến công. Theo mệnh lệnh của hắn, những cái kia cuồng nhiệt các võ sĩ như là bị nhen lửa hỏa diễm, trong nháy mắt bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Bọn hắn cơ trong tay võ sĩ đao, mang theo đầy ngập nhiệt huyết cùng vô tận dũng khí, không chút do dự phóng tới Mộ Bạch. Các võ sĩ thân ảnh tựa như tia chớp nhanh chóng, lưỡi đao của bọn họ dưới ánh mặt trời lóng lánh lăng lệ qua mang, phản phất muốn đem hết thể trở ngại đều cắt ra. Ánh mắt bên trong tràn đầy đối với chiến đấu khát vọng cùng đối thắng lợi chấp nhất, phản phất muốn đem cỗ này cùng nhiệt lực lượng triệt để phóng xuất ra. Mộ Bạch đối mặt với trùng sắt mà đến các võ sĩ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia im lặng. Hắn thậm chí ngay cả hai tay đều không có từ trong túi quần móc ra. Mò Mò Nọ Sủ Kẹ đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này làm Quang Nguyệt gia tộc người thừa kế, có trách nhiệm dẫn linh các võ sĩ đi hướng thắng lợi. Đối phương vũ nhục cổ rủ kỳ ô đèn gia tộc nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Tiện tay từ trên mặt đất nhặt lên một viên tiền xu, Mộ Bạch nhẹ nhàng đem nó ném mạnh ở giữa không trung, sau một khắc thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Mạnh nhất mấy vị võ sĩ thậm chí không có thấy rõ ràng động tác của hắn, chỉ gặp Mộ Bạch thân ảnh đã đi tới Mò Mò Nọ Sủ Kẹ sau lưng. Hoảng sợ, Mò Mò Nọ Sủ Kẹ liền vội vàng xoay người muốn chạy trốn, Mộ Bạch lại là đã tay cầm chấn động cầu che đậy một quyền đánh vào Mò Mò Nọ Sủ Kẹ sau. Két két két, ván nổ chấn động vầng sáng không ngừng được ra, không ngừng bạo liệt thanh âm bên trong Mò Mò Nọ Sủ Kẹ giống như chó chết thân thể sụp đổ, toàn bộ quỷ đạo càng là bởi vì một kích này triệt để hướng phía mặt biển rơi xuống. Gặp quỷ, thiếu chủ. Mò Mò Nọ Sủ Kẹ hai mắt trắng bệch, đã chết không thể chết lại. Một màn này quá dọa người rồi, đến mức vừa kịp phản ứng sổ rồ mới phản ứng được muốn xuất thủ. Các võ sĩ hoảng sợ nhìn phía cái kia chấn động sóng xung kích, chỉ gặp một cái rơi xuống từ trên không tiền xu bị Mộ Bạch một cước đá bay, sắc bén vết cắt trong nháy mắt xuyên qua các võ sĩ ngực. Lắc lư rơi xuống bên trong, đám người tất cả đều đã mất đi cân bằng, khó mà làm ra tư thế chiến đấu, mà bị trói buộc phí lại là mượn nhờ cao su người có giãn dần dần chống đỡ nát dây thừng trói buộc, điên đảo cân bằng phổ thông bay hung tận nhìn phía ngay tại đánh giết các võ sĩ Mộ Bạch. Đào tử. Nhìn thấy chết thảm Mò Mò Nọ Sủ Kẹ, phí lập tức mở ra bốn cản hình thái. Chương 1578, bốn cản đại viên vương thương. Kịch chiến mở màn. Trước 1578, bốn cản đại viên vương thương. Kịch chiến mở màn. Rơi xuống quỷ đảo bên trong, tiếng chém giết không ngừng. Bốn ngăn. Chết thảm bằng hưu đang ở trước mắt, dù là Nhạc Thiên phái Mộ Bạch cũng là sát ý ngập trời. Vì cao mày, đối mặt với trước mắt cường địch, hắn hiểu được cần xuất ra toàn bộ thực lực. Đột nhiên thân thể của hắn bắt đầu phát sinh dị biến, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn tán phát ra, phản phất muốn đem hết thể trùng quanh đều thôn phệ hết. Đây là phi bốn ngăn trạng thái. Thân thể của hắn trở nên dị thường khổng lồ, cơ bắp bành trướng, phản phất tràn đầy vô tận lực lượng. Da của hắn trở nên như là cao su đồng dạng, đã cứng cỏi lại đầy có giãn. Thời khắc này Phi tựa như một tôn chiến thần, uy vũ bá khí. Ngay sau đó, Phi phát động hắn chiêu bài kỹ năng, cao su súng ngắn. Hắn đột nhiên đưa tay phải ra, cánh tay trong nháy mắt duỗi dài, tựa như cao su đồng dạng linh hoạt tự nhiên. Bàn tay của hắn cấp tốc bành trướng, trở nên như là một cái cự đại súng ngắn. Theo hắn gầm lên giận dữ, cao su súng ngắn đột nhiên đánh ra, mang theo lực lượng kinh người cùng tốc độ, thẳng đến Mộ Bạch ngực. Một kích này uy lực không thể coi thường, địch nhân căn bản là không có cách tránh né. Cao su súng ngắn đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, phản phất toàn bộ chiến trường cũng vì đó chấn động. Đỏ Phượng Lạm Mỹ Ngộ đội vàng ngăn tại Mộ Bạch trước mặt tiếp nhận công kích này. Minh Ca bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh cho liên tục bại lui, căn bản là không có cách ngăn cản. Vì duy trì bốn ngăn trạng thái, hắn cao su súng ngắn như là như mưa rông gió bão công ngưỡng Mộ Bạch, mỗi một lần công kích đều mang thế lôi đỉnh và quân. Thân ảnh của hắn trên chiến trường nhanh chóng xuyên toa, tựa như tia chớp, để cho người ta hoa mắt. Đây là Phi, một cái cao su người một cái có được vô cực lực lượng chiến sĩ. Tại hắn bốn ngăn trạng thái dưới, cao su súng ngắn trở thành hắn vũ khí mạnh mẽ nhất, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Giờ phút này không ngừng oanh kích ra tàn ảnh trên nắm tay dần dần lóe ra bá cuốn vầng sáng. Hiện nhiên loại này có được địch thiên nhân vật chính quang hoàn, vì cho dù là trong chiến đấu cũng đồng dạng thuộc về thiên tài hàng ngũ. năng lực học tập chỉ sợ sẽ là hắn mạnh nhất một điểm. Cao su, cao su. Súng phóng tên lửa. Vì bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân thể như tên lửa phóng tới đỏ phở làm mì ngô. Hắn đưa tay phải ra, cánh tay trong nháy mắt duỗi dài cũng bành trướng, tạo thành một cái cự đại súng phóng tên lửa hình dạng. Ngay sau đó, hắn tụ tập lực lượng toàn thân, đem cao su súng phóng tên lửa đột nhiên đánh phía đỏ phở làm mì ngô. Một kích này uy lực kinh người, súng phóng tên lửa mang theo tiếng gió gào thét trực kích đỏ phở làm mì ngô. Đối mặt bất thình lình cường đại công kích, đỏ phở làm mì ngô trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến cường giả, rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái chuẩn bị ngăn cản. Nhưng mà cao su súng phóng tên lửa uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn, làm súng phóng tên lửa đánh vào đỏ phở làm mì ngô trên thân lúc, to lớn lực trùng kích để cả người hắn đều bị đẩy lui mấy bước. Trên mặt của hắn lộ ra thống khổ biểu lộ, hiển nhiên một kích này mang đến cho hắn thương tổn không nhỏ. Vì duy trì bốn ngăn trạng thái, thân ảnh của hắn giống như là một tia chớp trên chiến trường nhanh chóng xuyên toa. Hắn lần nữa tụ tập lực lượng, chuẩn bị phát động vòng tiếp theo công kích. Hỗn đản nhóc mũ rơm. Hai tay vi run run, chấn tê đỏ phở làm mì ngộ thân ảnh cấp tốc rút lui, một bên khác Mộ Bạch đã tùy tiện đem các võ sĩ toàn bộ đánh chết, quỷ đảo rơi xuống ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, những thứ này võ sĩ thân thể tàn phế ngay tại trong không gian bay loạn, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Vâng. Làm quỷ đảo ầm vang rơi vào mặt biển về sau, vượt quá ngoài ý muốn chính là quỷ đảo không có chìm xuống, tựa hồ có lực lượng nào đó còn tại duy trì lấy cân bằng, cái này rất kỳ quái, phải biết giờ phút này cái đổ ngay tại trong lúc kịch chiến, cho dù là đơn giản nhất long diễm mây hắn cũng khó có thể thi triển. Cân bằng vừa duy trì được, mũ rơm đoàn những người khác liền hành động. Trên chiến trường, kiếm khí tung hành, Sozo thân ở trong chiến trận, thần sắc lạnh lùng mà chuyên chú. Hắn nắm chặt trong tay ba thanh kiếm, trên thân tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Đột nhiên thân hình hắn khẽ động, lấy một loại tốc độ kinh người phóng tới Dầu Cổ Đài. Sozo cơ trong tay ba thanh lưới dao, phát động cái kia uy danh chuyển xa tam đào liều quỷ trảm. Ba thanh kiếm như là ba đạo như thiểm điện bạch phá không khí, mang theo kiếm khí bén nhọn chém về phía Dầu Cổ Đài. Một kích này, phản phất muốn đem không gian đều vỡ ra đến, uy lực kinh người. Nhưng mà Dầu Cổ Đài cũng không phải là hời hợt hạng người. Hắn đối mặt sổ rổ mãnh liệt thế công, cũng không lộ ra bối rối. Hắn hít sâu một hơi chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên mở ra, một cỗ cường đại sa mạc phong nhận từ trong bàn tay hắn dâng lên mà ra, trực diện sổ rổ quỷ trạm. Sa mạc phong nhận cùng tam đao lưu quỷ trạm trên không trung kịch liệt va chạm, kiếm khí cùng báo cắt đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Hai cỗ cường đại lực lượng qua lại chống lại, trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp. Sổ rổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Dầu Cổ Đài có thể tiếp được toàn lực của mình một kích. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà nhục chí, ngược lại chiến ý càng đậm. Hắn điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị phát động vòng tiếp theo mãnh liệt hơn thế công. Mạc Dầu Cổ Đài cũng không chút nào yếu thế, hắn thao túng sa mạc phong nhận, cùng Sô Dầu kiếm khí lần nữa kịch liệt giao phong. Hai người chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng cùng kỹ xảo đỏ sức. Cuộc tỉ thí này trở thành trên chiến trường làm người khác chú ý nhất một màn, thân ảnh của hai người tại kiếm khí cùng trong báo cắt di chuyển nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Mà bọn hắn mỗi một lần giao phong, đều phảng phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều vỡ ra tới. Kim thừa dịp cái này đứng không đi ngược lại con đường cũ, hướng phía Robin đánh tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đã đánh bại không được Mộ Bạch, vậy trước tiên giết Mộ Bạch cần người. Kim cử động để sản dị đám người lập tức xuất thủ ngành kháng, chiến cuộc trở nên khó bề phân biệt lên, hoàn toàn chính là hỗn chiến. Trong toàn trường phì khí thế còn tại không ngừng kéo lên. Hắn nắm chặt song quyền, lực lượng toàn thân bắt đầu điên cuồng địa hội tụ ở trên nắm tay, trung quanh khí lưu phảng phất đều bị cố lực lượng này dẫn dắt, tạo thành một cố cường đại toàn phong. Cặp mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, phảng phất muốn đem tất cả trở ngại đều phá hủy. Đột nhiên hắn bỗng nhiên bật lên, như là một viên như đạn pháo phóng tới địch nhân. Tại vọt lên trong nháy mắt, hắn đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở hữu quyền phía trên, cánh tay trong nháy mắt dài ra, cũng còn cuốn ba khí quang mang, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều đánh phá. Một chiêu này chính là hắn trung cực áo nghĩa, bốn ngăn đại viên vương thương, nắm đấm như là viên hầu tay lớn, mang theo phá hủy hết thể lực lượng, đột nhiên đánh phía mục tiêu. Không khí phảng phất đều tại một quyền này hạ run rẩy, ba khí cùng lực lượng kết hợp, khiến cho một kích này có không có gì sánh kịp lực phá hoại. Minh Ca đối mặt bất thình lình một kích, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn ý đồ tránh né, nhưng đại viên vương thương tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách tránh né. Cuối cùng đại viên vương thương hung hăng đánh vào Minh Ca trên thân, to lớn lực trùng kích khiến cho toàn bộ chiến trường cũng vì đó chấn động. Minh Ca tại cố lực lượng này hạ bị trong nháy mắt đánh bay, trung điệp ngã trên đất, đã mất đi sức chiến đấu. Man Phi thì duy trì bốn ngăn trạng thái, bá khí địa đứng tại trên chiến trường, phảng phất một vị không ai bị nổi vương giả. Đến lượt ngươi. Phẫn nộ ánh mắt nhìn phía Mộ Bạch, mà đánh giết xong võ sĩ Mộ Bạch lạnh nhạt quay đầu. Ngươi bây giờ còn xa xa không đủ đánh bại ta. Chương 1579, tự nhiên hệ cao giai kỹ năng, bắt trước ngụy trang tạo vật. Chương 1579, tự nhiên hệ cao giai kỹ năng, bắt trước ngụy trang tạo vật. Mộ Bạch lúc đầu muốn để Robin giảng giải hạ sa mạc chi thần lưu lại bi văn, hiện tại xem ra xác thực trước tiên cần phải cùng vị này khí vận chi tử phi giao thủ. Một bên khác lão sa liên tục bại lui, tại vì trước mặt mình ca cũng là khó mà chống đỡ, dưới mắt thế mà thật đúng là không ai ngăn tại Mộ Bạch trước người. Tựa hồ là cảm thấy đó là cái cơ hội tốt, vì cười lớn một tiếng. Vì đứng tại trên chiến trường, toàn thân bị một cỗ khí thế mãnh liệt bao phủ. Hắn hiện tại là bốn ngăn lực đàn hồi hình dạng người, thân thể giống xung khí cao su con rối, cơ bắp phồng lên, lộ ra lực lớn vô cùng. Cặp mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, giống như manh thú nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng, chăm chú địa tập trung vào phía trước đối thủ, Mộ Bạch. Mộ Bạch cũng cảm thấy phi chiến ý, hắn thần sắc nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ gặp phi hít sâu một hơi, hai chân đột nhiên đạp địa, mặt đất lập tức dạn nứt ra. Ngay sau đó thân thể của hắn giống một viên bị áp xúc lò xo đột nhiên phóng thích, bằng tốc độ kinh người ngưỡng mộ bạch phóng đi. Giờ khắc này hắn phản phất hóa thân thành một đầu cuồng dã tê giác, thế không thể đỡ. Tại bắn vọt quá trình bên trong, vì thân thể dần dần cuộn mình thành một cái hình cầu, tựa như một cái cự đại cao su súng lựu đạn. Hai chân của hắn giống như hai cái mạnh hữu lực tên lửa đẩy, để hắn trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Theo tốc độ tăng tốc, xung quanh thân thể của hắn vậy mà tạo thành một cỗ toàn phong, cuốn lên đầy trời bụi đất. Ngay tại khoảng cách mộ bạch không đủ 10 mét thời điểm, vì đột nhiên mở rộng ra thân thể, hai tay giống ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng hướng tiền bật mạnh. Đây là tuyệt kỹ của hắn, cao su tê giác súng lựu đạn. Cơ hội tốt. Cao su tê giác súng lựu đạn. Mộ bạch ánh mắt run lên, hắn biết một kích này uy lực không thể coi thường. Hắn nắm chặt vũ khí, toàn lực ứng phó địa nên đón tiếp lấy. Ngay tại hai người sắp va chạm trong nháy mắt, vì thân thể đột nhiên lần nữa của mình, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn từ mộ bạch bên cạnh lướt qua. Mộ bạch chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí lưu xẹt qua bên cạnh, cơ hồ khiến hắn đứng không vững. Mà Luffy thì tại không trung hoàn thành một cái xinh đẹp lượn vòng, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn về phía mộ bạch, trên mặt lộ ra đắc ý tiêu dung. Hắn biết, một kích này mặc dù không có trực tiếp trúng đích mộ bạch, nhưng đã để đối thủ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bốn cản lực đàn hồi người phí đem hai chân rút vào thân thể đạp hướng mặt đất, sau đó áp xúc thân thể lại lần nữa sử dụng ra liên chiêu. Cố lên phi. Nạp bị tựa hồ thấy được hy vọng thắng lợi lập tức phất cờ hò reo, bất quá nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc Minh Ca tựa hồ nhìn ra cái gì. Ha ha ha, thật sự là ác thú vị đại nhân a. Bên này phi vừa xuống đất phi phát ra gầm lên giận dữ, giống như sư tử tiếng gầm gừ quanh quẩn trên chiến trường. Hắn hai chân dùng sức đạp địa, thân thể giống như một viên sắp phát xạ hỏa tiễn, đột nhiên xông về phía trước. Đây chính là hắn chiêu thức một trong, cao su sư tử pháo hỏa tiễn. Tại bắn vọt quá trình bên trong, vì thân thể dần dần cuộn mình thành một cái hình cầu, tựa như một đầu bận sức chờ phát động sư tử, lực lượng toàn thân đều tập trung ở một điểm, chuẩn bị cho địch nhân lấy chí mệnh một kích. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua chiến trường, thẳng bước mộ bạch mà đi. Mộ bạch hết sức chăm chú mà chuẩn bị nên đón cái này một cường đại công kích. Hắn có thể cảm nhận được vì trên người tán phát ra mãnh liệt khí thế, giống như một đầu thức tỉnh hùng sư, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Bất quá tương đối kỳ quái là, hắn giờ phút này phảng phất suy nghĩ việc vông, cả người đều ở một loại ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Bất quá ánh mắt tựa hồ một mực đặt ở phía trên thân, phảng phất tại học tập cái gì. Ngay tại phía sắp đánh tới mộ bạch trong nháy mắt, hắn đột nhiên mở rộng ra thân thể, giống như ra khỏi nòng như đạn pháo ngưỡng mộ bạch mãnh liệt va chạm mà đi. Một kích này uy lực to lớn, phảng phất có thể đem toàn bộ chiến trường đều rung chuyển. Với anh, phảng phất là thấy được mộ bạch cắn chặt răng dùng hết lực lượng toàn thân ngăn cản cái này một công kích. Vì phát ra tiếng cười. Cao su sư tử pháo hỏa tiễn uy lực vượt qua mộ bạch tưởng tượng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem hắn đánh lui mấy mét xa. Công kích qua đi, trên chiến trường bụi đất tung bay, làm hết thể đều kết thúc, mộ bạch dây rủa lấy đứng lên. Mà Luffy thì vững vàng đứng tại chỗ. Rất không tệ, thế mà có thể ngăn cản ta hai cái liên tục bốn cản chiêu thức. Đang khi nói chuyện phí tiết khí, bất quá hắn rất nhanh liền bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Không rõ ràng vì sao, vừa rồi tiếp xúc đối phương chiêu thức dưới, hai tay hai chân hắn mười phần đau. Lại đến, hướng phía ngón tay thổi hơi phí cấp tốc bành trướng, cấp tốc lại lần nữa chuyển hóa tiến vào bốn cản trạng thái. Bốn ngăn trạng thái dưới phi, thân hình trở nên càng thêm khôi ngô, cơ bắp như là như gợn sóng phun trào, toàn thân tản ra lực lượng kinh người. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén như lao, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư giả cùng ngụy trang. Giờ phút này, hắn giống như một đầu thức tỉnh mãnh thú, chuẩn bị hướng địch nhân khởi xướng đòn công kích chí mạng. Vì nắm chặt song quyền, toàn thân cơ bắp phản phất rót vào vô tận năng lượng. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên thân thể của hắn như là cao su giống như mở rộng ra đến, một đầu to lớn cao su súng phóng tên lửa trong nháy mắt hình thành. Lửa này bao đựng tên toàn thân tản ra uy lực cường đại, phản phất có thể phá hủy hết thể ngăn cản tại phía trước chướng ngại. Nhiều bánh bao không nhân, nhiều bánh bao không nhân. Cao su ba cuốn súng phóng tên lửa. Trọng quyền nâng lên, vô hạn hỏa diễm hội tụ trên đó, phản phất cự nhân tộc trọng quyền giống như nhiễm lên một sổ cụ hạ kỳ, màu đỏ thấp dòng điện ba động càng làm cho uy lực của một quyền này đạt tới đỉnh phong. Song sát ba khí, đỉnh cấp thể thuật, dung hợp bạo lực nhất một quyền phản phất muốn xé rách màn trời. Nhớ tới chết thảm đạo tử, nhớ tới trận này quỷ đạo chiến đấu bên trong hy sinh các võ sĩ, vì giờ phút này diện mục nặng nề nhưng cũng mang theo một tia quyết tuyệt nhảy vào giữa không trung. Một quyền này, tảng sáng bình minh, súng phóng tên lửa dâng lên mà ra hỏa diễm, giống như một đầu hỏa hồng sắc cự long, trên không trung bốc lên bay múa, lao thẳng tới mộ bạch. Cái kia ngọn lửa nóng bỏng cùng kinh người lực trùng kích, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mộ bạch ánh mắt nghiêm trọng, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này kinh khủng, nhưng hắn thân thể đã tới không kịp làm ra phản ứng. Tại súng phóng tên lửa đánh trúng mộ bạch trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đó chấn động. To lớn lực trùng kích để mộ bạch không cách nào đứng vững, thân thể của hắn bị cỗ lực lượng này lôi cuốn, giống như một viên sao băng giống như bị đánh bay ra ngoài. Mộ bạch trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, bay thẳng hướng phương xa quỷ đạo. Thân ảnh của hắn trên không trung không ngừng lan lộn, phảng phất một viên mất khống chế sao chổi. Quỷ đạo trên không, ô vân dày đặc, tiếng sấm ù ù, mà mộ bạch thân ảnh tại cái này ô vân dày đặc bối cảnh dưới, lộ ra phá lệ cô độc cùng bất lực. Làm mộ bạch thân thể cuối cùng rơi vào quỷ đạo bên trên lúc, toàn bộ hòn đảo đều phảng phất vì thế mà chấn động. Hắn nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời không cách nào động đậy, chỉ có thể ngước nhìn ô vân dày đặc bầu trời, cảm thụ được thân thể đau đớn cùng tâm linh rung động. Mà giờ khắc này vì cũng nhìn chăm chú dưới chân quỷ đạo, hắn biết mình một kích này đã thành công địa đánh trúng vào mộ bạch, thắng lợi đang ở trước mắt. Cách đó không xa cái đồ đang cùng cụ giản dâu đen chiến đấu, bên này lại lần nữa rời khỏi bốn cản hình thái phì khô gầy, hai tay bám vào bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Người thua. Hắn đi vào Mộ Bạch trước mặt, nhìn thấy đối phương tê liệt trên mặt đất trầm giọng nói. Không ngờ rằng Mộ Bạch lại là cười. Ha ha ha. Đây là nhân vật chính năng lực chiến đấu sao? Xem ra chỉ xuất ra hai thành thực lực vẫn còn có chút không quá được à? Bất quá chiêu thức của ngươi ngược lại là thật có ý tứ. Ngã trên mặt đất Mộ Bạch chậm rãi trôi nổi. Hắn hướng phía khiếp sợ phì giơ lên tay phải. Cỡ nào cỡ nào? Đại viên vương thương. Với anh. Bạo liệt nham tương lăn lộn mà ra. Tàn bạo liệt diễm thôn vệ hết thể sinh mệnh, tại cái kia sen lẫn đỏ tươi cùng lửa nóng bên trong phảng phất cao su đại viên vương thương nắm đấm tấn mạnh rơi đập. Không có chút nào chuẩn bị phi nâng lên bật sổ sổ cụ cứng lại hai tay đón đỡ trước người, sau một khắc liền bị Mộ Bạch một quyền đánh bay. Thân thể gây ốm bay ngược ra hơn 100 mét khoảng cách, đục gãy mười mấy cây cột đá mới khó khăn lắm dừng lại. Thẳng đến hai chân đứng vững, vì hai tay còn đang run động, khóe miệng càng là chảy ra một vệt máu, hắn là cao su người cũng không phải thần a, như là cuồng bạo hành kích mặc dù không tới chí mạng tình trạng nhưng nguyên tố tổn thương quá mãnh liệt. Toàn thân đều đang bốc khói vì cắn chặt răng lại lần nữa tiến vào bốn ngăn. Mộ Bạch lạnh nhạt vươn tay. Làm một người xuôi gió xuôi nước thời điểm chắc là sẽ không minh bạch, thường thường một lần thất bại cũng đủ để chí mạng, vì ta liền để ngươi xem một chút tự nhiên hệ trái cây một loại cao giai vận dụng đi. Tự nhiên bắt trước ngụy trang tạo vật. Dứt lời, Mộ Bạch nham tương cánh tay rơi xuống chảy vào mặt đất. Tại quỷ đảo biên giới, đại địa run rẩy, núi lửa bành minh, cuồn cuộn nham tương như là sinh mệnh huyết dịch, ở sâu dưới lòng đất sôi trào mãnh liệt. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng xé rách mặt đất, nham tương nhiệt lưu như là được triệu hoán hỏa long, giống giận xông ra mặt đất, trực trùng bất tiêu. Cái này nham tương cũng không phải là bình thường, nó phản phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, nóng bỏng thể lưu bên trong lóe ra kim sắc quang mang, giống như dung sắt giống như lưu động, nhưng lại mang theo một loại không thể diễn tả linh tính. Theo nham tương không ngừng lên cao, bọn chúng bắt đầu ở không trung hội tụ, hình thái dần dần phát sinh biến hóa. Tại mọi người nhìn chăm chú, cái kia nham tương nhiệt lưu lại chậm rãi hội tụ thành một cái cự đại mũ rơm hình dạng. Mũ rơm biên giới xoay tròn lấy ngọn lửa nóng bỏng, phản phất một vòng liệt hỏa quang hoàn, mà mũ rơm đỉnh chóp thì tản ra hào quang chói sáng, như là trong dung nham một viên sáng chói minh châu. Mọi người ở đây kinh thán không thôi thời khắc, cái kia mũ rơm hình thái càng thêm rõ ràng, cuối cùng hóa thành một đạo vĩ nạn thân ảnh, chính là Luffy. Toàn thân hắn bị nham tương bao khỏa, phản phất người khoác dung nham chiến giáp, khí thế bằng bạc, giống như từ trong địa ngục đi ra chiến thần. Đây là chiêu thức gì? Luffy nhìn qua cùng tự mình một so một phục khắc tồn tại, lập tức ngây ngẩn cả người. Nham tương phí lại là cấp tốc xuất thủ. Bốn cản. Đại viên vương thương. Đứng ở phía sau Mộ Bạch tâm ý điều khiển, cái này nham tương hội tụ phỉ thế mà trực tiếp hóa thân bốn cản sử dụng ra một so một phục khắc đại viên vương thương. Vâng. Chương 1580, số dồ tuyệt vọng chương 1580, số dồ tuyệt vọng thời khắc này chiến trường có chút buồn cười. Mộ Bạch phảng phất là một cái bột đồng dạng thao túng nham tương phỉ phát động tiến công. Nham tương phỉ, toàn thân bị nóng rực dung nham bao vây, phảng phất là một tôn từ địa ngục trong liệt hỏa đản sinh chiến thần. Hắn nguy nga đứng thẳng, trên thân tán phát nhiệt lượng để không khí xung quanh đều bắt đầu vặn mèo, một đôi tử nham tương tạo thành năm đấm năm chặt, hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp lực lượng. Cùng lúc đó Luffy cũng không chút nào yếu thế địa đứng tại đối diện. Ánh mắt của hắn kiên định, mặc dù đối mặt chính là cường đại như thế đối thủ, nhưng ý chí chiến đấu không chút nào chưa giảm. Nham tương phí bỗng nhiên phóng tới phổ thông phi, dung nham năm đấm mang theo nóng bỏng phong bạo hung hăng vung ra. Phổ thông phí nhanh nhẹn địa tránh né, đồng thời phản kích, nhưng hắn năm đấm cùng nham tương so sánh, lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Nham tương phí mỗi một kích đều phảng phất có thể phá hủy hết thảy, mặt đất tại hắn trọng kích hạ vỡ ra, hỏa diễm văng khắp nơi. Phổ thông phí mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng hắn y lìa nhiên ương ngạnh chống cự, lợi dụng tự mình cao su trái cây năng lực tiến hành linh hoạt né tránh cùng phản kích. Nhưng mà lực lượng cách xa để phổ thông phì dần dần lực bất tòng tâm. Nham tương phì dung nham trọng quyền lần nữa đánh tới, lần này phổ thông phì chưa thể hoàn toàn tránh né, bị dung nham quyền phong quét trúng, cả người bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Nham tương phì cũng không có dừng tay ý tứ, hắn nện bước bước chân nặng nề tới gần, dung nham nắm đấm lần nữa giơ cao, chuẩn bị cho phổ thông phì một kích chí mạng. Phổ thông phì dãy rủi lấy đứng lên, hắn xóa đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt bên trong lóe ra bất khuất quan mang. Hắn biết, đối mặt cường đại như thế đối thủ, chỉ có đem hết toàn lực mới có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Một cái tay điều khiển nham tương phỉ tiến công, Mộ Bạch một cái tay khác lại là đột nhiên hóa thành nham tương tâm chắn ngăn ở phía sau. Có người ngay tại tầng dưới cấp tốc tới gần, là Sô Dô. Sô Dô nắm chặt trong tay ba thanh kiếm, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định. Chỉ gặp Sô Dô thân hình khẽ động, ba thanh kiếm như là trong cuồng phong tỏa phong, mang theo khí thế bén nhọn ngưỡng Mộ Bạch quét sạch mà đi. Lưỡi đao pha không, hàn quang bốn phía, phản phất ngay cả không gian đều bị cái này cuồng bạo đao khí xé rách. Đây là Sô Dô một kích toàn lực. Hắn tin tưởng, một kích này đủ để cho bất kể đối thủ nào nhìn mà phát khiếp. Tam đao lưu áo nghĩa, 3000 thế giới. Thân là đỉnh cấp kiếm hảo, tam đao lưu tăng thêm hạ sổ rổ tổn thương phá trận. Nhưng mà đối mặt cái này kinh thiên động địa công kích, Mộ Bạch lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Một mặt to lớn nham tương tầm chắn ứng thanh mà ra, giống như một đạo cực nóng bình chướng, vắt ngang tại Mộ Bạch cùng sổ rổ ở giữa. Sổ rổ tam đao lưu áo nghĩa 3000 thế giới hung hăng chạm tại nham tương trên tầm chắn, lại giống như là chạm tại trên nham thạch cứng rắn, phát ra đinh thai nhức góc tiếng kim loại va chạm. Cái kia ba thanh kiếm phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại cản, không cách nào lại tiến mảy may. Mà nham tương tầm chắn thì giống như là không nhúc nhích tí nào, sơn nhạc mặc cho mưa to gió lớn giống như công kích tứ ngược, nhưng thủy trung sừng sững không ngã. Sô Dô trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế phòng ngự. Người cái này không gọi kiếm pháp, cũng không gọi lao pháp, ngược lại là gánh xiếc. nham tương tấm chắn sau Mộ Bạch có chút thất vọng. Đối phương chiêu thức quá yếu, yếu đến hắn đều có chút nghĩ chỉ điểm đối phương. Sau đó từ không trung nham tương bên trong ngưng tụ ra một thanh bốc lên màu đỏ nhiệt khí trường kiếm, Mộ Bạch thần sắc băng lãnh một kiếm chém qua. Theo Mộ Bạch một kiếm vung ra, Thái Thượng Vong Tình kiếm pháp tinh túy tại thời khắc này bị hoàn mỹ thuyết minh. Kiếm khí như hồng, lăng lệ vô cùng, phản phất muốn xé rách hết thảy trở ngại. Một kiếm này không chỉ có ẩn chứa Mộ Bạch thâm hậu bá khí, càng dung nhập hắn đối kiếm đạo đặc biệt lý giải. Kiếm khí tung hành, toàn bộ quỷ đạo tại thời khắc này đều phản phất bị cố lực lượng này chỗ dung chuyển. Trên đảo cây cối tại cố này kiếm khí hạ tốc tốc phát run, phiến lá bay tán loạn, núi đá tại cố lực lượng này hạ run dậy, phản phất muốn nứt toát ra. Quỷ đảo mỗi một nơi hẻo lánh đều có thể cảm nhận được cố này kinh người kiếm khí. Sô dồ ba thanh trường đao ứng thanh bẻ gãy. Cái gì? Chương 1581, Vũ Dơm đoàn lập bại, lực vì trái cây thức tỉnh. Chương 1581, Vũ Dơm đoàn lập bại, lực vì trái cây thức tỉnh. Thái thượng người vong tình vậy. Thái thượng vong tình kiếm pháp vốn là tiếp cận với đại đạo đỉnh cấp kiếm pháp, giờ phút này sổ dỗ bị chém đứt không chỉ có là ba thanh kiếm, còn có trong lòng của hắn kiếm ý làm sao có thể? Kiếm đạo của ngươi. Lui lại mấy thước sổ dỗ trên bờ vai rơi xuống một túng tóc, vừa rồi Mộ Bạch chạm kích sát đỉnh đầu của hắn chạm kích, ngay cả không trung ô vân đều cản quét thanh hùng, cái này khiến sổ dỗ cảm nhận được áp lực kinh khủng, kia là siêu việt đệ nhất thế giới kiếm hào hạ cái áp lực. Bất quá sổ dỗ đến cùng là sổ dỗ, dưới mắt cho dù là bị Mộ Bạch một tay bức lui vẫn là cắn răng thân người cong lại, chuẩn bị lại lần nữa tiến công. Trong tay hắn ba thanh kiếm gãy, mặc dù đã tàn phá, lại như cũ tản ra kiếm khí bén nhọn. Sô Dô hít sâu một hơi, nắm chặt chuôi kiếm, thân hình khẽ động, trong nháy mắt ngưỡng Mộ Bạch phóng đi. Động tác của hắn mau lẹ mà lăng lệ, ba thanh kiếm gậy ở trong tay của hắn tung bay, như là ba đầu màu bạc rắn, linh động mà hung mãnh. Theo Sô Dô tiếp cận, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân đột nhiên bộc phát, phảng phất một đầu thức tỉnh mạnh thú. Ba thanh kiếm gậy trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, kiếm khí tung hành, như là như mưa rông gió bão ngưỡng Mộ Bạch quét sạch mà đi. Một chiêu này chính là Sô Dô tam đao lưu áo nghĩa, 3000 phiền não phong. Chỉ gặp kiếm khí như gió, vô cùng nhanh chóng, phản phất có thể thổi tan thế gian hết thảy phiền não. Mộ Bạch chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, liền bị cỗ này như cuồng phong kiếm khí hoàn toàn bao phủ. Mộ Bạch trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, thân hình hắn bất động, huy động trường kiếm trong tay ý đồ ngăn cản cái này như cuồng phong công kích. Người quá nóng nảy, trong lòng có ràng buộc liền chú định có yếu đất một mặt. Ngay tại sổ rồ 3000 phiền não phong sắp cuốn tới thời khắc, Mộ Bạch thân hình khẽ động, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nên đón tiếp lấy. Kiếm pháp của hắn, tên là Thái Thượng Vong Tình kiếm pháp, giảng cứu tâm cảnh không minh, lấy vô tình chi kiếm chặt đứt thế gian hết thảy hỗn loạn. Chỉ gặp Mộ Bạch trường kiếm vung lên, một đạo thanh lãnh mà sắc bén kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, như là một đạo giải lụa màu bạc bạch phá bầu trời. Đạo kiếm khí này ẩn chứa Mộ Bạch toàn bộ nội lực cùng ý chí, phản phất muốn đem hết thể trở ngại đều chặt đứt. Làm Mộ Bạch kiếm khí cùng sổ rổ 3000 phiền não phong gặp nhau lúc, lập tức bộc phát ra chướng mắt hỏa hoa cùng ảnh mình tiếng sấm. Hai cố cường đại kiếm khí trên không trung kịch liệt giao phong, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Mộ Bạch Thái Thượng Vong Tình kiếm pháp dần dần thể hiện ra nó đặc biệt uy lực. Đạo này kiếm pháp không chỉ có uy lực mạnh mẽ, càng ẩn chứa một loại quên mất tình cảm, siêu thoát thế tục ý cảnh. Tại Mộ Bạch điều khiển dưới, kiếm khí trở nên càng ngày càng lăng lệ, phản phất muốn đem hết thể hỗn loạn đều chạm dưới kiếm. Rốt cục tại một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, Mộ Bạch kiếm khí thành công chặt đứt sổ rồ 3000 phiền não phong. Sổ rồ chiêu thức tại Thái Thượng Vong Tình kiếm pháp công kích đến lộ ra không chịu được như thế một kích, trong nháy mắt bị đánh tan. Nắm chặt cái kia kiếm gãy, sổ rồ bắp thịt toàn thân băng liệt, tại to lớn phản tác dụng lực lượng hạ thậm chí lỗ tai cái mũi đều chảy ra máu tươi. Có thể hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị, nhìn chòng chọc vào Mộ Bạch. Giờ khắc này toàn bộ chiến trường phảng phất cũng vì đó rung động. Mộ Bạch cầm kiếm mà đứng, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại siêu thoát thế tục lạnh nhạt cùng thong dong. Mà Sô Dô thì mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng chiêu thức của mình sẽ bị dễ dàng như vậy phá giải. Còn muốn tiếp tục thi triển ngươi cái kia mềm yếu kiếm pháp. Mộ Bạch rất thưởng thức Sô Dô, Sô Dô nhân vật này trưởng thành quy tích so sánh bậc học vương phỉ tới nói là muốn chân thực rất nhiều, nếu như đến tiếp sau có cơ hội nói không chừng mình có thể đem vị này nhân vật thu nhập dưới trướng. Ngươi đây là kiếm pháp gì? Quần áo tả tơi Sô Dô vẻ mặt nghiêm túc. So sánh vì hắn càng có thể cảm giác ra người này kinh khủng, cho dù là đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ kệ cũng chưa từng có cho hắn như thế cảm thụ. Siêu Việt ngươi nhận biết kiếm pháp, ngươi muốn học không ta có thể dạy ngươi. Mộ Bạch tay trái cầm kiếm, tay phải thì là tiếp tục điều khiển nham tương phi công kích nhóc bù dơm. Hắn nham tương bắt trước ngụy trang tạo vật thi triển đơn giản xuất thần nhập hóa, cùng phi đối chiến bên trong thậm chí còn có thể mô phỏng ra bốn cạn chiêu thức, đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Thế mà đang bắt trước ta, ghê tởm. Phi trốn đến một bên, tránh đi cao su pháo cối. Đối phương chiêu thức bên trong cũng bao hàm hạ sổ cụ quân quanh, cái này khiến phỉ đều nhìn không rõ. Nham tương phỉ hít sâu một hơi, toàn thân bắt đầu hiện ra nóng bỏng nham tương, phản phất hỏa diễm chi thần giáng lâm nhân gian. Hắn nắm chặt song quyền, nham tương ở quả đấm của hắn cuộn, tàn mát ra kinh người nhiệt lượng. Đây là hắn trung cực chiêu thức, nham tương hỏa thần cao su quyền tụ lực quá trình. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, thân hình tựa như tia chớp phóng tới phỉ. Song quyền của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, mang theo nóng bỏng khí lãng, bằng tốc độ kinh người hướng phỉ đánh tới. Một quyền này, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều nhóm lửa. Vì trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn hiển nhiên không ngờ rằng nham tương phi công kích sẽ như thế tấn mãnh. Hắn ý đồ tránh né, nhưng nham tương hỏa thần cao su quyền tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi. Ngay trong nháy mắt này, nham tương phi nắm đấm nặng nề mà đánh trúng vào phi. Nóng bỏng nham tương cùng phi thân thể tiếp xúc, phát ra suy suy tiếng vang. Luffy chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, toàn bộ thân thể như bị sét đánh, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Luffy thân thể vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt lóe lên một tia quật cường cùng không cam lòng. Mà Nham Tương Phịt thì vững vàng đứng tại chỗ, song quyền bên trên Nham Tương chậm rãi tiêu tán, trong ánh mắt của hắn để lộ ra lạnh lùng cùng vô tình. Một trận chiến này, Nham Tương Phịt dùng tuyệt đối thực lực sai biệt đánh bại Luffy, hiện ra hắn làm trái Mạ Gù Nomi năng lực giả cường đại cùng bá đạo. Mắt thấy thuyền trưởng nguy hiểm, Sozo cắn răng lại lần nữa nhặt lên cái kia ba thanh kiếm gậy đi tới Nham Tương Phịt trước người. Trọng thương Sozo, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hắn ánh mắt lại như cũ kiên định mà sắc bén. Hắn nắm chặt ba thanh đã đứt gãy kiếm, trên thân kiếm pha tạp vết tích ghi chép trước đó chiến đấu kịch liệt. Giờ phút này, hắn quyết tâm thi triển ra lực lượng cuối cùng, cho Nham Tương Phỉ một kích chí mạng. Sozo hít sâu một hơi, miễn cưỡng đứng vững thân hình. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt cùng kiên nghị, phản phất muốn đem điểm cuối của sinh mệnh một tia lực lượng đều dốc vào công kích kế tiếp bên trong. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, đem ba thanh kiếm gây dơ lên cao cao, khí thế toàn thân tại thời khắc này đột nhiên bộc phát. Quỷ táng thu là chém. Sozo nổi giận gầm lên một tiếng, ba thanh kiếm gây trong nháy mắt tách ra âm trầm mà kiếm khí bén nhọn. Kiếm khí răng khắp nơi, phản phất tới từ địa ngục tu la chi lực, muốn đem hết thể địch nhân đều mai táng tại bóng tối vô tận bên trong. Một chiêu này là Sozo trung cực chiêu thức, ẩn chứa hắn tất cả lực lượng cùng ý chí. Kiếm khí như là như mưa rông gió bao hướng Nham Tương Phỉ quét sạch mà đi, mang theo hủy diệt hết thể khí thế. Nham Tương Phỉ thấy thế, sắc mặt ngưng trọng chuẩn bị ứng đối. Toàn thân hắn Nham Tương phun trào, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự. Nhưng mà quỷ táng thưa là chạm uy lực thực sự quá mức cường đại, Nham Tương phòng ngự tại kiếm khí trước mặt lộ ra như thế yếu đất. Kiếm khí trong nháy mắt xuyên tấu Nham Tương phòng ngự, thẳng đến Nham Tương Phỉ. Nham Tương Phỉ chỉ tới kịp làm ra có hạn né tránh, nhưng y hiển nhiên bị kiếm khí trọng thương. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo muốn ngã. Sozo cái này một trung cực chiêu thức, mặc dù hao hết hắn lực lượng cuối cùng, nhưng cũng thành công bị thương nặng Nham Tương Phỉ. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này phảng phất cũng vì đó yên tĩnh, chỉ còn lại Sozo thô trọng tiếng thở dốc cùng Nham Tương Phỉ thống khổ tiếng rên rỉ. Một trận chiến này Sozo mặc dù trọng thương, nhưng hắn hiển nhiên lấy nghị lực kinh người cùng dũng khí thành công thi triển ra trung cực chiêu thức quỷ táng thu la chạm, đưa cho Nham Tương Phỉ đả kích nặng nề. Nhìn thấy dần dần giải thể bắt chước ngụy trang Nham Tương Phỉ, Mộ Bạch kìm lòng không được vỗ tay. Sozo biểu hiện rất không tệ, bất quá cùng loại nhân vật này ta tùy thời đều có thể chế tạo ra rất nhiều. Nham Tương Phỉ hóa thành Nham Tương một lần nữa chạy vào Mộ Bạch trong thân thể. Sozo Phỉ, nơi xa dẫm lên gọi bộ sản di khẩn trương chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức nộ khí phá trận. Hôn đảng ta muốn đá chết ngươi. Vẻ mặt nghiêm túc sản di nhảy vào giữa không trung, hiển nhiên là muốn thi triển đá người tuyệt kỹ. Mộ Bạch thì lộ ra ung dung không đội, ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn không có dư thừa động tác, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ đợi lấy sản di tiến công. Nhưng mà ngay tại sản di phát động công kích trong nháy mắt, Mộ Bạch động tác của hắn nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ. Chỉ gặp một đạo kiếm quang hiện lên, sản di liền nặng nề mà ngã trên mặt đất. Miêu sát, Mộ Bạch chỉ dùng một chiêu, liền đem sản di đánh bại. Kiếm pháp của hắn nhanh chóng, chi chuẩn, chi hung ác, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này phảng phất cũng vì đó rung động, tất cả mọi người bị Mộ Bạch thực lực chết phục. Mà sản di thì nằm trên mặt đất, ánh mắt bên trong để lộ ra khó có thể tin cùng không cam lòng. Một trận chiến này, Mộ Bạch lấy miêu sát phương thức đánh bại sản di, cho thấy hắn thực lực kinh người cùng kiếm pháp. Sản Dĩ ngã xuống mặt đất, ngực đã bị xỏ xuyên, hắn chậm rãi giơ tay lên muốn hướng phía Phỉ bỏ qua đi, trọng thương Phỉ nhìn thấy một màn này nắm chặt song quyền. Sản Dĩ, Mộ Bạch thì là đi vào ba người trước mặt trầm giọng nói ra, hải tặc trò chơi thế nhưng là sẽ chết người đấy, vì vẫn không cảm giác được tỉnh nghị cả sao, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi, phải biết ta hiện tại ngay cả bốn thành thực lực đều không có thi triển đi ra đâu. Dứt lời, Mộ Bạch hai tay hóa thành nham tương lưỡi dao xuyên thủng sổ rồ Sản Dĩ cái cổ. Sổ rồ Sản Dĩ tử vong. A. Luffy nhìn thấy một màn này không bị khống chế hạ sổ cú hạ kỳ điên cuồng nổ tung. Phản phất hải khiếu trung tâm giống như làm cho cả quỷ đạo đều lâm vào kịch liệt trong chấn động. Ngập trời hận ý cùng sát ý tại lúc này hội tụ thành lực lượng nào đó nhường đường bay lâm vào trạng thái kỳ diệu. Ta muốn ngươi chết. Màu đỏ thấm hạ sổ cú hạ kỳ xé rách màn trời. Luffy trên thân xuất hiện màu trắng diễm mây, kia là mịt thị cản ZOAN thức tỉnh mới có thể xuất hiện đồ vật. Một loại mang theo cừu hận tiếng trống cấp tốc vang lên. Bắn nổ hạ sổ cú hạ kỳ bên trong phản phất giống như ma quỷ hàng thế giống như Luffy toàn thân bị nhiễm bạch. Luffy đột nhiên ngẩng đầu. Trái cây thức tỉnh. Bị thị cản ZOAN trái Hito nổ mịn nghi cả hình thái. Chương 1582, Nghi cản phi. Chương 1582, Nghi cản phi. Luffy chỉ cảm thấy thân thể bị một dòng nước cấm bao khỏa, cỗ lực lượng này từ nội tâm của hắn chỗ sâu tuôn ra, dọc theo kinh mạch chạy xuôi đến toàn thân. Cơ thể của hắn bắt đầu bành trướng, thân thể phảng phất bị kim sắc quang mang bao phủ, tựa như mới lên như mặt trời lóa mắt. Tóc của hắn trở nên như là hỏa diễm giống như nóng bỏng, lóe ra ánh sáng màu trắng, phảng phất bị Thái Dương thần giao phó thần thánh lực lượng. Ánh mắt của hắn cũng biến thành kim quang long lánh, để lộ ra uy nghiêm cùng lực lượng. Thời khắc này Phi đã không còn là cái kia đơn thuần thiếu niên mà là hóa thân thành Thái Dương thần nhị cả hình thái, toàn thân tản ra thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Hắn phảng phất trở thành chiến trường trung tâm, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, bị cái kia hao quang lộng lây chói mắt hấp dẫn. Tại cái này hình thái dưới, Phi cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng. Hắn phảng phất có thể trưởng không hết thảy, vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là phòng ngự, đều chiếm được tăng lên cực lớn. Hắn cảm giác mình tựa như là một viên nóng bỏng thái dương, chiếu sáng toàn bộ chiến trường, cho địch nhân vô tận cực nóng cùng quang minh. Đây là phỉ trái cây thức tỉnh, hắn hóa thân thành thái dương thần mỹ cả, lấy hoàn toàn mới tư thái sừng sững trên chiến trường. Đây là sung sướng lực lượng, ha ha ha. Trong tiếng cười khuấy động lên hạ sổ cụ hạ kỳ đơn giản làm cho người lưng phát lạnh, tàn bạo hạ sổ cụ ba động hạ phụ cận mặt đất đều xuất hiện hạ sổ cụ ba động. Quỷ đảo trên không thái dương thần tiếng trống không ngừng vang lên. Liền ngay cả thụ thương cái đồ cũng nghe thấy thanh âm này. Chẳng lẽ là phỉ tiểu tử phát ra? Trung tâm chiến trường, Mộ Bạch lạnh nhạt nhìn đối phương phảng phất thần linh giống như không ngừng trên mặt đất bật lên, thức tỉnh hình thái xuống đất đồng hồ đều bị cao su hóa, loại này nghịch tiên bột chịu tượng trái cây năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho dù là Mộ Bạch cũng chăm chú. Lúc này mới đối phi, để cho ta kiến thức hạ ngươi thái dương thần năng lực. Thời áo ra Mộ Bạch trong hai mắt lóe ra ám kim sắc vầng sáng, phản phất một vị lãnh khốc cựu thần chờ đợi tân thần khiêu chiến giống như thong dong. Nghi cả hình thái hạ phi, toàn thân bị kim sắc quang mang bao phủ, phản phất thái dương thần giáng lâm nhân gian. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị phát động công kích. Đột nhiên, hắn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng, đem phủ cận công trình kiến trúc trong nháy mắt biến thành một thanh khổng lồ ná cao su. Thanh này ná cao su từ quang mang cấu thành, không lưng lóng lánh kim sắc quang huy, phản phất tận chứa vô tận năng lượng. Cùng lúc đó, lưỡi tóc cũng phát sinh biến hóa, bọn chúng tự động quấn quanh, ngưng kết, cuối cùng hóa thành một bộ thời thượng kính dâm, vững vàng gác ở mũi của hắn bên trên, tăng thêm mấy phần khốc kình. Sau đó phi đem ná cao su kéo căng, lực lượng toàn thân đều tập trung ở trên dây cung. Hắn nhắm ngay Mộ Bạch, ánh mắt bên trong để lộ ra tuyệt định sát ý ngay tại một sát na này, hắn buông lỏng tay ra, một đạo kim sắc quang mang từ ná cao su bên trên lao vụn vụt mà ra, tựa như một viên sao băng xẹt qua chân trời. Cao su màu trắng hỏa tiễn. Đạo tia sáng này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh trúng vào Mộ Bạch. Theo một tiếng vang thật lớn, Mộ Bạch nhục thân bị trong nháy mắt đánh bay, bạo tạc sinh ra sóng xung kích quét sạch toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người vì phi cái này một kinh người công kích rung động, phản phất thấy được thái dương thần nhị cả chân chính lực lượng. Bị công kích Mộ Bạch toàn thân thế mà đều tản ra cao su đặc tính, hai chân hóa thành cánh quạt nhị cả phi cấp tốc tiếp cận, tại Mộ Bạch toàn thân cao su hóa sắp giải trừ thời điểm một quyền nện xuyên Mộ Bạch nhục thân. Mộ Bạch, ta muốn ngươi đền mạng. Chương 1583, cao su hóa lực lượng chương 1583, cao su hóa lực lượng lại đến. Nhị cả phi cười lớn tới gần, trong không khí đều phảng phất tràn đầy sung sướng tiếng cười. Mộ Bạch đối mặt nhị cả phi công kích, hắn cũng không hiện lộ ra chút nào kinh hoàng. Tương phản, trong ánh mắt của hắn lóe ra tỉnh táo cùng kiên định, phảng phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Ngay tại nhị cả phi lần nữa phát động công kích thời khắc, Mộ Bạch trong hai mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn đột nhiên phóng xuất ra tự mình hạ sổ cụ hạ kỳ, cỗ này lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra tới. Nhóc mu dơm, ba khí mới là hết thảy cơ sở. Hạ sổ cụ hạ kỳ là một loại có thể chấn nhiếp người khác tâm thần, thậm chí để cho người ta thần phục lực lượng. Giờ phút này, Mộ Bạch đem loại lực lượng này vận dụng đến cực hạn. Hắn hạ sổ cụ hạ kỳ giống như một cỗ vô hình phong bạo, quét sạch toàn bộ chiến trường. Tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, nhị cản phi thêm tại Mộ Bạch trên người cao su hóa hiệu quả bắt đầu dần dần tiêu tán. Những nguyên bản đó như cao su giống như mềm dẻo da thịt, dần dần khôi phục bình thường. Mộ Bạch cảm nhận được trên người mình biến hóa, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tân sắc. Nhị cản phi thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Mộ Bạch lại có thể dùng hạ sổ cụ hạ kỳ tiêu trừ hắn cao su hóa hiệu quả. Vậy thì thế nào, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Cao su, Titan hóa. Nhị cản phi đứng ra, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Phản phất có một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn quấy động. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh dị biến, giống như một cỗ năng lượng to lớn ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, không cách nào ngăn chặn. Tại mọi người nhìn chăm chú, Nhị Cản Phi thân hình dần dần bành trướng, hóa thành một cái nguy nga cao su titan, sừng sững giữa thiên địa. Da thịt của hắn trở nên cứng cỏi như cao su, tràn đầy co giãn cùng lực lượng. Thân hình của hắn to lớn, phản phất có thể đụng chạm đến bầu trời đám mây. Nhị Cản Phi ánh mắt khóa chặt ở phía xa Mộ Bạch trên thân, cặp mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Hắn hít sâu một hơi, toàn bộ LOG ngực phảng phất một ngọn núi giống như nâng lên, sau đó hắn bỗng nhiên thở ra một hơi, một bước này phảng phất mang theo phong lôi chi thế, ngưỡng Mộ Bạch phóng đi. Mỗi một bước hắn phóng ra, đều phảng phất có thể dẫn phát mặt đất chấn động, tiếng bước chân của hắn giống như tiếng sét đánh, tại chiến trường trên không quanh quẩn. Thân ảnh của hắn như là một tòa di động tiểu sơn, cho người ta một loại cảm giác không cách nào ngăn cản. Mộ Bạch nhìn xem cấp tốc tới gần Nhị Cản Phi, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Nhị Cản trái cây hoàn toàn chính xác thần hồ kỳ kỹ, loại này nhảy thoát giống như đột nhiên mạnh lên bình thường cường giả chỉ sợ gánh không được một hiệp. Ngay tại Nhị Cản Phi sắp đụng vào Mộ Bạch trong nháy mắt, hắn đột nhiên giỗi ra to lớn cao su cánh tay, ngưỡng Mộ Bạch mãnh nhưng chụp tới. Cánh tay kia như là một đầu như cự long linh hoạt mà hữu lực, cho người ta một loại không cách nào chạy trốn cảm giác. Mộ Bạch thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi Nhị Cản Phi công kích, nhưng mà phía sau hắn mặt đất lại bị Nhị Cản Phi to lớn bàn tay ném ra một cái hố sâu, bụi đất tung bay. Chấn động lớn nhất vòng. Lật trời. Chiến ý tiêu thăng Mộ Bạch kim ô tuấn di tới gần phi. Hắn cầm thật chặt cảm giác chấn động cầu che đậy, một cỗ cường đại chấn động năng lượng bắt đầu ở chung quanh hắn tụ tập. Cố năng lượng này phảng phất có thể dung chuyển đại địa, để cho người ta cảm nhận được một loại vô hình cảm giác các bách. Mộ Bạch ánh mắt kiên định, đem trái cây năng lực tôi động đến cực hạn, một cái cự đại chấn động cầu che đậy dần dần hình thành, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Vỡ vụn đi. Theo hắn quát khẽ một tiếng, chấn động cầu che đậy đột nhiên một phát, cường đại chấn động sóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Két két, két két, két két. Không gian nổ tung, băng liệt chấn động khí lãng cấp tốc xé rách không gian. mặt đất tại cố lực lượng này hạ run rẩy, phản phất muốn vỡ ra. Nhi Cản Phi cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Chấn động cầu che đậy bằng tốc độ kinh người hướng Nhi Cản Phi phóng đi, những nơi đi qua, mặt đất rạn nứt, bụi đất tung bay. Nhi Cản Phi thân hình lóe lên, ý đồ tránh né cái này cường đại công kích, nhưng chấn động sóng tốc độ quá nhanh, phạm vi quá rộng, hắn chỉ có thể chọi cứng. Đang chấn động cầu che đậy trùng kích vào, Nhi Cản Phi thân hình hơi chao đảo một cái, nhưng hắn dù sao thực lực cường đại, rất nhanh liền ổn định thân hình. Nhưng mà trên mặt hắn biểu lộ lại trở nên càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hắn biết, Mộ Bạch một kích này cũng không kết thúc. Chấn động cầu gắn vào đánh trúng Nhi Cản Phi sau cũng không tiêu tán, mà là tiếp tục phát ra chấn động sóng, phản phất muốn đem hết thể trùng quanh đều phá hủy. Nhi Cản Phi tại cố lực lượng này trùng kích vào không ngừng lùi lại, hắn cố gắng điều động lực lượng trong cơ thể tiến hành chống cự, nhưng vẫn như cũ cảm thấy có chút phí sức. Địa chấn. Vì nắm chặt nắm đấm vận dụng nghỉ cả trái cây cao su hóa lực lượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhi Cản Phi đứng ở đằng kia, cao mày, tựa hồ đang cố gắng áp chế cái gì. Khuôn mặt của hắn cơ bắp theo thể nội cái kia cố khó mà thuần phục chấn động gợn sóng mà rung động, giống như là đang diễn dịch vừa ra y mắng hài kịch. Mỗi khi hắn ý đồ đem cái kia cố chấn động áp chế xuống lúc, gương mặt của hắn liền sẽ không tự chủ nhảy lên, giống như là đang nhảy lấy một loại buồn cười vũ đạo. Lông mày của hắn lắc một cái, giống như là tại cùng thể nội chấn động gợn sóng tiến hành một trận kịch liệt kéo co tranh tài. Mỗi khi chấn động hơi yếu bớt một chút, lông mày của hắn liền sẽ hơi giãn ra, nhưng ngay sau đó lại bởi vì mới chấn động gợn sóng mà khóa chặt. Con mắt cũng tại trận này buồn cười bộ mặt vũ đạo bên trong đóng vai cường điệu muốn nhân vật. Bọn chúng càng không ngừng chớp, phản phất tại hướng ngoại giới truyền lại nội tâm của hắn dây rủa cùng bất đắc dĩ. Mỗi khi chấn động tăng lên lúc, ánh mắt của hắn liền sẽ trợn tròn lên, giống như là đang kinh ngạc tại cỗ lực lượng này cường đại, mà khi chấn động yếu bớt lúc, ánh mắt của hắn lại sẽ híp lại, toát ra một tia như chút được gánh nặng hài lòng. Nhi Cản Phi cái mũi tựa hồ cũng nhận cỗ này chấn động gợn sóng ảnh hưởng, càng không ngừng co rút lấy, giống như là tại tìm tòi lấy không khí xung quanh, để xác định chấn động phải chăng đã lắng lại. Miệng của hắn thì tại trận này buồn cười vũ đạo bên trong đóng vai lấy vai phụ nhân vật, thỉnh thoảng địa mở ra, phản phất tại thở hào hẹn, ý đồ từ trận này bị chấn động tìm kiếm được một tia cơ hội thở dốc. Gê tởm a, thế mà cùng trên đỉnh chiến tranh vị đại thúc kia đồng dạng trái cây năng lực, thật sự là khó giải quyết a. Vì bộ mặt biểu lộ tựa như là một bộ hoang đường phim cầm, hắn mỗi một cái bộ mặt động tác đều tựa hồ đang giảng giải lấy một cái buồn cười mà bất đắc dĩ cố sự. Mặc dù hắn cố gắng muốn tiêu giảm thể nội chấn động và sóng, nhưng hắn bộ mặt biểu lộ lại làm cho nhân nhận tuấn không khỏi, phản phất tại quan sát một trận mở ra mặt khác hài kịch biểu diễn. Tiêu trừ thể nội chấn động về sau, vì tựa hồ tìm được giải trừ chấn động cao su mềm mại độ, làm Mộ Bạch lại lần nữa một quyền chấn động uy áp đánh tới lúc, căn bản không tránh né, ngược lại là cười lớn giống như phong hỏa luân giống như vung vẩy hai tay buồn cười không ngừng ra tốc. Đa ma nhiều. Ban ngày phong hỏa luân. Buồn cười hình thái mặc dù khôi hài, nhưng lại tinh chuẩn từ chấn động trong cái khe bọc ra. Mộ Bạch sững sờ, đối phương đem trái cụ dạ no mi chấn động xé rách khe hở cũng cao su hóa. Đắc ý phí lại lần nữa hóa thân nhị cả titan dáng vẻ, nắm lên trên mặt đất cao su hóa sơn phong hướng phía Mộ Bạch rơi đập. Toàn bộ quá trình không cao hơn trước mắt. Mộ Bạch muốn lại lần nữa thi triển trái cụ dạ no mi năng lực lúc, phía dưới mặt đất đột nhiên bị cao su hóa, không đợi hắn túi đầu xem xét cao su hóa mặt đất lập tức đem hắn bắn ra vào không trung. Thu hồi chân trái phỉ cười lớn không ngừng tụ lực cánh tay phải, nắm đấm kia bên trên bao trùm lấy màu đỏ thâm thiểm địa ba động, hiển nhiên là ba quân bám vào, chỉ cần chờ Mộ Bạch rơi xuống đất hắn liền một quyền đánh giết đối phương. Một giây, hai giây, ba giây. Bị đánh bay đến không trung thân ảnh chậm chạp không có rơi xuống đất, ngay tại phỉ không nghĩ ra chuẩn bị bay lên không đi lên xem một chút thời điểm cả mảnh trời không đột nhiên trở nên xích hồng. Chương 1584, ba quấn. Siêu hỏa long lớn bó đuốc. Chương 1584, ba quấn. Siêu hỏa long lớn bó đuốc. Quỷ đảo trên không, cái kia kéo dài mấy vạn mét ô vân đột nhiên trở nên xích hồng như máu, phản phất bị địa ngục hỏa diễm nhóm lửa. Toàn bộ bầu trời giống như là bị nồng đậm màu đỏ tơ lụa nơi bao bọc, kiểm chế mà thần bí. Nguyên bản âm lãnh gió biển giờ phút này tựa hồ cũng mang tới mấy phần nóng rực, kia là nham tương thêm nhiệt, là thiên nhiên phẫn nộ khúc nhạc dạo. Nhị cả đường đứng tại đảo một bên, trong mắt phản chiếu lấy cái kia như máu xích hồng bầu trời. Trên mặt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị kiên định thay thế. Hắn cầm thật chặt vũ khí trong tay, thân thể căng cứng, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Đột nhiên trong mây đen truyền đến ù ù tiếng sấm, phản phất là thiên thần gầm thét. Ngay sau đó, dày đặc nham tương mưa từ trên cao rơi xuống, giống như là bầu trời đang chảy máu. Mỗi một giọt nham tương đều mang nóng bỏng nhiệt độ, bọn chúng trong không khí xẹt qua từng đạo hỏa hồng đường vòng cung, sau đó hung hăng nện ở quỷ đảo mặt đất, tóe lên từng đợt sóng nhiệt cùng ánh lửa. Nhị cả đường ánh mắt kiên định, thân hình hắn linh hoạt tại nham tương trong mưa xuyên toa, tránh né lấy những cái kia chí mạng lửa tích. Trong lòng của hắn không có sợ hãi, chỉ có đối nhau tồn khát vọng cùng đối khiêu chiến yêu quý. Nham tương mưa càng rơi xuống càng lớn, toàn bộ quỷ đảo phảng phất biến thành một cái biển lửa, nhưng nhị cả đường y hiển nhiên ngoan cường mà ở trong biển lửa tiến lên. Nhị cả hình thái hạ phỉ sợ hãi nham tương sao? Là không sợ hãi. Cho dù là trái mạ gù no mi hắn cũng không có như vậy e ngại, nhưng bây giờ nham tương mưa lại làm cho hồ nháo nhị cả phỉ lộ ra hoảng sợ. Bởi vì mỗi một giọt nham tương rơi xuống thế mà đều quấn quanh lấy hạ sổ cụ hạ kỳ. Nham tương mưa như cuồng bạo hỏa long, từ xích hồng trên bầu trời chút xuống, mỗi một giọt nham tương đều phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Vì mở to hai mắt nhìn, hắn cảm nhận được không chỉ là nham tương mang tới nóng bỏng, càng là ẩn chứa trong đó hạ sổ cụ quấn quanh lực lượng. Loại lực lượng kia, như là cuồng bạo dã thú, tại nham tương trong mưa gào thét, làm cho lòng người rất sợ sợ. vì từng tại vô số chiến đấu bên trong lãnh hội qua hạ sổ cụ uy lực, nhưng trước mắt nham tương mưa lại làm cho hắn lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như vậy hạ ảo sổ cụ. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu hoảng sợ, phảng phất bị mộ bạch hạ sổ cụ chấn nhiếp. Hắn không cách nào tưởng tượng một người hạ sổ cụ có thể cường đại như thế, thậm chí có thể dung nhập môi trường tự nhiên, cùng nham tương mưa dung hợp, bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Hắn nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu kiên kỵ. Mộ bạch hạ ảo sổ cụ đã siêu việt hắn di vang thấy biết qua bất luận cái gì hạ sổ cụ người sử dụng. Loại lực lượng này phản phất có thể lay động đất trời, để cho người ta đang sợ hãi sau khi cũng cảm nhận được nó không có gì sánh kịp cường hãn. Vì nắm chặt nắm đấm, hắn biết đối mặt mãnh liệt như vậy hạ ảo sổ cụ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhi cản phi nhìn chăm chú xích hồng sắc trong mây đen cái kia đạo như ẩn như hiện thân ảnh, kia là một bạch chính phóng thích ra cường hãn hạ ảo sổ cụ. Hắn hít sâu một hơi, đem nội tâm sợ hãi cùng do dự quét sạch sành sanh, thay vào đó là một cô bất khuất ý chí chiến đấu. Nham tương mưa vẫn như cũ tứ ngược, nhưng Nhi cản phi không sợ hãi chút nào, thân hình hắn khẽ động, tựa như tia chớp hướng phía trong mây đen đạo thân ảnh kia phóng đi. Tại phi nhanh quá trình bên trong, Nhi cản phi song quyền bắt đầu nhanh chóng huy động, hắn sử xuất kỹ năng chiêu bài của mình, cao su màu trắng súng máy. Nắm đấm của hắn như là súng máy giống như liên tục không ngừng mà đánh ra, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất muốn đem phía trước trở ngại từng cái đánh tan. Nham tương mưa mặc dù dày đặc, nhưng Nhi cản phi nương tựa theo linh hoạt thân thủ cùng nhạy cảm sức quan sát, luôn có thể tại nham tương nhỏ xuống trước đó xảo diệu tránh thoát khỏi đi. Hắn cao su trái cây năng lực để hắn có thể tại thời khắc mấu chốt co rối tự nhiên, nhẹ nhõm ứng đối các loại hiểm cảnh. Theo Nhi cản phi không ngừng tiếp cận trong mây đen thân ảnh, hắn cao su màu trắng súng máy cũng càng thêm lăng lệ. Mỗi một quyền đều mang phong lôi chi thế, phản phất muốn đem đạo thân ảnh kia từ trong mây đen đánh ra. Mặc dù nham tương mưa mang tới trở ngại càng lúc càng lớn, nhưng Nhi cản phi đấu trí lại càng thêm cao. Hắn nương tựa theo cao su trái cây lực lượng, ngoan cường mà tại nham tương trong mưa xuyên toa, không ngừng mà huy quyền xuất kích. Màu trắng Nhi cả thân ảnh càng ngày càng gần. Song quyền hóa thành cao su súng máy bình định hết thể chướng ngại. Ngay tại hắn muốn một quyền đánh nát cái này sông màu đỏ ô vân để mộ bạch từ không trung rơi xuống thời điểm, mây tự động tản. Vì thử một lần ta một chiêu này, xích hồng sắc ô vân đột nhiên chủ động tản ra, phản phất là bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ xô tan. Ô vân rút đi, lộ ra trung tâm mộ bạch. Hắn thời khắc này khí thế như là chiến thần đồng dạng, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Chỉ gặp mộ bạch cánh tay phải một đầu hơn ngàn mét dài nham tương hỏa long, cái kia hỏa long sinh động như thật, phản phất có được sinh mệnh đồng dạng tại hắn trưởng khống hạ bước lên ngày bọn. Mộ bạch đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở trên nắm tay. Ngay sau đó, mộ bạch sử xuất tuyệt kỹ của hắn, siêu hỏa long lớn bó đúc quyền, hạ sổ cụ quấn quanh xuyên qua toàn bộ hỏa long, tàn bạo màu đỏ thấm dòng điện xé rách hết thể tồn tại, phản phất toàn bộ bầu trời đều bị thần linh chinh phục giống như lâm vào bá khí cùng nham tương quốc gia. Hắn bỗng nhiên bung ra nắm đấm, đầu kia nham tương hỏa long theo quyền của hắn thế gào thét mà ra, giống như một đầu ngọn lửa cuồng bạo cự long phóng hướng chân trời. Hỏa long vẽ ra trên không trung chói mắt hỏa tuyến, mang theo phá hủy hết thể khí thế, lao thẳng về phía trước. Một chiêu này uy lực kinh người, nham tương hỏa long những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị nhen lửa, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Nhi cản phi thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, hắn cấp tốc làm ra phản ứng, ý đồ tránh né một kích. Nhưng mà siêu hỏa long lớn bó đuốc quyền tốc độ thực sự quá nhanh, phạm vi quá rộng, Nhi cản phi mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng y hiển nhiên bị hỏa long dư ba liên lụy. Hắn cảm thấy một cỗ khí lưu nóng bỏng đập vào mặt, phản phất muốn đem hắn thôn phệ. Trong lúc nguy cấp này, hắn nương tựa theo cao su trái cây đặc tính, thân thể trong nháy mắt có rối. Màu trắng cao su hàng rào. Vì khẩn cấp dùng màu trắng diễm mây che chắn trước người, chợt cao su thân thể hóa thành tròn trịa trạng thái. Và anh. Song phương tiếp xúc một sát na kia, bốn phía hải vực nhấc lên mấy ngàn mét cuồn bão hải khiếu, toàn bộ quỷ đảo phản phất đều muốn bị bao phủ. Ba khí nham tương tán đi, không trung một mảnh trôn vùi khí tức. Kịch liệt trong đụng chạm không ai thấy rõ ràng vì tình trạng. Chương 1585, cao su vượn thần thương. Chương 1585, cao su vượn thần thương. Siêu 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 siêu. Tại liệt hỏa cùng khói đặc sen lẫn bên trong, đầu kia từ nham tương tạo thành hỏa long dần dần tiêu tán, phản phất là mặt trời đã khuất người tuyết, một chút xíu hỏa tan tại không khí nóng bỏng bên trong. To lớn hỏa long thân thể, nguyên bản tại quỷ đảo không trung bước lên bay múa, giờ phút này lại giống như là bị thời gian chậm rãi xóa đi, hóa thành từng sợi khinh yên, theo gió phiêu tán. Nhi cản phi thân ảnh tại cái này tiêu tán bên trong hỏa long làm nổi bật hạ lộ ra càng thêm cô độc. Hắn nguyên bản kiên nghị khuôn mặt giờ phút này mang theo vài phần mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, trong hai con ngươi lóe ra bất khuất và mang, lại khó nén trong đó cô đơn. Thân thể của hắn giống như là đã mất đi trèo chống lực lượng, từ quỷ đảo không trung rơi xuống. Nhi cả hình thái rút đi, vì phản phất giản mua mấy chục tuổi giống như tóc trắng xóa. Gió gào thét mà qua, hắn quần áo trong gió liệt liệt rung động, phản phất là đang vì hắn tấu vang sau cùng văn ca. Toàn thân tản ra khói trắng hắn rơi xuống quỷ đảo thượng tầng. Từ không trung giống như dẫm lên cầu thang từng bước một đi xuống mộ bạch đang muốn không nhìn đối phương đi cái đồ nơi đó thời điểm. Cái kia giải phóng chi tiếng chống lại lần nữa vang lên. Ồ, cái này cũng chưa chết à? Có chút ngoài ý muốn mộ bạch lạnh nhạt nhìn qua, giống như thiên thần nhìn xuống phàm nhân, cùng đối phương cái kia hải tặc nhà tròi không giống, tại mộ bạch nơi này chính là sẽ thật hạ sát thủ. Tại chiến trường phế tích bên trong, vì run rẩy địa dãy rủa lấy muốn đứng lên. Thân thể của hắn đã bị thương nặng, mặt mũi tràn đầy bụi đất cùng vết máu, quần áo tả tơi, lộ ra cực kỳ chật vật. Tuế nguyệt trên mặt của hắn khắc xuống rãnh sâu hoắm, cặp kia đã từng sáng ngời có thần con mắt, giờ phút này cũng có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Nhưng mà phi cũng không từ bỏ. Hắn cắn chặt hàm răng, hai tay chống địa, dùng hết khí lực toàn thân muốn một lần nữa đứng lên. Mỗi một lần nếm thử đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt cùng thở dốc, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại lóe ra bất khuất quan mang. Hắn biết, mình không thể như vậy ngã xuống, còn có càng quan trọng hơn sứ mệnh chờ đợi hắn đi hoàn thành. Rốt cục tại lần lượt dãy rủa bên trong, vì khó khăn đứng lên. Thân thể của hắn mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng này ánh mắt lại một lần nữa giấy lên hỏa diễm. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng. Kia là nhị cả hình thái giao phó hắn lực lượng, là hắn chiến thắng hết thảy khó khăn lòng tin nơi phát ra. Theo tâm hắn niệm khẽ động, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản già nua mỏi mệt khuôn mặt dần dần trở nên tuổi trẻ mà tràn ngập lực lượng, cơ bắp bắt đầu bành trướng, thân thể tản mát ra cường đại khí tràng. Tóc của hắn trở nên như là hỏa diễm giống như hồng diễm, hai mắt cũng lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Đây là nhị cả hình thái phi, một cái vô địch chiến sĩ, một cái vĩnh viễn không nói bại anh hùng. Tại nhị cả hình thái ra chỉ dưới, Luffy một lần nữa tìm về chiến đấu tín niệm cùng dũng khí. Mộ Bạch, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Hạ sổ cụ hạ kỳ từ nhị cả thân thể tứ ngược toàn bộ chiến trường. Mộ Bạch nhìn thấy một màn này cũng là cười. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi, còn có ba khí không phải như thế dùng. Mộ Bạch từ trên sống mũi cầm xuống mắt kiếm vàng, phản phất giải trừ hết thể áp chế trạng thái, ngay cả chung quanh hắn không gian đều trở nên vặn vẹo quái dị, kia là quá cường hành nhục thân dẫn phát hiện trường không gian trồng chất vặn vẹo. Giải trừ hết thể áp chế, Mộ Bạch dùng cái kia ám kim sắc hai mắt hướng Luffy nhìn lại. Mộ Bạch đứng ở chiến trường chỗ cao, hai con ngươi lóe ra thâm thúy mà uy nghiêm quan mang. Hắn hít sâu một hơi, khí thế toàn thân bỗng nhiên biến đổi, một cỗ cường đại mà uy nghiêm quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ từ trên người hắn phát ra, như là vô hình bận sóng, hướng bốn phía mãnh liệt quyết tán. Cỗ này hạ sổ cụ hạ kỳ giống như thực chất cảm giác áp bách, chiếu nặng địa bao phủ tại toàn bộ chiến trường bên trên, khiến cho không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Nhị cả hình thái phỉ cảm nhận được cỗ khí thế cường này, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Hắn chưa hề cảm thụ qua cường đại như thế hạ sổ cụ hạ kỳ. Phản phất bị một tòa vô hình đại sơn áp bách, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Vì trên mặt lộ ra thần sắc khủng hoảng, hắn có thể cảm nhận được Mộ Bạch trên người tán phát ra uy nghiêm cùng lực lượng, đó là một loại để hắn không cách nào kháng cự áp lực. Thân thể của hắn phản phất bị cố khí thế này một mực khóa chặt, không thể động đậy. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. Mộ Bạch quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ phóng liên tục, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại hắn uy nghiêm phía dưới. Nghi cản phi tại cố này dưới áp lực cường đại, không khỏi bắt đầu hoài nghi mình lực lượng. Hắn chưa hề nghĩ tới có người có thể phóng xuất ra cường đại như thế hạ sổ cụ hạ kỳ. Loại khí phách này không chỉ là trên lực lượng áp chế, càng là một loại tâm hồn chấn nhiếp, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng cảm giác bất lực. Tại Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ chấn áp xuống, Nghị Cản Phí lâm vào trước nay chưa từng có khốn cảnh. Hắn cố gắng muốn tránh thoát cố này trói buộc, nhưng này cổ vô hình lực lượng lại giống như là một tòa không thể vượt qua núi cao, để hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Hắn giờ phút này không còn là cái kia vô địch chiến sĩ, mà là một cái tại lực lượng cường đại trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy tồn tại. Hỗn đản, gia hỏa này là thần sao? Nghi Cản Phi đối mặt Mộ Bạch thả ra cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ, hắn cũng không lựa chọn khuất phục. Cắn chặt hàm răng, hắn điều động thể nội tất cả lực lượng, chuẩn bị cùng Mộ Bạch tiến hành một lần hạ sổ cụ đụng nhau. Vì hai mắt lóe ra kiên định quan mang, hắn hít sâu một hơi, khí thế toàn thân bỗng nhiên bộc phát, nhị ca hình thái hạ sổ cụ hạ kỳ như cuồng phong giống như mãnh liệt mà ra, bay thẳng ngưỡng Mộ Bạch. Mộ Bạch mặt không biểu tình, nhưng hắn ánh mắt bên trong để lộ ra đối cuộc tỷ thí này chăm chú. Hắn cũng tăng cường tự mình hạ sổ cụ hạ kỳ, hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, giống như hai viên tinh cầu khổng lồ chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đình thai nhức óc quanh mình. Toàn bộ quỷ đảo tại cỗ lực lượng này trùng kích vào bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trên đảo công trình kiến trúc nhao nhao sụp đổ, mặt đất vỡ ra khẽ hở thật lớn, nham tương cùng hỏa diễm từ trong cái khe phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này quá mức cường đại, đến mức toàn bộ quỷ đảo đều bị xé nứt thành hai nửa, một đạo sâu không thấy đáy hẻm núi vắt ngang tại trung ương đảo. Ba khi đụng nhau xé rách quỷ đảo, rất nhiều bí mật quan sát người đều bị khiếp sợ tột đỉnh. Nghi Cản Phi cùng Mộ Bạch đều đứng tại riêng phần mình trên bán đảo, thân ảnh của bọn hắn tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện. Vì mặt mũi tràn đầy bụi đất, khóe môi nết lên một vệt máu, hiển nhiên tại trận này đụng nhau bên trong bị thương không nhẹ. Mặc dù như thế, ánh mắt của hắn y hiển nhiên kiên định mà nóng bỏng, phản phất tại nói, ta tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng mà Mộ Bạch thực lực cuối cùng càng hơn một bậc. Hắn hạ sổ cụ hạ kỳ tại xé rách quỷ đảo đồng thời, cũng đã thương nặng Nghi Cản Phi. Vì thân thể lung la lung lay, bị bơi Mộ Bạch tán đi hạ sổ cụ hạ kỳ, hướng phía Mộ Bạch đưa tay nói ra, phát động ngươi toàn bộ lực lượng để cho ta nhìn xem cái gọi là hy vọng, cái gọi là Thái Dương Thần đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nghi Cản Phi nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra ý chí chiến đấu bất khuất. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân phảng phất đều tại thời khắc này ngưng tụ. Trung quanh thân thể tràn ngập cao su đặc hữu có dáng cùng lực lượng cảm giác, phảng phất muốn đem hết thể trung quanh đều thôn vệ đi vào. Theo tâm hắn niệm khẽ động, thân thể đột nhiên bật lên, giống như một viên sao băng giống như bắn về phía giữa không trung. Giờ khắc này, thân ảnh của hắn vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều bị phá. Mộ Bạch hết thể đều có cái kết cục, ta muốn ở chỗ này triệt để đánh bay ngươi. Đồng bạn chết đi, trở thành vua hải tặc tín niệm, hết thể lực lượng tinh thần phảng phất đều cho phỉ cực lớn kích thích, để hắn nghỉ cả lực lượng cũng biến thành càng thêm tứ ngược. Loại này gặp mạnh mạnh lên nhân vật chính quang hoàn để Mộ Bạch có chút muốn cười. Ở giữa không trung nghỉ cả phỉ thân thể đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, kia là trong cơ thể hắn cao su trái cây năng lực cực hạn thể hiện. Hai cánh tay hắn mở rộng, giống như viên hầu giống như linh hoạt, hai tay không ngừng nâng lên khi đến, hóa thân titan hình thái hắn bung vẩy hai cái sơn phong kích cỡ tương đương cánh tay không ngừng bá cuốn rơi đập. Khí thế hết sức kinh người, mỗi một lần vung vẩy đều phóng xuất ra lực lượng cường đại. Đây chính là hắn tuyệt kỹ cũng là có thể thả ra mạnh nhất chiêu thức, màu trắng ngay cả đánh cao su vượn thần thương. Theo động tác của hắn càng lúc càng nhanh, phản phất tạo thành vô số đạo quyền ảnh, như là như mưa to dày đặc đánh phía mục tiêu. Mỗi một quyền đều ẩn chứa cao su có dáng cùng phi đấu trí, phản phất muốn đem hết thể trở ngại đều phá hủy. Mù a mù a mù a mù a mù a mù a mù a. Cái này vô hạn ngay cả đánh cao su vượn thần thương, để cho người ta hoa mắt, sinh lòng e ngại. Toàn bộ bầu trời đều tại cái này dày đặc quyền ảnh hạ run rẩy, phản phất muốn bị cỗ lực lượng này vỡ ra tới. Màn nhĩ cạn phi thân ảnh ở trong đó xuyên toa tự nhiên, như là viên hầu giống như nhanh nhẹn, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà lăng lệ. Đơn giản nâng lên hai tay đón đỡ Mộ Bạch lại là không nhúc nhích tí nào, phóng xuất ra tất cả lực lượng về sau, hắn cùng nhĩ cạn phi đã biến thành hai cấp bậc nhân viên chiến đấu. Nếu như nói phi năng lực chiến đấu là một, biến thân nhĩ cạn hình thái năng lực chiến đấu là 10 lời nói, cái kia Mộ Bạch giờ phút này chính là 50. Giang buộc, thiếu nghị lực lượng, ta nhất định phải trở thành vua hải tặc, không ai có thể ngăn cản ta. Giờ khắc này, vì phản phất hóa thân thành chiến vua bất thắng chiến thần, vì thắng lợi mà liều mạng đem hết toàn lực. Cao su vượn thần thương uy lực tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, làm cho cả chiến trường cũng vì đó rung động. Hắn dù cho đối mặt địch nhân cường đại, hắn cũng không sợ hãi chút nào, dùng lực lượng của mình đi sáng tạo kỳ tích. Màu đỏ thâm hạ sổ cụ quấn quanh ở đứt gãy thành một nửa quỷ đạo bên trên phát ra hào quang chói sáng, phản phất đại nhật giáng lâm giống như rung động lòng người. Từ đầu đến cuối ở vào đón đỡ trạng thái Mộ Bạch đạm mạc nắm chặt hai tay. Ta tại, ngươi không thành được Thái Dương Thần, bởi vì ta chính là đại nhật. Sau một khắc chân chính đại nhật triệt để giáng lâm, Kim Ô để mình xé rách nhị cạ quan mang. Chương 1586, nhị cạ là bại. Truy nã bách thú cải đồ. Chương 1586, nhị cạ là bại. Truy nã bách thú cải đồ. Tại chân thần trước mặt, ngụy thần không có tồn tại tất yếu. Tại tuyệt đối đại nhật trước mặt, bắt trước đại nhật tồn tại cũng không có khả năng sống sót. Mộ Bạch ánh mắt ngưng tụ, đối mặt nhị cạ phỉ cái tiết như mưa to dày đặc cao su vượn thần đường, hắn cũng không lựa chọn tránh né, mà là quyết định lấy cứng trọi cứng phương thức đắt lại. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng trong cơ thể bắt đầu điên cuồng phun trào. Cả người phảng phất bị kim quang bao phủ, khí thế đột nhiên kéo lên. Tại nhĩ cạn phỉ cao su vượn thần thương sắp chạm đến Mộ Bạch trong nháy mắt, Mộ Bạch thân hình lóe lên, hóa thành một con sáng chói chói mắt kim ô xuề hai cánh, tản mát ra vô tận quang mang, mỗi một cây lông vũ đều giống như dùng thuần kim chế tạo, long lánh làm cho người lóa mắt quang hoa. Kim ô phát ra một tiếng to rõ hấp vang, hai cánh chấn động, vô số kim sắc quang mang giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra. Những ánh sáng này không chỉ có vô cùng sắc bén, càng ẩn chứa Mộ Bạch cái kia cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ. Làm những ánh sáng này cùng nhĩ cạn phỉ cao su vượn thần thương đụng vào nhau lúc, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa vang mình. Cao su vượn thần thương mặc dù uy lực to lớn, nhưng ở kim ô kim sắc quang mang trước mặt, lại phảng phất như gặp phải khắc tinh. Những ánh sáng kia không chỉ có dễ dàng đâm xuyên qua cao su vượn thần thương, càng là dọc theo quyền ảnh khe hở vỡ ra đi, thẳng bức nhị cạn phỉ bản nhân. Vì trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mộ Bạch hóa thân kim ô vậy mà như thế cường đại. Thân hình hắn cấp tốc né tránh, ý đồ né tránh những cái kia bá đạo kim sắc quang mang, nhưng vẫn là có mấy đạo quang mang sát qua thân thể của hắn, lưu lại thật sâu vết thương. Vì muốn phản kháng, có thể một giây sau phổ chiếu đại địa đại nhật nhiệt độ cao triệt để đem hắn bao phủ. Tiểu nhị ca ngụy thần làm sao có thể là kim ô đối thủ? Toàn thân hỏa tan phi thống khổ giải trừ nhị ca trạng thái, lão đảo nghiêng ngã một đầu cắm vào trong biển rộng. Kim ô quanh quẩn trên không trung bay múa, mỗi một lần vung cánh đều tản mát ra càng thêm hào quang sáng chói. Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ cùng kim ô quang mang kết hợp hòa mỹ, tạo thành một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng, không chỉ có xé rách nhị ca phi công kích, càng làm cho toàn bộ chiến trường đều đắm chìm trong kim sắc quang huy bên trong. Trò chơi kết thúc, cải đồ ngươi nên theo ta đi. Tiến về chân chính thế giới mới tại dưới trướng của ta hiệu lực. Bách thú cải đồ đã bị cụ giản còn có dâu đen dày vò quá sức, cũng là ngồi quỳ chân trên mặt đất thoi thoát. Người cái quái vật này cảm nhận được cái kia kim ố áp lực, cho dù là cải đồ cũng toàn thân run lên. Dù sao cái kia kinh khủng quá nguy tiên, cùng đối phương so sánh tự mình thanh long hình thái đơn giản chính là cái trò đùa mà thôi. Thuyền trưởng, kim không cam lòng xông ra mặt đất, chấn động rực long hai cánh một đao chém về phía Mộ Bạch. Ngay tại hắn sắp tới gần Mộ Bạch trong nháy mắt, một cỗ khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Kia là kim ố trên người tán phát ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Phản phất ngay cả không khí đều bị nhen lửa. Kim chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ vô hình sóng nhiệt bao khỏa, phản phất đưa thân vào cháy hừng hực trong ngọn lửa. Hắn ý đồ vung vẩy trường kiếm, chạm phá cỗ này hỏa diễm, nhưng hỏa diễm nhiệt độ thực sự quá cao, mũi kiếm của hắn còn chưa chạm đến Mộ Bạch, liền đã bị nhiệt độ cao nướng đến đỏ bừng. Kim chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay phản phất muốn hòa tan đồng dạng, bỏng đến hắn cơ hồ cầm không được chuôi kiếm. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, cỗ này hỏa diễm phản phất có sinh mệnh đồng dạng, dọc theo thân kiếm của hắn lan tràn lên phía trên, rất nhanh liền đem hắn toàn bộ cánh tay đều bao bọc ở trong ngọn lửa. Kim chỉ cảm thấy kịch liệt thiêu đốt cảm giác truyền đến, phản phất toàn bộ cánh tay đều muốn bị nướng khét. Hắn nhịn không được phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, thân hình cấp tốc lui lại, ý đồ thoát đi cỗ này hỏa diễm vây quanh, có thể kim ô hỏa diễm phản phất có linh tính đồng dạng, chăm chú đi theo thân ảnh của hắn, không ngừng thôn phệ lấy thân thể của hắn. Kim ô hình thái Mộ Bạch nghiêng đầu đến phun ra một ngụm đại nhật chân viêm, một giây sau kim tính cả nhục thân đều bị trong nháy mắt diệt sát tiêu chết. Kim, sủi lơ cải đồ là thật nổi giận. Đáng tiếc hắn cũng không có thể lực chỉ có thể mặc cho dâu đen cùng cụ dạn mang lấy thân thể của hắn đi hướng cách đó không xa mở ra truyền thống thông đạo. Tạm biệt chư vị. Mộ Bạch vang dội búng tay, sau một khắc cái đồ cùng hắn người đồng thời biến mất, chỉ để lại bị xé nứt quỷ đảo. Chương 1587, mơ hồ cái đồ, lại lần nữa bị ngược. Chương 1587, mơ hồ cái đồ, lại lần nữa bị ngược. Truyền tống về thế giới hiện thực. Làm cái đồ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm tay chân lạnh bớt. Cái đồ chậm rãi mở to mắt, mở tối trong phòng giam, một sợi ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua song sắt khe hở, pha tạp địa bắn ra tại hắn kiên nghị gương mặt bên trên. Hai con mắt của hắn bên trong lóe ra lạnh lùng mà thâm thúy quan mang, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, trong bóng đêm tìm kiếm lấy đường ra. Mộ Bạch, thật là quái vật đồng dạng ra hỏa. Nghĩ đến Mộ Bạch xuất thủ nhẹ nhõm trấn áp Ni Ca hình thái phi hình tượng, trong lòng của hắn chính là chấn động. Ngắm nhìn một phía, hắn phát hiện mình thân ở một gian âm lãnh ẩm ướt trong phòng giam, thô ráp trên tường đá bò đầy rêu xanh, trong không khí tràn ngập mục nát cùng dị sắt mùi. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến nơi xa sóng biển tiếng gầm gừ, phảng phất tại nhắc nhở hắn, hắn giờ phút này chính bản thân hãm nhà tù. Cái đồ ánh mắt xuyên thấu qua song sắt, nhìn về phía nhà tù bên ngoài thế giới. Một cái cự đại bạch tuột hải vương chính chiêm cư tại cách đó không xa trong nước biển, thân thể của nó dài đến hơn ngàn mét, xúc tu ở trong nước chậm rãi phiêu động, phảng phất tại tìm kiếm lấy con mồi tiếp theo. Cặp kia con mắt thật to lóe ra u lanh quả màng, để cho người ta không rét mà run. Nó tựa hồ đang đợi cái gì, lại hoặc là tại tùy thời mà động. Cái đồ hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được cái kia cô đến từ thâm hải uy hiếp. Nhưng hắn biết, thời khắc này tự mình nhất định phải giữ vững tỉnh táo cùng kiên định. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong lòng yên lặng quy hoạch lấy tự mình đào thoát kế hoạch. Tại cái này hắc ám trong phòng giam, cái đồ cùng to lớn bạch tuộc hải vương ở giữa tạo thành một loại vi diệu rằng có quan hệ. Mặc dù hắn bị cầm tù ở đây, nhưng cũng là tương đối an toàn. Bên ngoài đầu kia hải vương khí tức quá kinh người, mà lại thế mà còn tản ra cùng loại hạ sổ cụ hạ kỳ ba động, quả thực vô cùng kỳ dị. Phải biết tại thế giới văn tỷ hệ sơ bên trong, động vật là không thể nào có được ba khí, trừ phi là nhân loại. Thật sự là xem nhẹ ta à tiểu quỷ. Cảm nhận được hai tay cùng trên hai chân băng lãnh xiềng xích cũng không phải là hải lâu thạch về sau, cái đồ lộ ra nụ cười khinh thường. Lên. Cái đồ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lực lượng toàn thân tại trên hai tay. Theo hắn bung cánh tay lên một cái kia trói buộc hắn tay chân nặng nề xiềng xích, như là bị cự lực xé rách chẳng giấy, ứng thanh mà đứt. Xiềng xích rơi xuống đất trong nháy mắt, phát ra thanh thúy tiếng kim loại vàng, quanh quẩn tại trống trải trong phòng giam. Thu hoạch được tự do, cái đồ không có một lát dừng lại, hắn nắm chặt song quyền, hướng phía ngục giam lan can đột nhiên đập tới. Một cái này, như là lôi đình và quân, ngưng tụ hắn tất cả phẫn nộ cùng bất khuất. Lan can tại hắn thiết quyền đánh kích dưới, trong nháy mắt biến hình, vặn mẹo, cuối cùng đứt gãy ra. Theo lan can vỡ vụn, một chùm cường quang từ bên ngoài chiếu vào, chiếu rọi tại cái đồ kiên nghị gương mặt bên trên. Cặp mắt của hắn bên trong lóe ra thắng lợi cùng ánh sáng hy vọng, phảng phất đã thấy tự do thử quang. Mà bên ngoài cái kia nhìn chằm chằm bạch tuộc hải vương, cũng tựa hồ cảm nhận được luồng sức mạnh mẽ này, bắt đầu bất an táo động. Nhưng cái đồ không rảnh bận tâm những thứ này, hắn lượn thẳng xuống lưng, ngẩng đầu mà bước đi hướng cái kia vỡ vụn lan can, chuẩn bị nên đón phía ngoài khiêu chiến cùng tự do. Nhưng lại tại hắn bước ra ngục giam thời điểm, bên cạnh trong hồ nước cái kia hơn ngàn mét cao khổng lồ bạch tuộc hải vương nhìn sang. Cái đồ thần sắc căng cứng, chính là muốn hai chân đặt chân mặt đất biến thân thanh long bay vọt nơi này thời điểm, một thanh âm để hắn như rơi xuống vực sâu. Bạch thú cái đồ, thế giới mạnh nhất bất tử sinh vật, hiện tại xem ra ở chỗ này cũng chỉ có thể là một cái hơi cường đại một điểm con kiến. Mang theo kính mắt vương quyền đạo khinh miệt nói, gãy để cái đồ nở một nụ cười. Giờ phút này hắn mới phát hiện nơi này lại là một mảnh hồ nước, mà phụ cận hoa lệ khu kiến trúc đem nơi này vây quanh, hiển nhiên nơi này chính là cái kia cái gọi là mộ bạch địa bàn. Để mộ bạch tới gặp ta. Đã dẫn ta tới đến nơi đây, vì sao không đem ta giao cho hải quân? Cái đồ cười lớn nói, hắn người này mặc dù trong xương chỗ sâu sợ hãi tử vong, đã minh trên mặt vẫn là chứa không sợ hãi, đang khi nói chuyện hắn đã từ hình dạng người trực tiếp biến thân trở thành long nhân hình thái, nhìn chằm chằm nhìn qua Vương Quyền Đạo. Mà câu phục màu đen Vương Quyền Đạo có chút thất vọng nói ra, cái đồ, ngươi thật sự là có chút ngu muội, ngươi thân phận gì mộ bạch thánh tử đại nhân lại là cái gì thân phận, ngươi cùng nó ở chỗ này quỷ đều không bằng đi đánh bại cái này bạch tuộc hải vương, mộ bạch đại nhân nói chỉ cần mấy trăm nó, chúng ta liền đưa ngươi về nhà. Nắm chặt tỉnh lại liền đặt ở bên cạnh lang nha đồng, cái đồ trong lòng trở nên càng thêm cảnh giác, những người này không khỏi cũng quá tự tin đi, thế mà đem đường đường tứ hoàng xưng là pháo hôi giống như tiểu nhân vật. Chẳng lẽ là vì nhục nhã ta? Càng nghĩ càng giận cái đồ nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế kinh người. Đây chính là ngươi nói, ta hiện tại liền đánh giết đầu này đại đông tây. Long nhân hình thái cái đồ đứng tại vỡ vụn ngục giam trước lan can, thân ảnh của hắn tại mở tối trong phòng giam lộ ra cao lớn lạ thường uy mãnh. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy ngoài ngàn mét bạch tuộc hải vương, cặp kia long nhãn lóe ra lạnh lùng mà ánh sáng sắc bén. Đột nhiên hắn hít sâu một hơi, toàn thân bộc phát ra quang mang mãnh liệt, phản phất đem chúng quanh hắc ám đều xua tan đi. Ngay sau đó hắn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên bắt đầu tụ tập năng lượng cường đại. Cỗ năng lượng này như là cuồng bạo lôi điện, tại cái đồ trong lòng bàn tay nhảy vọt, cuộn cuộn. Theo hắn hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên hướng tiền đẩy, một đạo tráng kiện lôi điện từ trong lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra dung nhập trong tay lang nha đồng. Hai tay cầm gậy bay thẳng hướng cái kia ngoài ngàn mét bạch tuộc hải vương. Đạo này lôi điện giống như một đầu cự long, trên không trung bốc lên, gào thét, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Lôi điện trong nháy mắt đánh trúng vào bạch tuộc hải vương, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Đây là cái đồ tuyệt kỹ, lôi minh bắt quái. Bạch tuộc hải vương tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ thống khổ vặn bẹo lên thân thể, to lớn xúc tu trên không trung điên cuồng địa vung đẩy. Hiển nhiên một chiêu này tuyệt sát để bạch tuộc một cây xúc tu xuất hiện thụ thương dấu hiệu. Phẫn nộ bạch tuộc lập tức chăm chú. Bạch tuộc hải vương cảm nhận được đến từ cái đồ mãnh liệt uy hiếp, nó không còn ngồi chờ chết, mà là bắt đầu tụ tập lực lượng, chuẩn bị triển khai phản kích. Đột nhiên, thân thể của nó bắt đầu phát sinh biến hóa, một cỗ cường đại năng lượng theo nó thể nội tuôn ra. Phản phất muốn đem nước biển chung quanh đều nhấc lên gợn sóng. Theo cỗ năng lượng này phun trào, bạch tuộc hải vương mười mấy cây xúc tu bắt đầu phát sinh biến hóa, bọn chúng dần dần bị một tầng cứng rắn bật sổ cụ sắt thép làn da nơi bao bọc. Lớp da này lóe ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, phản phất vì xúc tu mặc vào một tầng áo giáp, khiến cho trở nên càng cứng rắn hơn, sắc bén. Những thứ này bị bật sổ cụ hạ ký bao trùm xúc tu trên không trung bung dậy, giống như mười mấy đầu sắt thép cự long, mang theo lực lượng cường đại cùng lực phá hoại. Mỗi một lần xúc tu huy động, đều phản phất có thể đem nước biển xé rách, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Lúc này Bạch Tuộc Hải Vương phản phất biến thành một đài cỗ máy chiến tranh, võ trang đầy đủ, chuẩn bị cùng cái đồ triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Cái quỷ gì? Bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm nhục thân. Cái này diện tích lượng. Ngươi muốn thi triển lôi minh bắt quái. Khoe miệng co giật cái đồ không đợi kinh ngạc, cái kia Bạch Tuộc đã cơ mười mấy cây màu đen bật sổ cụ cường hóa xúc tu điên cuồng rơi đập. Bạch Tuộc Hải Vương cho thấy trước nay chưa từng có lực lượng, nó mười mấy cây xúc tu, mỗi một cây đều phản phất có được ý chí độc lập cùng lực lượng. Những thứ này xúc tu trên không trung múa, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy lôi minh bắt quái lực lượng, giống như mười mấy đầu cuồng bạo lôi điện cự long trong bóng đêm gào thét, bốc lên. Mỗi một cây xúc tu đều tụ tập cường đại điện năng, theo xúc tu vung đẩy, lôi minh bắt quái lôi điện chi lực ken ken rung động, phản phất muốn xé rách không gian. Những thứ này lôi điện không chỉ có uy lực to lớn, mà lại tốc độ cực nhanh, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. Nước biển trung quanh tại cố lực lượng này ảnh hưởng dưới trở nên sôi trào mãnh liệt, phản phất liên hải dương đều đang run rẩy. Lôi điện lực lượng trên mặt biển nhảy vọt, lan tràn, đem hết thể chúng quanh chiếu rọi đến giống như ban ngày. Đối mặt cường đại như vậy công kích, cho dù là cường đại chiến sĩ cũng sẽ cảm thấy sinh lòng e ngại. Cái đồ càng là người đều tê, đối phương huyết khí cực kỳ cường hành, lại thêm cái này nghiền ép giống như lực lượng gia trì, hơn 10 đạo bắt trước hắn lôi minh bắt quái chiêu thức xúc tu đồng thời phát động gần như tứ hoàng chiêu thức lực lượng, toàn bộ mặt hồ lập tức nổ tung. Cái đồ đối mặt Bạch Tuộc Hải Vương cái kia cuồng bạo như tiếng sấm bắt quái giống như xúc tu công kích, thân hình trên không trung linh hoạt xê dịch, ý đồ tránh né cái này dày đặc mà mãnh liệt thế công. Nhưng mà Bạch Tuộc Hải Vương xúc tu công kích thực sự quá nhanh, quá dày đặc, phản phất một trường từ lôi điện bệnh lưới lớn, đem cái đồ chăm chú trói buộc trong đó. Đột nhiên một cây xúc tu lấy thế sét đánh không kịp bưng thai quất hướng cái đồ, hắn phản ứng hơi chậm, bị hung hăng đánh trúng. Cái đồ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Ngay sau đó, càng nhiều xúc tu theo nhau mà tới, mỗi một lần đập nện đều để cái đồ thân thể hung hăng run rẩy. Tại cái này như mưa rông gió bão công kích đến, cái đồ mình đầy thương tích, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo. Hắn cố gắng bảo trì thanh tỉnh, ý đồ một lần nữa đứng vững gót chân, nhưng Bạch Tuộc Hải Vương công kích thực sự quá mạnh liệt, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Tại lần lượt trọng kích phía dưới, cái đồ long nhân hình thái bị ép rời khỏi, hắn khôi phục nhân loại thân thể. Hắn giờ phút này chật vật không chịu nổi, vết thương đầy người, nhưng trong mắt đấu trí lại chưa từng dập tắt. Nhưng hiển nhiên đây là vô dụng công, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cho dù là bách thú cái đồ cũng không làm nên chuyện gì. Cửa sổ sát đất trước mộ Bạch bình tĩnh nhìn một màn này, cụ giản dâu đen cũng là nhìn nhau cười một tiếng, đều bị cái đồ ngu xuẩn làm vui vẻ. Con hàng này nếu có thể chạy đi chỉ thấy quỷ. Phí công giấy rùa thôi, nếu không phải hắn động vật hệ gia tinh quá mạnh không cách nào hiện tại liền sửa chữa ký ức, ta cũng lười cả loại thủ đoạn này làm hao mòn ý chí chiến đấu của hắn. Chương 1588, cả nước võ thi mở màn. Chương 1588, cả nước võ thi mở màn. Cái đồ sự tình tạm thời để qua một bên, mộ Bạch bây giờ đứng trước một kiện đại sự. Đó chính là võ thi. Cuối tháng, đến lúc cuối cùng một mảnh phong diệp sau khi rơi xuống đất, không khí khẩn trương quanh quẩn tại từng cái cao trung bên trong, bởi vì hôm nay chính là võ thi thời gian. Sáng sớm, phiên bản dài xe sang trọng bên trong mang theo mắt kiếng gọng vàng mộ Bạch ngay tại đã định từng cái dưới trướng tập đoàn từng cái nghiệp vụ hợp đồng. Phiên bản dài xe sang trọng bên trong bầu không khí lại cũng không thân mật. Mặc dù có thể phát giác ra được một điểm, bất quá mộ Bạch lại là không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhìn những nữ nhân này phản ứng còn không bằng nhìn hình ảnh theo dõi bên trong cái đồ lại lần nữa bị Bạch Tuộc ngược có ý tứ. Mặc quần áo thể thao tạ thanh nhã tết tóc đuôi ngựa ngồi tại mộ Bạch bên phải, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm đối diện Long Ảnh Nhi, tóc rối bù mị lực vô tận Long Ảnh Nhi thì là chăm chú nhìn ngay tại làm việc mộ Bạch, mà tóc ngắn đỡ lên Tô Tuyết thì là đồng thời nhìn chằm chằm hai người này. Phản phất tại quan sát tiềm ẩn địch nhân đồng dạng. Loại này phức tạp không khí để ở đây các nam sinh đều cảm giác được mười phần kiềm chế. Yêu cái cọ Tống Thi Nho nhìn qua ngoài cửa sổ, Cao Hàn thì là đang sát lấy chuôi kiếm, Ngụy Ký Ngụy Ước hai tỷ bội thì là đang nói thì thầm, cũng tính là thoải mái nhất. Trong đó không sợ nhất chuyện lớn phải kể là Thần Quyết Liêu, mang theo kính đen dáng người thon dài lại phảng phất học sinh cấp 3 giống như hắn vừa cười vừa nói, thật sự là được hoan nghênh a mộ Bạch, không hổ là để cho ta đi theo người. Ngay tại hoán đổi điện thoại chương trình xem xét cái đồ bị đòn mộ Bạch quét mắt nhìn hắn một cái, một câu cũng không nói, bất quá Thần Quyết vẫn là vội vàng che miệng lại, hai ngày này hắn nhưng là không ít bị đánh, đều là mộ Bạch nói khảo thí thực lực, kết quả mỗi một lần chính mình cũng là 100% bại trận, cái này thất bại để hắn có điểm tâm lý thương tích. Đây có lẽ là chúng ta mộ Quang tiểu đội một lần cuối cùng chạm mặt, không biết mọi người muốn lựa chọn cái nào một chỗ đại học. Tạ Thanh Nhã dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nàng để hiện trường không khí náo nhiệt một chút. Đang đánh chữ không dành bận tâm cái khác mộ Bạch ngược lại là cũng nghe cái đại khái, ngoại trừ Tạ Thanh Nhã bên ngoài những người khác báo danh chính là Thần Hải thành phố Thần Hải đại học. Ngươi chuẩn bị đi Tinh Thần thành phố. Buông xuống trong tay công tác, mộ Bạch có chút ngoài ý muốn Tạ Thanh Nhã lựa chọn, vị này thanh mai trúc mã hắn căn cứ trong trí nhớ lục soát kết quả đến xem thế nhưng là chưa từng có cùng mình tách rời qua. Đúng vậy, ta muốn đi Tinh Thần thành phố rèn luyện, bằng không thì tại ngươi cánh chim bảo vệ dưới ta rất khó trưởng thành. Tạ Thanh Nhã vừa cười vừa nói, nhưng là ánh mắt bên trong ôn nhu lại là làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Mộ Bạch không có nhiều lời cái khác, nhẹ gật đầu. Tạ Thanh Nhã mặc dù cũng coi là căn hồng miêu chính vĩnh hằng thần giáo một viên, bất quá khác biệt chính là đối phương chỉ là giáo hội thành viên con cái, không hoàn toàn thờ phụng Vĩnh Hằng Thần, Mộ Bạch tôn trọng lựa chọn của nàng, thế gian này không có tuyệt đối đúng đường, chỉ có thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Ngay lúc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Cụ Dạn nhìn thấy phía trước ố ương ương các học sinh, bọn hắn mặc từng cái trường học quần áo, Cụ Dạn theo bản năng xin chỉ thị, Mộ Bạch đại nhân cần xua tan bọn hắn sao? Không cần, chúng ta xuống xe đi. Đám người nhao nhao đi theo Mộ Bạch xuống xe, năm vị mỹ nữ đi theo tăng thêm xe sang trọng bản thân, có thể nói Mộ Bạch vừa xuống xe liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt, làm mọi người nhìn thấy cái kia tuấn mỹ như thiên thần giống như dung nhan chính là thành thị anh hùng Mộ Bạch thời điểm, toàn bộ tràng diện phát nổ. Có bị bệnh không lái xe gần như vậy. Ngoại tạo là Mộ Bạch. Ta yêu ngươi Mộ Bạch. Là cái kia tại Long Thần thành phố nổi danh Mộ Bạch. Vô địch, khí thế kia ngươi nói với ta là học sinh cấp 3. Tại từng tiếng rung động trong tiếng thét chói tai Mộ Bạch ngược lại là thành thói quen phủ lên nụ cười hiền hòa. Kim ô khí tức cùng tự thân khí chất kết hợp hạ hán phảng phất thật là có nho nhã vương giả phong phạm, rất nhiều thiếu nữ càng là kích động không thể tự kiềm chế. Dù sao Mộ Bạch thế nhưng là song bạo trên mạng hình tượng của hắn, trong hiện thực hắn càng tới gần tại hoàn mỹ. Tại người bình thường trong mắt đây là thiên thần hạ phàm trích tiên tướng mạo, nhưng tại một chút trong mắt cường giả đây là càng tiếp cận với đạo khí chất, nói rõ tâm tình của người nọ đáng sợ hơn thâm bất khả chắc. Chương 1589, tuyệt ảnh chấn kinh chương 1589. Tuyệt ảnh chấn kinh Mộ Bạch có thể xưng bây giờ thành phố Vân Hải nhân khí vương, những ngày này đông đảo hành động vĩ đại cũng là làm cho người cảm giác thật sâu rung động. Huống chi bây giờ Vĩnh Hằng Thánh giáo vì toàn bộ thành thị mang đến đông đảo phúc lợi, có thể nói cho dù là ở lâu ở nhà lão nhân cũng rõ ràng có một người như thế là thành phố Vân Hải bản địa anh hùng. Mộ Bạch xuất hiện tin tức cấp tốc truyền bá, rất nhanh địa điểm thi phụ cận quảng trường liền kín người hết chỗ. Trên quảng trường sớm đã người đông nghìn nghịt, mọi người từ bốn phương tám hướng vào tới, chỉ vì thấy vị này chuyển kỳ anh hùng phong thái. Bọn hắn nhón chân lên, giương cổ lên, sợ bỏ lỡ cái này khó được thời khắc. Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay liên tiếp, rót thành xôi trào khắp trốn hải dương. Bọn nhỏ cưỡi tại phụ thân trên bờ bay, tay nhỏ cơ, trong mắt lóe ra đối anh hùng sùng bái cùng kính ngưỡng. Những người trẻ tuổi kia thì nhao nhao giơ tay lên cơ, ghi chép lại cái này lịch sử tính một khắc, chuẩn bị chia sẻ đến xã giao truyền thông bên trên, để càng nhiều người cảm nhận được phần này vinh quang cùng kích động. Các lao nhân thì đứng bình tĩnh ở một bên, trong mắt lóe ra lệ quang, bọn hắn chứng kiến tòa thành thị này biến thiên, cũng chứng kiến Mộ Bạch trưởng thành. Đối bọn hắn tới nói, Mộ Bạch không chỉ là một cái anh hùng, càng là trong lòng bọn họ kiêu ngạo cùng hy vọng. Thải ký bay dương, chiến chống vang trời, toàn bộ thành thị phảng phất đều đắm chìm trong phần này chúc mừng bầu không khí bên trong. Mộ Bạch mỉm cười, hướng đám người phất tay thăm hỏi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng tự tin. Như thế siêu phàm thoát tục khí chất cũng là ảnh hưởng tới rất nhiều người. Tại ồn ào náo động thành thị quảng trường một góc, một cái non nớt tiểu nam hài chăm chú nắm phụ thân tay, ánh mắt của hắn lóe ra minh lượng mà kiên định quan mang. Hắn mắt thấy thành thị anh hùng Mộ Bạch phong thái, cái kia anh dũng không sợ thân ảnh in dấu thật sâu khắc ở nội tâm của hắn. Tiểu nam hài ngẩng đầu, nhìn qua phụ thân, trong mắt tràn đầy ước ao và quyết tâm. Hắn mím môi, sau đó trịnh trọng nói: Ba ba, ta lớn lên về sau cũng phải trở thành giống Mộ Bạch như thế thành thị anh hùng. Phụ thân cúi đầu xuống, nhìn xem nhi tử chăm chú gương mặt, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của con trai, khẽ cười nói, hảo nhi tử, có chí khí. Trở thành anh hùng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cần dũng khí, trí tuệ cùng kiên trì. Nhưng chỉ cần ngươi cố gắng, ba ba tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Tiểu Nam Hải nghe phụ thân lời nói, trong mắt càng thêm kiên định. Hắn cầm thật chặt phụ thân tay, phản phất tại hấp thu lực lượng cùng dũng khí. Long Ảnh Nhi cùng Tống Thi Nho đám người nhìn xem một màn này cảm giác có chút quá mơ ảo. Không hợp tối thường, Mộ Bạch lực ảnh hưởng đã khoa trương như vậy sao? Tống Thi Nho trong lòng khẽ nhúc đích, nói không hâm mộ là không thể nào, chỉ bất quá Mộ Bạch loại người này trăm ngàn năm khó tìm một cái, bây giờ tất cả đều là ngập trời tức thì bị ca tụng là thành thị anh hùng, còn tại Long Thần trong thành phố chống cự cự hình hải quái cản trở hủy diệt thành thị hải thiếu. Gián tiếp cứu vớt vô số kẻ người, có thể nói là chân chính được cả danh và lợi người thành công. Ta cảm giác áp lực của hắn khẳng định cũng không nhỏ. Long Ảnh Nhi suy tư thật lâu mới phun ra một câu nói kia. Nơi xa cùng mang theo Tiếu Dung bị mọi người chen chúc, Mộ Bạch tự nhiên nghe được hai người này lời nói, dù sao lấy hắn trước mắt tố chất thân thể, loại này thanh âm viên náo bên trong nghe ra một loại nào đó thanh âm vẫn là mười phần đơn giản. Đây là nguyên lực nắm giữ cùng ứng dụng, siêu việt thế giới hiện tại hệ thống cấp bậc, là cao hơn thế giới cấp độ lực lượng. Tại bận rộn trường học địa điểm thi bên trong, Hoa Hạ đội trưởng kế hoạch người phụ trách tuyệt ảnh đứng ở một bên, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú lên bị bảy người chen chúc Mộ Bạch. Lông mày của hắn quá chặt, thần sắc nghiêm túc dị thường, cùng chung quanh huyên náo không khí tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tuyệt ảnh là Hoa Hạ đội trưởng kế hoạch người phụ trách một trong, tuyệt ảnh là một cái danh hiệu, lợi kiếm danh hiệu. Mặt mũi của hắn tuấn lãng, đường cong rõ ràng, gương mặt như là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, lộ ra một cỗ thành thục nam nhân vận vị, thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, con ngươi màu đen bên trong lóe ra sắc bén cùng quyết đoán, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Nét môi mỏng để lộ ra lãnh khốc cùng kiên nghị, tựa hồ tại khuyên bảo thế nhân, hắn không phải một cái dễ dàng người thân cận, nhưng mà chính là phần này lãnh khốc cùng kiên nghị, để hắn tại Hoa Hạ đội trưởng trong kế hoạch đóng vai lấy hết sức quan trọng nhân vật. Mặc dù tuế nguyệt trên mặt của hắn lưu lại một chút vết tích, nhưng này cũng không giảm bớt hắn anh tuấn, ngược lại vì hắn tăng thêm mấy phần trầm ổn cùng uy nghiêm. Tóc của hắn hắc mà nồng đậm, mỗi một cây đều tản ra thành thục nam nhân mị lực. Tuyệt ảnh dáng người bảo trì đến vô cùng tốt, rộng eo hẹp, dáng người thẳng tắp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ ra một loại không thể bỏ qua khí chàng. Hắn mặc thẳng âu phục, đánh lấy chỉnh tề cả bạn, mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện lộ rõ ràng ra hắn đối với mình yêu cầu nghiêm khắc cùng đối với cuộc sống tinh xảo thái độ, là dễ thấy nhất hay là hắn cái kia mắt trái bên trên vết sẹo, xuyên qua vết thương để nó mắt trái mù, vết thương mười phần dữ tợn, phảng phất một loại nào đó quỷ dị dã thú xé rách ra giống như làm cho người hoảng sợ. Cái tuổi này liền có thể làm được những thứ này hành động vĩ đại, thật đúng là kỳ quái. Tuyệt ảnh đối Mộ Bạch như thế được hoan nên trình độ cảm thấy chấn kinh. Hắn vốn cho là làm Hoa Hạ đội trưởng kế hoạch người phụ trách, tự mình đối với nhân tài đào móc cùng bồi dưỡng đã có độc đáo ánh mắt, nhưng Mộ Bạch đưa tới hành động hiệu ứng vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhìn xem Mộ Bạch bị bảy người vây quanh, mỗi người đều muốn tiếp xúc gần gũi vị này thành thị anh hùng, mỗi người trong mắt đều tràn đầy kính ngưỡng cùng khâm phục. Cảnh tượng như vậy, để Tuyệt ảnh không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ Mộ Bạch cái này tuổi trẻ anh hùng. Tuyệt ảnh trong ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi, nhưng càng nhiều hơn chính là thâm trầm suy nghĩ. Hắn biết, Mộ Bạch xuất hiện, không chỉ là đối với thành thị anh hùng cái này khái niệm một loại mới thuyết minh, càng là đối với tại Hoa Hạ đội trưởng kế hoạch một loại mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Trước mắt Hoa Hạ đội trưởng kế hoạch nhân tuyển kỳ thật năm ngoái đã xác định ra, bất quá Mộ Bạch xuất hiện làm rối loạn chỉnh thể kế hoạch, hắn quá có tiềm lực, từ khi tinh thần trong thành phố hắn đánh tan thần khuyết về sau liền đã tiến vào đội trưởng kế hoạch dự bị trong danh sách. Bây giờ xem ra, liên tiếp sau đem đối phương thứ tự tăng lên tới thứ hai ngăn thứ hạng là đúng, cái này Mộ Bạch không chỉ có là thực lực thiên phú đỉnh tiêm, trọng yếu hơn là danh khí cũng giống như thế, so sánh cái khác rất nhiều khiêm tốn chuẩn bị tuyển người, Mộ Bạch càng có thể thể hiện ra tuyên truyền hiệu quả. Tuyệt ảnh lão đại, như thế Mộ Bạch tại trên internet lớn nhất xã giao truyền thông bên trên có tiếp cận 1500 vạn fan hâm mộ. Đi theo ở bên cạnh khảo sát nhân viên cung kính đưa qua điện thoại. Nhiều ít? 1500 vạn. Khá lắm. Hắn mua thủy quân rồi. Tuyệt ảnh nhíu mày nói. Không phải. Hắn cơ hồ không có quản lý qua bình đại tài khoản, lần trước đăng nhập thời gian vẫn là 2 tháng trước. Tuyệt ảnh ánh mắt thâm trầm, nếu thật là như vậy, vậy cái này người trẻ tuổi càng làm cho người ta cảm giác kinh khủng. Khảo thí sắp bắt đầu, để học sinh ra trận đi, nói cho lần này các giám khảo làm như thế nào thi liền làm sao thi. Không muốn bởi vì chúng ta đến cải biến bất luận cái gì quy tắc, võ thi thần thánh không thể xâm phạm, hy vọng bọn họ có thể nhớ kỹ. Ta đã biết lão đại. Nhìn xem thuộc hạ rời đi thân ảnh, Tuyệt ảnh hâm mộ cảm thấy một loại bị thăm dò cảm giác. Hắn nhìn về phía cửa trường học phương hướng, bị bầy người chen chúc Mộ Bạch chính hướng hắn cười cười. Có ý tứ. Tuyệt ảnh cũng cười, cái này Mộ Bạch thế mà không vận dụng kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ quét hình liền đã nhận ra tầm mắt của mình, quả nhiên không thể coi thường. Đại môn mở ra, võ thi sắp bắt đầu. Giám khảo đi ngang qua Tuyệt ảnh thời điểm theo bản năng tăng nhanh bộ pháp. Tất cả học sinh dựa theo khảo thí trước phát ra số thứ tự chia 45 tổ đội ngũ, hiện tại bắt đầu xếp hàng. Đại lượng học sinh tràn vào trường học địa điểm thi bên trong, vạn chúng chú mục Mộ Bạch đi theo phía sau đại lượng mê đệ mê muội, đơn giản cùng tiên vương cự tinh giống như làm cho người lưu lơi, cái này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng trật tự. Giám khảo nhíu mày đi tới trầm giọng nói ra, các vị nhanh tản ra xếp hàng đi. Gặp vẫn là có phần lớn người không động đậy, giám khảo đang muốn nổi giận, chỉ thấy Mộ Bạch mỉm cười xoay người lại. Chư vị xếp hàng đi thôi, hy vọng các ngươi đều có thể tên để bằng vàng. Nhân vật mảnh ý mắng hạ sổ cụ hạ kỳ quét ngang toàn trường. Kia là không có bất kỳ lực sát thương nào, thuần túy hạ sổ cù hạ kỳ. Ba khí quét ngang hạ phần lớn người phảng phất đều thanh tỉnh lại, nhau nhau tản ra xếp hàng. Loại này hạ sổ cụ không chế đến hơi thao trình độ, cho dù là bí mật quan sát Tuyệt ảnh cũng là khỏe miệng co giật, cái này Mộ Bạch tại hạ sổ cụ bên trên tạo nghệ đơn giản chưa từng nghe thấy. Xếp hạng phân tổ kết thúc về sau, Mộ Bạch cùng Long Ảnh Nhi thế mà phân tại một tổ. Long Ảnh Nhi hình dạng xuất chúng đẹp 10 phần kinh tâm động phách, đổi tại bình thường khẳng định có người bắt chuyện, bất quá nàng trùng hợp sau lưng Mộ Bạch, cho nên cho dù là muốn đi bắt chuyện cũng sẽ bởi vì quá lóa mắt Mộ Bạch mà đình chỉ bước chân. Giám khảo gặp phân tổ kết thúc mới lớn tiếng nói, hiện tại ta tuyên đọc một chút quy tắc tranh tài, mời các vị thận trọng đối đãi. Quy tắc chính là những thứ này, hiện tại mời đến nhập khảo thí lầu dạy học bên trong tiến vào hạng thứ nhất võ thi khảo thí, các hạng số liệu khảo thí. Chương 1590, lực lượng khảo thí. Chương 1590, lực lượng khảo thí. Võ thi ngày đó, ánh nắng xuyên thấu qua lầu dạy học cửa sổ lớn hộ, vẩy vào rộng rãi sáng tỏ trên hành lang. Các học sinh mang khẩn trương lại mong đợi tâm tình, lần lượt tiến vào khảo thí lầu dạy học. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được những cái kia mới lạ khảo thí thiết bị, lập tức lầu dạy học bên trong vang lên trận trận tiếng thán phục. Và, đây là thiết bị gì? Nhìn thật là cao cấp. Một cái học sinh mở to hai mắt nhìn chằm chằm bộ kia lực lượng máy khảo nghiệm, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Ngươi nhìn cái kia dụng cụ đo tốc độ, kia hồng ngoại sao? Đây cũng quá trước vào đi. Một cái khác học sinh chỉ vào tốc độ di chuyển khảo thí khu dụng cụ, kích động đối với mình đồng bạn nói. Các học sinh vây quanh những thứ này công nghệ cao khảo thí thiết bị, nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau đối với mấy cái này thiết bị cái nhìn, suy đoán công việc của bọn chúng nguyên lý, đồng thời cũng ở trong lòng yên lặng tính toán ứng đối ra sao tiếp xuống khảo thí. Lầu dạy học bên trong các học sinh tiếng thán phục cùng tiếng thảo luận liên tiếp, những thứ này mới lạ khảo thí thiết bị không chỉ có để các học sinh cảm thấy kinh diễm, cũng kích phát bọn hắn đối võ thi nhiệt tình cùng đấu trí. Những thiết bị này thật sự là quá tiên tiến. Đúng vậy a, không nghĩ tới võ thi vậy mà dùng tới công nghệ cao như vậy đồ vật. Cùng lúc đó, các giám khảo đứng bình tĩnh ở một bên, thần sắc trầm ổn mà nghiêm túc. Bọn hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên mỗi một vị học sinh biểu hiện, phảng phất tại ước định tiềm lực của bọn hắn cùng thực lực. Các giám khảo trầm mặc cùng các học sinh sợ hai thán phục tạo thành chênh lệch rõ ràng, làm cho cả khảo thí lầu dạy học tràn đầy một loại khẩn trương mà thần bí không khí. Giám khảo nhìn thật sâu mắt Mộ Bạch về sau, mở miệng nói ra, yên lặng. Toàn trường yên tĩnh. Tại võ thi bên trong, các hạng năng lực khảo thí đều lộ ra càng mấu chốt, trở xuống là đối khảo thí lực lượng, tốc độ di chuyển, sức chịu đòn, thân pháp cùng tốc độ phản ứng đưa đến ghi chép tác dụng dụng cụ, mỗi một cái hạng mục tổng điểm số là 100, hy vọng các vị có thể toàn lực ứng phó. Tổ thứ nhất khảo thí số hiệu 00001 triệu trúc viên ra khỏi hàng khảo thí. đến. Mặc quần áo thể thao Triệu Trúc Viên thần sắc khẩn trương đi tới khảo thí lực lượng dụng cụ trước. Đây là một cái kiên cố lực lượng máy khảo nghiệm, thí sinh cần đem hết toàn lực đập nện hoặc là kéo đẩy cái này máy móc, nó sẽ chính xác địa đo đạc cũng ghi chép lại thí sinh lực lượng thu phát. Loại này dụng cụ bình thường áp dụng cao tinh độ máy truyền cảm, có thể chuẩn xác phản ứng thí sinh chân thực lực lượng trình độ. Có chút khẩn trương Triệu Trúc Viên nắm chặt phấn nộn nắm đấm, để thật nhiều nam sinh đều tại nén cười. Dù sao Triệu Trúc Viên cái này hình thể thấy thế nào cũng không có khả năng đánh ra cao bạo phát lực lượng. Lão sư có thể vận dụng trái ác quỷ sao? Giám khảo nhẹ gật đầu, nuốt xuống ngụm ăn nước, sau đó Triệu Trúc Viên khẽ kêu một tiếng, lục thể của nàng cũng phát sinh biến hóa. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bắt đầu tụ tập nội tâm lực lượng. Không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại, một cỗ thần bí quang mang từ trong cơ thể nàng phát ra, dần dần bao phủ toàn thân của nàng, thân hình của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa, cơ bắp dần dần bành trướng, làn da trở nên cứng rắn như đá, phảng phất phủ thêm một tầng khôi giáp thật dày. Làm người khác chú ý nhất là đầu của nàng, nguyên bản thanh tú khuôn mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một con to lớn tê giác đầu, hai con sắc bén sừng châu hướng tiền mở rộng, lóe ra hàn quang. Tứ chi của nàng cũng biến thành tráng kiện hữu lực, mỗi bước ra một bước đều phảng phất có thể để cho đại địa run rẩy. Biến thân sau khi hoàn thành, Triệu Trúc Viên đã không còn là cái kia nhu nhược thiếu nữ, mà là một đầu uy vũ tê giác, động vật hệ tê giác hình thái. Đám người rất là rung động ở giữa, Triệu Trúc Viên hóa thân tê giác tứ chi bộc phát lực lượng kinh người hướng phía lực lượng máy móc kiểm tra đỉnh đi. Phanh phanh phanh, lực lượng trị số không ngừng tiêu thăng, cuối cùng dừng lại tại 81 điểm số lên. Ngoại tào như vậy, đông đảo động vật hệ học sinh cũng là chấn động trong lòng, dù sao cái này điểm số rất cao. Sau đó hiện trường liền 10 phần đặc sắc. Hóa thân con cóc động vật hệ học sinh dùng đầu lưỡi đập nện máy móc kiểm tra, bạo phát ra kinh người 85 phần điểm cao, cũng có cường hóa hệ bạ rẹ mẹ xì ạ năng lực tuyển thủ cường hóa cánh tay đánh ra các loại điểm số. Bất quá hiển nhiên lực lượng này khảo nghiệm chỗ khó hết sức rõ ràng, mỗi 5 phần đều là một cái ngưỡng cửa, muốn tăng lên một cái 5 phần đều 10 phần gian nan, cho đến trước mắt cũng không ai có thể đạt tới 90 phần đi lên. Mộ Bạch cấp là cuối cùng một tổ thứ 2 đến ngược, thứ nhất đến ngược là Long Ảnh Nhi, cho nên hai người ngược lại là không có quá để ý xếp hàng thời điểm chờ đợi lo nghĩ. Mộ Bạch ngươi có thể đánh ra nhiều ít phần đến? Dắt lấy Mộ Bạch góc áo Long Ảnh Nhi bị phụ cận các học sinh hâm mộ một nhóm, không riêng gì nữ sinh hâm mộ, nam sinh cũng hâm mộ à, dù sao nàng tún góc áo người thế nhưng là Mộ Bạch đã không rõ ràng, ngươi có thể hỏi một chút thần quyết. Bên cạnh tổ đang đánh game điện thoại thần quyết nghe được thanh âm có chút không vui. Ui ui ui, Mộ Bạch ngươi nghe ngóng ta thành tích cuộc thi làm gì, ta xác định vững chắc mát điểm à. Nghe nói như thế Mộ Bạch cười. Hắn dùng đỉnh cấp kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ quét nhìn hạ lực lượng máy móc kiểm tra lại cảm thấy chưa hẳn. Chương 1591, 99 phân. Không thể vượt qua mắt điểm. Chương 1591, 99 phân. Không thể vượt qua mắt điểm. Thế giới hiện tại làm phó thế giới này, trong đó rất nhiều mang tính then chốt vật liệu đều là từ phó bản dị thế giới mang ra, cũng tỉ như nói đủ loại cường độ cao vật liệu. Dưới mắt lực lượng này, máy móc kiểm tra bên trong chỉ sợ cũng có loại này đặc tù vật liệu, thậm chí bằng vào Mộ Bạch năng lực nhận biết còn có thể mơ hồ phát hiện ẩn chứa trong đó cùng loại hải lâu thạch áp chế trái ác quỷ năng lực. Hiện trường trăm hoa đua nở, từng cái học sinh khảo thí xong lực lượng sau liền đi qua khảo nghiệm một hạng, những cơ sở này khảo thí Mộ Bạch kỳ thật đều chẳng muốn chú ý, bởi vì hạn mức cao nhất quá thấp, đối với bình thường học sinh cấp 3 tới nói có lẽ muốn cầm một cái hài lòng điểm số khó như lên trời. Nhưng đối với hắn tới nói lại là quá đơn giản. Đây là tầm mắt khác biệt. Đi vào địa hoàng tinh những ngày này, Mộ Bạch tốc độ tiến bộ quá nhanh, nhanh đến làm cho người dùng mình lưng phát lạnh tình trạng, thay lời khác tới nói hắn đã triệt để thoát ly học sinh cấp 3 hẳn là có chiến lược phạm chủ, các loại thuộc tính đều nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Đang chờ đợi khảo thí rộng rãi trong đại sảnh, Long Ảnh Nhi cùng Mộ Bạch sóng vai mà ngồi, thân ảnh của hai người tại sáng tỏ dưới ánh đèn lộ ra phá lệ hài hòa. Long Ảnh Nhi người mặc một bộ màu hồng võ thuật phục, tóc đâm thành hoạt bát đuôi ngựa, trên mặt tràn đầy sức sống thanh xuân. Mà Mộ Bạch thì là một thân màu trắng võ thuật phục, mặt mũi của hắn thanh tú, trong mắt lóe ra cơ trí cùng trầm ổn. "Mộ Bạch, ngươi đoán ta lần này có thể thi nhiều ít phân?" Long Ảnh Nhi nghịch ngợm nháy nháy mắt, ý đồ qua nét mặt của Mộ Bạch bên trong bắt được một tia manh mối. Mộ Bạch khẽ cười một tiếng, ra vẻ thần bí lắc đầu, "Thực lực của ngươi ta thế nhưng là rất rõ ràng, nhưng điểm số loại chuyện này, ai nói chuẩn đâu?" "Hừ, người ta thật rất muốn thi cái thành tích tốt nha." Long Ảnh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, giả bộ tức giận quay đầu đi. Mộ Bạch thấy thế, khẽ cười nói, "Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thi cái thành tích tốt, nếu không dạng này, nếu như ngươi thi tốt, ta mời ngươi ăn tiệc thế nào?" Nghe được tiệc hai chữ, Long Ảnh Nhi con mắt lập tức phát sáng lên, nàng cấp tốc xoay đầu lại, cười hì hì nói, "Giữ lời nói nha." "Đương nhiên chắc chắn." Mộ Bạch lạnh nhạt vuốt vuốt tóc của nàng, "Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải hảo hảo cố gắng, đừng để ta thất vọng nha." Hai người bèn nhìn nhau cười, bầu không khí ấm áp mà ngọt ngào. Đối đãi Long Ảnh Nhi Mộ Bạch càng nhiều hơn chính là coi đối phương là thành một đứa bé. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền đến phiên thần khuyết ra trận khảo nghiệm. Giám khảo nhìn thấy cái này cả nước nổi tiếng thiên tài tuyển thủ thế mà tại thành phố Vân Hải khảo thí, cũng là trong lòng giật mình. Thần khuyết đứng tại lực lượng máy móc kiểm tra trước, trên mặt tràn đầy cuồng ngạo cùng tự tin. Hắn liếc qua bên cạnh Mộ Bạch, nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười. "Mộ Bạch, ngươi nhìn xem đi, lần này lực lượng khảo thí, ta nhất định mát điểm." Thần khuyết trong giọng nói tràn đầy tuyệt đối tự tin, phản phất mát điểm đã là vật trong túi của hắn. Hắn hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý theo thần quyết, lần khảo nghiệm này bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, hắn đối với mình lực lượng có lòng tin tuyệt đối, mắt điểm đối với hắn mà nói bất quá là lấy đồ trong túi. "Mộ Bạch, muốn hay không cùng một chỗ đánh cược?" Thần Khuyết khiêu khích nhìn xem Mộ Bạch, nếu như ta cầm mắt điểm, ngươi đến mua cho ta bánh kẹo nha. Mộ Bạch cười nhạt một tiếng, không có trả lời khiêu khích của hắn, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, phảng phất tại chờ đợi khảo nghiệm kết quả. Thần Khuyết gặp Mộ Bạch không có trả lời, cũng không thèm để ý, hắn quay người mặt hướng máy móc kiểm tra, hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu khảo thí. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng tự tin, phảng phất đã thấy tự mình mát điểm kết quả, cùng Mộ Bạch kinh ngạc cùng bội phục thần sắc. Thần Khuyết đứng bình tĩnh tại lực lượng máy móc kiểm tra trước, cặp mắt của hắn giống như thâm uyên, ẩn chứa không muốn người biết lực lượng thần bí. Toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, chờ mong hắn tiếp xuống biểu hiện. Đột nhiên hắn hít sâu một hơi, trung quanh thân thể bắt đầu phun trào lên không hiểu năng lượng. Cái kia năng lượng như là trong đêm tối quỷ hỏa, lúc sáng lúc tối, mang theo một loại làm người sợ hãi rung động. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở ngực, để cho người ta không thở nổi. Thần Khuyết chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay vi vi uốn lượn, phảng phất tại ngưng tụ một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Ngón tay của hắn bắt đầu run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi hoặc khẩn trương, mà là bởi vì cái kia cỗ tại hắn trong lòng bàn tay tứ ngược quái lực. Cỗ lực lượng kia giống như là một đầu thức tỉnh giác thú, dãy rủa lấy muốn xông phá trói buộc, phóng thích tự mình giác tính. Mọi người ở đây nín hơi mà đối đai thời khắc, Thần Khuyết đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, tay phải đột nhiên đánh về phía lực lượng máy móc kiểm tra. Trong chốc lát, chói mắt quang mang từ hắn lòng bàn tay tán phát ra, giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Trong vầng hào quang ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vẹt đi vào. Huyễn tưởng loại sức mạnh ngấm lại trái cây, bản thân liền có siêu hiện thực lực lượng, cho nên nó tại Thần Khuyết trong tay có thể cho thấy lực lượng cũng là tính đa dạng. Giờ phút này hắn thả ra lực lượng càng nhiều là bắt chước tuyệt đối lực. Máy móc kiểm tra tại cố lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Toàn bộ dụng cụ đều tại kịch liệt địa run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ tan rã. Mà Thần Khuyết lại giống như là một tòa nguy nga sơn phòng, sừng sững không ngã mặc cho cái kia cố quái lực tại hắn trong lòng bàn tay tứ ngược. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người bị Thần Khuyết chỗ cho thấy lực lượng kinh khủng rung động. Bọn hắn phảng phất thấy được một cái không thể vượt qua cao phòng, tại Thần Khuyết trước mặt, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có nhỏ bé cùng bất lực. Rốt cục làm cái kia cố quái lực dần dần tiêu tán thời khắc, Thần Khuyết chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Máy móc kiểm tra bên trên cho thấy một cái con số kinh người, kia là hắn vừa rồi chỗ phóng thích ra lực lượng giá trị toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, vì Thần Khuyết chỗ cho thấy lực lượng kinh khủng mà lớn tiếng khen hay. Mắt điểm ra. Hả? Thần Khuyết đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì cái kia điểm số còn tại cấp tốc nhảy lên bên trong. Khảo thí hiện trường, chúng học sinh vờn quanh tại lực lượng khảo thí khu trung quanh, con mắt chăm chú khóa chặt tại Thần Khuyết trên thân. Làm Thần Khuyết bắt đầu phát lực lúc, một cỗ mãnh liệt khí chẳng từ trên người hắn phát ra, phản phất một đầu thức tỉnh mãnh thú, để cho người ta không rét mà run. Tại hiện trường thí sinh trong mắt theo Thần Khuyết một quyền đánh ra, máy móc kiểm tra trị số bắt đầu phi tốc bay lên, tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Các học sinh nhìn xem Thần Khuyết cái kia như cuồng phong như mưa rào thế công, nhao nhao phát ra tiếng than thở. Trời ạ, đây là Thần Khuyết lực lượng sao? Thật là đáng sợ. Hắn một quyền, vậy mà có thể để cho máy móc kiểm tra trị số tiêu thăng đến nhanh như vậy, thật sự là khó có thể tin. Không hổ là cả nước nổi tiếng mạnh nhất học sinh cấp 3, loại này thành tích liền xem như Mộ Bạch cũng khó có thể đạt tới a. Máy móc kiểm tra trị số bắt đầu phi tốc nhảy lên. Số lượng tựa như tia chớp kéo lên, nương theo lấy mỗi một lần con số nhảy lên, trên dụng cụ ma sát ra nhỏ bé hỏa hoa phảng phất vì trận này khảo thí tăng thêm càng nhiều khẩn trương cùng kích thích. Đám người không chớp mắt nhìn xem những cái kia hỏa hoa, bọn chúng như là trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần, lúc sáng lúc tối, nổi bật Thần Khuyết cái kia kiên định mà cố chấp khuôn mặt. Mỗi một nhảy đều dẫn động tới ở đây tim của mỗi người dây cùng, không khí khẩn trương tràn ngập trong không khí. Ngay tại lúc đám người chờ mong Thần Khuyết có thể nhất cử cầm xuống mát điểm thời khắc, chỉ số tăng trưởng tốc độ nhưng dần dần chậm dần. Những cái kia hỏa hoa cũng dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng số lượng đứng tại khoảng cách mát điểm cách nhau một đường vị trí. 99 phân. Khoảng cách mát điểm trên lệch 1 phân. Toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thần Khuyết ngây ngẩn cả người, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem cái kia làm cho người tiếc nuối số lượng. Hắn nguyên bản tràn đầy tự tin gương mặt giờ phút này viết đầy thất lạc cùng không cam lòng, phảng phất khó mà tiếp nhận cái này ngoài ý liệu kết quả. Ngoa tạo, có lầm hay không? Ngay cả ta đều chỉ có thể đánh ra 99 phân thành tích. Các học sinh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, tiếng nghị luận liên tiếp. Bọn hắn có biểu thị tiếc hận, có thì lộ ra vẻ mặt thất vọng. Đối với Thần Khuyết tới nói, cái thành tích này không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích, cái kia cùng bình thường học sinh cấp 3 kéo ra hai cái chiều không gian chiến lược thế mà cầm không được mắt điểm. Nói đùa cái gì a? Thậm chí nói hắn có chút vững tin khảo nghiệm này liền sẽ không có người cầm mắt điểm. Mộ Bạch nhìn xem Thần Khuyết bộ dáng này, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Thần Khuyết con hàng này nhân cách hay thay đổi, đồng thời bản thân cũng là có chút cuồng ngạo tự phụ, hiện tại thụ điểm ngăn trở ngược lại là cũng không tệ. Rất mạnh, đã so cả nước 999 người mạnh hơn, tiếp xuống đi khảo thí cái khác hạng mục đi. Giám khảo gặp Thần Khuyết một người, cũng là tốt bụng nhắc nhở đối phương. Thần Khuyết hoàn toàn không lĩnh tỉnh, nổi gân xanh hiển nhiên cảm xúc có chút mất khống chế. Ngay tại hắn nắm chặt nắm đấm thời điểm, Mộ Bạch đi tới vô bờ vai của hắn trầm giọng nói ra, áp chế xuống những người khác cách, không thể làm loạn. Thần Khuyết nhẹ gật đầu đi qua một bên. Ngồi đang theo dõi thất bên trong quan sát những học sinh này động thái cùng khảo thí tình huống tuyệt ảnh như có điều suy nghĩ. Thần Khuyết nghe Mộ Bạch. Trợ thủ lật nhìn hạ tư liệu lập tức nói ra, đúng vậy, Thần Khuyết từ thần nhà rời đi sau tìm Mộ Bạch, xem ra hai người quan hệ cá nhân hẳn là rất tốt. Vậy thì có ý tứ, Thần Khuyết ánh mắt kia rõ ràng là e ngại Mộ Bạch ra. thấy rõ Tuyệt Ảnh nuốt nuốt trong tay cái bật lửa chuyển động ra từng đạo tàn ảnh tới. Lại đợi một hồi, rốt cục đến phiên Mộ Bạch tổ này cuối cùng mấy vị bắt đầu khảo nghiệm, trong đó liền bao quát Mộ Bạch bản nhân ở bên trong. Nên Mộ Bạch xuất thủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thực lực của hắn như thế nào. Chương 1592, mát điểm. Toàn bộ mát điểm thông quan. Chương 1592, mát điểm. Toàn bộ mát điểm thông quan. Mộ Bạch dạo chơi đi đến lực lượng máy móc kiểm tra trước, sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới toàn trường chú ý, hắn dáng người thẳng tắp, khí chất siêu nhiên, phản phất một vị không nhận thế tục bụi bặm nhiễm trích tiên nhân. Cho dù ở cái này khẩn trương khảo thí hoàn cảnh bên trong, hắn cũng duy trì một loại ung dung không nội thái độ, mỗi một cái động tác đều để lộ ra ưu nhã cùng tự tin. Toàn trường thí sinh ánh mắt đều tập trung tại Mộ Bạch trên thân, bọn hắn chờ mong vị này khí chất phi phàm thiếu niên có thể thể hiện ra như thế nào lực lượng. Các nam sinh nhìn xem Mộ Bạch, trong mắt lộ ra hâm mộ chi tình. Khí chất của hắn, hắn phong độ, tựa hồ cũng tại im lặng tuyên cáo hắn bất phàm. Mộ Bạch hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay phải ra, chuẩn bị xuất kích. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà trôi chảy, phảng phất là đang tiến hành một trận tỉ mỉ bố trí vũ đạo. Ngay một khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở chờ đợi lấy sắp đến lực lượng của phát. Theo Mộ Bạch một quyền đánh ra, máy móc kiểm tra trị số bắt đầu nhảy lên. Mỗi một lần con số kéo lên, đều nương theo lấy nhỏ xíu hỏa hoa lấp lóe, phảng phất tại vì hắn lực lượng lớn tiếng khen hay. Làm Mộ Bạch một kích phía dưới, lực lượng máy móc kiểm tra trị số trong nháy mắt tiêu thẳng, cuối cùng vững vàng đứng tại 100 điểm vị trí. Toàn trường thí sinh một mảnh xôn xao, tiếng thán phục liên tiếp. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem trên màn hình mát điểm thành tích, phảng phất một màn này vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Các học sinh nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính ý, bọn hắn biết, Mộ Bạch không chỉ có được siêu phàm thoát tục khí chất, còn có tới xứng đôi thực lực. Bởi vì cái này phổ phổ thông thông một quyền xuống dưới, máy móc kiểm tra thế mà trị số phá trần 100 điểm. Trời ạ, Mộ Bạch thế mà lấy được mát điểm. Một cái học sinh hoảng sợ nói, thật bất khả tư nghị, lực lượng của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Một cái khác học sinh cảm thán nói. Các học sinh nhìn xem Mộ Bạch, trong mắt tràn đầy rung động cùng khâm phục. Phải biết cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào có thể cầm tới mát điểm. Toàn trường bầu không khí tại thời khắc này đạt đến cao trào, tất cả mọi người vì Mộ Bạch biểu hiện kinh người mà reo hò. Thành tích của hắn không chỉ có là đối với hắn thực lực bản thân khẳng định, càng là đối với tất cả thí sinh khích lệ cùng cổ vũ. Bọn hắn nhìn xem Mộ Bạch, phản phất thấy được tự mình cố gắng mục tiêu cùng phương hướng. Mà Mộ Bạch bản nhân lại chỉ là nhàn nhạt cười cười, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn duy trì cái kia phần siêu nhiên khí chất, ung dung đi xuống khảo thí đài, lưu lại sau lưng một mảnh sợ hãi thán phục cùng tán dương thanh âm. Các giám khảo nhìn chăm chú lên trên màn hình cái kia bắt mắt 100 điểm, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Bọn hắn chứng kiến vô số thí sinh khảo thí, nhưng giống Mộ Bạch nhẹ nhàng như vậy cầm xuống mắt điểm, lại là lác đác không có mấy. Cái này sao có thể? Một vị giám khảo tự lẩm bẩm, phản phất không thể tin vào hai mắt của mình. Lực lượng của hắn cùng kỹ xảo, vậy mà như thế hoàn mỹ kết hợp với nhau. Một vị khác giám khảo cảm thán nói, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Mộ Bạch biểu hiện, không chỉ có phá vỡ các giám khảo đối với thí sinh cố hữu nhận biết, càng làm cho bọn hắn một lần nữa xét lại lực lượng khảo nghiệm tiêu chuẩn. Hắn mát điểm thành tích, không chỉ là đối với hắn cá nhân thực lực tán thành, càng là đối với toàn bộ khảo thí thể hệ một lần xung kích. Các giám khảo bắt đầu xì xào bàn tán, thảo luận Mộ Bạch phi phàm biểu hiện. Bọn hắn không chỉ có sợ hãi thán phục với hắn lực lượng, càng đối với hắn kỹ xảo cùng lực khống chế khen không dứt miệng. Mộ Bạch mát điểm thành tích, để bọn hắn thấy được một cái độ cao mới, một cái bọn hắn trước đó chưa từng tưởng tượng qua độ cao. Vị thí sinh này, tiền đồ vô lượng a. Một vị tư thâm giám khảo cảm thán nói, trong mắt của hắn lóe ra đối tương lai võ lâm chờ mong. Sau đó tốc độ khảo thí, kháng đòn khảo thí, đều không ngoại lệ Mộ Bạch đều dùng tuyệt đối nhẹ nhõm tư thái lấy được mắt điểm. Càng làm Tuyệt Ảnh sợ hãi than là, Mộ Bạch quá thông dong, rất hiển nhiên những kiểm tra này đều không có đạt tới hắn cần chăm chú đối đãi trình độ. Thuộc về tính khảo thí kết thúc về sau, tổng cộng 600 phân điểm số, Mộ Bạch trực tiếp cầm cái gờ răng slam, lấy được 600 phân mắt điểm. Trước mắt cả nước không ai có thể làm được. Mộ Bạch điểm số trực tiếp tiến vào cả nước bảng danh sách hạng nhất. Chương 1593, yêu hận tình cựu đều quá khứ, trường sinh đại nhật từ tiêu giao. Chương 1593, yêu hận tình cựu đều quá khứ, trường sinh đại nhật từ tiêu giao. Cơ sở khảo thí kết thúc sau chính là tính cách. Tinh các cũng không phải là tại thế giới hiện thực, mà là một cái đặc thù phó bản ở trong. Cho nên khi tới gần buổi trưa, Mộ Bạch đám người thí sinh đều tiến vào trong trường truyền tống thông đạo. Khi bọn hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt mỹ lệ thế giới rung động lòng người. Tại thế giới phó bản bên trong một mảnh trống trải vô ngần, chỉ có trung ương một tòa nguy nga sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu. Tinh các liền lặng lặng địa đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, phảng phất là một tòa cô độc hải đăng. Cái kia phảng phất vương giả giống như chí cao chi địa để rất nhiều thí sinh nhiệt huyết sôi trào. Càng thêm làm cho người rung động chính là nơi xa cũng có cái khác thông đạo từ từ mở ra, không cách nào đoán chừng số lượng thí sinh từ cả nước từng cái khảo thí địa điểm tiến vào nơi này, tựa như bách xuyên tụ hợp vào biển. Tại giám khảo dẫn đầu hạ các thí sinh bước lên leo lên sơn phong hành trình, Mộ Bạch cùng Long Ảnh Nhi thần khuyết tại đội ngũ cuối cùng nhất. Giám khảo nhìn thấy đám người phảng phất du lịch giống như nhẹ nhõm, lập tức trầm giọng nhắc nhở chúng nhân nói, từ đặt chân nơi này một khắc này khảo nghiệm cũng đã bắt đầu, hy vọng các ngươi thận trọng đối đãi, không muốn trò đùa. Đường núi gập ghềnh, rất nhiều người còn tưởng rằng giám khảo đây là tại nói đùa. Dù sao mặc dù đường núi có chút khó bò, nhưng còn chưa tới khảo nghiệm người khảo thí người tình trạng, thậm chí có thể nói cơ hồ tất cả mọi người rất nhẹ nhàng. Lão sư có phải hay không nghiêm túc quá mức à? Liên loại này núi liền xem như mãi mãi ta loại kia người bình thường cũng có thể tùy tiện leo đi lên. Trung quanh một trận hoan thanh thiếu ngữ, phản phất chơi xuân giống như hài hòa. Rất nhiều vừa ý một chút nữ đồng học nam học sinh còn cố ý chạy trước tiên, phản phất muốn chứng minh tự mình là thứ nhất đồng dạng. Bất quá đại bộ phận nữ sinh vẫn là đem ánh mắt đặt ở cuối cùng. Nơi đó Mộ Bạch chính lạnh nhạt một mình leo lên. Cho dù là uy danh hiển hách thần khuyết cùng dung mạo nghiêng nước nghiêng thành Long Ảnh Nhi, hai người bọn họ tại Mộ Bạch bên người cũng giống như chỉ là phụ trợ hoa hồng lá cây. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng ngày càng u tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến chim hót cùng gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc phá vỡ phần này yên tĩnh. Ngay tại lúc các thí sinh cố gắng leo lên trên đường, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ lực lượng vô hình lặng yên đánh tới, phản phất muốn ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Có thí sinh đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, phản phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí quấy nhiễu, có thì phát hiện mình bước chân trở nên càng ngày càng nặng, phản phất bị vô hình gông xiềng trói buộc. Cỗ này lực lượng thần bí tựa hồ đến từ Sơn Phong bản thân, nó đang yên lặng địa khảo nghiệm mỗi một vị thí sinh ý chí cùng nghị lực. Đối mặt bất thình lình khiêu chiến, các thí sinh cũng không có lùi bước, mà là càng thêm kiên định leo lên quyết tâm. Đồng thời cũng thu hồi cái kia chơi xuân giống như tâm thái. Đứng tại đội ngũ tối hậu phương giám khảo thần sắc nghiêm túc, bởi vì có chút học sinh xông quá nhanh, đến mức căn bản không có tiết kiệm ra đầy đủ thể lực ứng phó loại áp lực này, mỗi lần thăng một bậc thang muốn tiếp nhận áp lực đều là khác biệt. Loại này khảo nghiệm là cực kỳ tàn khốc, bằng không thì cũng sẽ không bị xưng là đăng thần cầu thang. Các thí sinh cắn chặt răng, vượt qua trùng điệp khó khăn, từng bước một hướng đỉnh núi tinh cấp tới gần. Trên đường rất nhiều người đều có chút không chịu nổi tầng tầng trọng áp mà tại đường núi bên cạnh nghỉ ngơi, đối với cái này giám khảo cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao hắn đã sớm nhắc nhở qua đám người. Hắn chăm chú nhìn xuống cách đó không xa Mộ Bạch mấy người. Thần khuyết thoải mái nhất dáng vẻ, Long Ảnh Nhi cũng không kém. Ngược lại là Mộ Bạch biểu hiện được rất khác thường, đã không có 10 phần mệt mỏi, cũng không có 10 phần nhẹ nhõm, ngược lại là lấy một loại người bình thường leo núi giống như tốc độ cùng bộ pháp vững bước tiến lên, mỗi một bước cường độ đều là đều đến làm cho người mức đáng sợ, thời gian dần qua bước tiến của hắn đã siêu việt tuyệt đại đa số người. Vị trí cũng đang không ngừng gần phía trước. Làm Mộ Bạch đạp vào đăng thần cầu thang hàng trước nhất một khắc này, người chung quanh đều càng tới ánh mắt kinh ngạc. Cùng cái khác thí sinh chật vật không chịu nổi, thở hồng hộc dáng vẻ hình thành so sánh rõ ràng, Mộ Bạch phảng phất là đang tiến hành một trận nhẹ nhõm đi bộ lữ hành. Hắn mỗi một bước đều bước đến như thế trầm ổn, không chút nào hiện bối rối. Hô hấp của hắn đều hữu lực, trên mặt không có chút nào vẻ mệt mỏi, phảng phất cái này dốc đứng đăng thần cầu thang với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Mộ Bạch dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, mỗi một bước đều để lộ ra thong dong cùng tự tin. Cái khác thí sinh có biện eo, có thở hổn hển, thậm chí có đã ngồi dưới đất, không cách nào tiếp tục tiến lên. Nhưng mà Mộ Bạch lại giống như là một dòng nước trong, tại cái này chật vật hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ đột xuất, bước tiến của hắn không nhanh không chậm, từ đầu tới cuối duy trì lấy ổn định tiết tấu, phảng phất tại hướng mọi người biểu hiện ra một loại siêu phàm thoát tục thông dong cùng ưu nhã. Đám người nhao nhao ghé mắt đối Mộ Bạch thực lực cùng nghị lực cảm thấy sợ hãi thán phục. Giám khảo trong lòng thì là 10 phần rung động, bởi vì những học sinh này nhìn không ra Mộ Bạch chỗ kinh khủng, hắn có thể nhìn ra à, con hàng này căn bản không phải đang thi mà là tại tôi luyện tự mình. Liền như là bản thân cũng đã đầy đủ sắc bén đao nhọn không ngừng dùng đá mài đao tiếp tục rèn luyện tự mình. Mộ Bạch chỗ kinh khủng chính là ở chỗ, hắn giỏi về tại bất luận cái gì địa phương bất luận cái gì thời gian không ngừng để cho mình trở nên mạnh hơn, mà lại loại này mạnh lên vẫn là tùy thời theo khắc vào thực chất bên trong. Cái gì gọi là đại đạo đơn giản nhất? Cái này mẹ nó là được. Giám khảo chăm chú dò xét Mộ Bạch thân ảnh, luôn cảm giác giá hỏa này căn bản thấy không rõ sâu cạn. Theo độ cao gia tăng, cái kia cỗ thần bí lực lượng bấy nhiêu cũng càng thêm mãnh liệt. Nhưng đại bộ phận các thí sinh nương tựa theo ngoan cường nghị lực cùng tinh thần bất khuất, một lần lại một lần địa chiến thắng khó khăn. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối tinh các hướng tới cùng đối thắng lợi khát vọng, phần này chấp nhất cùng kiên định để bọn hắn dũng cảm tiến tới. Ở trong quá trình này, giám khảo cũng là muốn để bọn hắn phân tán áp lực nén. Giám khảo đứng tại đỉnh núi, đối mặt với sắp tiến vào tinh các thí sinh, bắt đầu giảng thuật lên tinh các lâu đời lịch sử. Tinh các tòa này cổ lão kiến trúc, chứng kiến vô số cường giả trưởng thành cùng thủy biến, nó tồn tại có thể truy tố đến mấy trăm năm trước, lúc ấy Hoa Hạ các tiền bối vì tuyển chọn cùng bồi dưỡng kiệt xuất võ thuật nhân tài, cộng đồng chủ hoạch kiến lập tòa này thí luyện chi địa. Giám khảo thanh âm tại Sơn Phong ở giữa quanh quẩn, mang theo một loại tàng thương cùng nặng nề. Hắn tiếp tục nói, tinh các không chỉ là một tòa kiến trúc, càng là một bộ sống sờ sờ lịch sử, mỗi một cục gạch thạch đều gánh chịu lấy võ giả mồ hôi cùng ngọc tưởng, ở chỗ này vô số anh hùng hào kiệt từng lưu bọn hắn lại dấu chân, bọn hắn dùng thực lực của mình cùng trí tuệ, lần lượt khiêu chiến tinh các thí luyện, cuối cùng trở thành Hoa Hạ đại địa bên trên người nổi bật. Phân tâm vẫn là có tác dụng, rất nhiều người đều đi theo đại bộ đội bộ pháp. Trong đó thần khuyết không thể nghi ngờ là thoải mái nhất. Áp lực. Loại đồ vật này cũng không phải hắn huyễn tưởng trái cây đối thủ, hắn ngẫm lại trái cây là siêu quy cách đỉnh cấp trái ác quỷ, cho dù là loại này vật lý ý nghĩa hoặc là phương diện tinh thần bên trên áp lực đối với hắn cũng không dùng được. Có thể đi lấy đi tới liền có chút không được bình thường. Càng đến gần đỉnh núi, hắn thế mà liền càng phát ra cảm giác không cách nào di động. Hắn ngẫm lại trái cây tựa hồ bị một loại lực lượng đột phá hạn mức cao nhất không ngừng bị áp xúc. Gặp quỷ. Mộ Bạch, tại sao ta cảm giác bắt đầu từ nơi này đang thần cầu thang có chút không đồng dạng? Bên cạnh Long Ảnh Nhi, bao quát cái khác đi theo sau lưng Mộ Bạch thê đội thứ nhất thí sinh đều có cảm giác này, có ít người vận dụng động vật hệ hình thái hóa thân voi hoặc là mãnh hổ, nhưng tại loại này không hiểu lực lượng áp chế xuống thế mà đều không có một chút tác dụng nào. Thậm chí có ít người dùng sức quá mạnh ở giữa kem chút ngã sắp xuống. Mộ Bạch bước nhẹ đi tại phía trước, bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà hữu lực, phản phất mỗi một bước đều cùng đạo của tự nhiên dung hợp. Hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh đang cố gắng leo lên các thí sinh, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Mộ Bạch hời hợt đối chung quanh thí sinh nói ra, nước trời sinh chính là nói, cương nhu cùng tồn tại ở giữa ẩn chứa âm dương lưỡng cực đại đạo, cái này đăng thần cầu thang khảo nghiệm xưa nay không là thân thể lực lượng trường khống, mà là nội tâm đạo pháp thôi diễn, thuận theo tự nhiên cho dù là không có bất kỳ cái gì lực lượng cũng có thể nhẹ nhõm đăng đỉnh. Lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi, rất nhiều cái khác địa điểm thi tiến vào thí sinh đều kinh ngạc nhìn về phía Mộ Bạch, dù sao lời này quá bất hợp lý, đăng thần cầu thang khảo nghiệm nhưng thật ra là trong lòng lực lượng. Nói xong Mộ Bạch tiếp tục đi tới, không dùng bất kỳ lực lượng thế mà liền nhẹ nhõm vượt qua cái kia cuối cùng mấy tầng cầu thang. Chỉ kém một bước liền đăng lâm trên đỉnh núi, giơ chân lên đi trên tầng cuối cùng. Oanh! Phản phất là vô số trong ảo cảnh, Mộ Bạch bị dung nhập vô số phó trong thân thể, những cái kia sinh lão bệnh tử luân hồi thống khổ không ngừng tuần hoàn, trong đó yêu hận tình cựu phản phất từng quyển sách giống như trải rộng ra, những ký ức kia những cảnh tượng kia phản phất đều muốn lôi kéo Mộ Bạch đi tiêu tan. Từ nơi sâu xa một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mộ Bạch, ngươi đoạn đường này đi tới có thể từng chân chính vui vẻ qua. Ngươi theo đuổi vĩnh hằng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn thôi, thất tình lục dục không tốt sao? Trầm mê trong đó quên mất những phiền não kia cùng thống khổ không tốt sao? Trong ảo cảnh, một đạo bàn tay màu đen từ đằng xa kéo dài đến Mộ Bạch trước ngực. Đi theo ta, cùng đi hưởng thụ không tốt sao? Bắt hắn lại, thân tình, hữu nghị, tình yêu, tràn ngập nhân tính cuộc sống hạnh phúc liền sẽ truyền lại đến Mộ Bạch trong đầu. Ta cự tuyệt. Thần sắc bình tĩnh Mộ Bạch không có chút gì do dự, lời này hắn nói mười phần bình thản. Bình thản đến huyễn cảnh bên trong cái kia âm u tồn tại cũng sững sốt mấy giây. Từng tham từng luyến từng mê mang, cũng thật cũng tà cũng điên, yêu hận tình cựu đều quá khứ, trường sinh đại nhật từ tiêu dao. Dứt lời huyễn cảnh vỡ vụn, Mộ Bạch một cước rơi xuống đăng đỉnh dãy núi đỉnh, nguy nga dãy núi gào thét gió núi chưa gợi lên hắn mảy may. Chỉ vì cái kia cầu trường sinh chi tâm không chết cũng. Một chia làm 20 giây. Theo sát phía sau giám khảo rung động trong lòng. Phải biết cuối cùng mấy tầng cầu thang độ khó 10 phần cao, đạo tâm không chặt chẽ người tuyệt đối không cách nào thông qua, có thể cấp tốc thông qua cũng bình thường đều là trải qua sinh lão bệnh tử đại triệt đại ngộ người, có thể Mộ Bạch tuổi tác. Thấy thế nào cũng không giống là loại người này a. Hắn làm sao làm được? Đi theo tại đội ngũ tối hậu phương Tuyệt Ảnh dùng cái kia độc nhãn chăm chú nhìn Mộ Bạch, hắn cũng không nghĩ tới đối phương thế mà có thể làm được loại tình trạng này, thực lực cường đại còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác nội tâm tu vi thế mà cũng khủng bố như thế.